Chương 119, dự định chương 119, dự định binh quốc phủ bên này phản ứng sở dĩ chậm là có nguyên nhân. Mấu chốt nhất nguyên nhân vẫn là bọn hắn cùng triều đường tách rời. Hiện nay tất cả Vinh quốc phủ, ngay cả Đông phủ, Ninh quốc phủ chung vào một chỗ, trên triều đường chỉ còn lại giả chính một khỏa dòng độc đinh. Mà giả chính quan chức chính là công bộ viên ngoại lang, toàn ngũ phẩm quan chức. Mà giả chính quan chức lại là ấm được mà đến, hắn chỉ là chiếm chút rảnh rỗi trước, cầm triều đình độc lộc, nhưng mà cũng không quản sự. Bởi vậy, hắn cũng là không cần vào triều sớm. Bởi vậy giả chính trước tiên cũng không có biết được thông tin. Mà cái khác một ít thân bằng bạn cũ, có lẽ có người biết được chuyện đã xảy ra. Nhưng bọn hắn cũng sẽ chỉ cho rằng, đây là giả gia làm ra lựa chọn. Bọn hắn dùng lập trường gì nói cho giả gia chuyện này đâu? Vẫn là chờ Tào triều sau khi chấm dứt, giả chính mới sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra điệu theo đồng nghiệp khẩu bên trong biết được việc này. Nghe được tin tức này, giả chính không khỏi vừa sợ vừa giận. Khó khăn kể đến hạ trị, về đến Vinh quốc phủ sau đó, giả chính liền gấp rút đi vào Vinh Khánh đường bên trong, phân phát trong phòng mọi người. Đám người tản đi sau đó, giả chính thấp thỏm lo âu hướng giả mẫu hỏi, mẫu thân có biết hôm nay trên triều đình chuyện đã xảy ra? Thấy giả chính hỏi kỳ quặc, giả mẫu không khỏi hỏi ngược lại, ta lại không vào triều sớm, ở đâu có thể biết trên triều đình chuyện đã xảy ra đâu? Không biết chuyện gì xảy ra? Giả chính cả giận nói, mẫu thân, hôm nay Tông Ca Nhi sáng sớm đúng là bên đường ngăn lại khấu tướng Quốc Kiệu. Sau đó tại khấu tướng trước mặt một nói với kinh Triệu Doãn, hai nói với giả Vũ Thôn, ba nói với nghĩa Trung Thân Vương. Trừ ra giả Vũ Thôn là ta giả ra môn sinh bên ngoài, nghĩ tiêu kinh Triệu Doãn cùng nghĩa Trung Thân Vương, như thế nào chúng ta năng lực trêu chọc nổi? Giả mẫu nghe cũng là kinh sợ không thôi. Nàng nhịn không được hỏi, này nghiệt trướng hẳn là điên rồi phải không? Vô duyên vô cớ, hắn vạch tội kinh Triệu Doãn, Thân Vương làm gì? Giả chính cười khổ nói, Tông Ca Nhi vạch tội ba người này là vì cho Tiết Bàn lật lại bản án, mà cuối cùng hắn lại là thực sự giúp Tiết Bàn lật ra án, chỉ là như vậy vừa đến, không khỏi làm mất lòng ba người này. Giả mẫu cả giận nói, tên nghiệp chứng này thực sự là không biết tốt xấu, vì cứu Tiết gia nghiệt tử, đúng là không tiếc đem giả ra lôi xuống nước đi. Ngươi đến cùng có phải hay không giả ra con cháu, lại chỉ muốn tuổi trò ra bên ngoài lừa gạt? Giả chính thở dài nói, mẫu thân, bây giờ nói những thứ này cũng thì đã trễ, ngược lại là thường nghĩ một chút, làm sao giải quyết tốt hậu quả tốt. Chuyện này nếu là xử trí không tốt, rất có thể sẽ nhường nghĩa Trung Thân Vương ghi hận thượng ta giả ra. Đến lúc đó, ta giả ra sợ là muốn mười phần nguy hiểm. Giả mẫu sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc lên, nàng đột nhiên nói ra, như vậy, ngươi phái người đi Đông phủ đem Trần Ca Nhi gọi tới, lại để người đem lão đại vậy kêu đến. Đem người cũng kêu đến sau đó, lại bàn bạc chuyện này cũng không muộn. Giả chính nói ra, đúng, mẫu thân. Không bao lâu, giả chân cùng giả xá tuần tự đi vào Vinh Khánh đường bên trong. Bọn người đến đông đủ sau đó, giả chính liền đem giả tông hôm nay chuyện làm, nặng lại nói một lần. Giả xá sau khi nghe, nổi trận lôi đình nói, tên tiểu xuất sinh này, thực sự là phản thiên. Ta sớm nên đánh chết hắn, vậy đỡ phải hắn cho ta giả ra gây đến lớn như vậy mầm thai bạn. Mẫu thân cứ yên tâm, sau khi trở về, ta cũng làm người ta cầm hắn, ngay lập tức đánh chết, tất sẽ không cho ta giả ra chút họa. Giả chân sau khi nghe, thì là lắc đầu nói ra, thúc phụ chấm đã, lúc này chính là đánh chết hắn, chưa hẳn liền có thể tiêu trừ mầm thai bạn. Hắn liền là chết, cũng là ta giả ra người, bằng vào ta ý kiến, chỉ có đem trục xuất phủ đi, mới có thể miễn đi mầm thai bạn. Giả mẫu cùng giả sáng nghe, trầm tư hồi lâu, cũng là khẽ gật đầu. Bọn hắn cũng là cảm thấy, giả chân nói rất có đạo lý. Chính là đem hắn đánh chết, vậy không cải biến được hắn là người nhà họ giả sự thực, chưa hẳn có thể nhường nghĩa Trung Thân Vương bất giận. Chỉ có đưa hắn trục xuất phủ đi, mặc hắn tự sinh tự diệt. Nghĩa Trung Thân Vương như nuốt không trôi một hơi này đi, một mực trả thù cái đó nghiệt xúc chính là, cùng bọn hắn giả ra, không có một đồng tiền quan hệ. Giả chính thì là thở dài, không nên đem Tông Ca Nhi trục xuất phủ đi không thể sao. Hắn nhưng là ta giả ra hạt giống đọc sách, tương lai có thể trúng cử thậm chí đậu tiến sĩ cũng chưa biết chừng. Giả chân nghiêm mặt nói ra, nhị thúc cha, chỉ là một cử nhân thậm chí một tiến sĩ, với ta giả ra ích lợi gì? Nếu không thể giải trừ nghĩa Trung Thân Vương đối với ta giả ra cam thủ, chắc hẳn nhị thúc cha cũng biết hội có cỡ nào hạ tràng. Giả chính thở dài, thôi, thôi, chẳng ai ngờ rằng, hắn lại có thể làm ra chuyện như thế đến, lại là không thể làm gì. Giả chân nói ra, đã là như thế, vậy thì chờ ngày mai, gọi tề tộc lão, tổ chức gia tộc đại hội, đem nó trục xuất phủ đi. Giả mẫu, giả chính, giả xá sôi nổi ngầm đồng ý tiếp theo. Lại nói giả tông đi trước sân của Mai Di Nương, nói với Mai Di Nương, nương, nhiều nhất đến mai, có thể ta liền bị trục xuất giả phủ, đến lúc đó, ta mang ngươi cùng rời đi giả phủ. Nghe thấy lời ấy, Mai Di Nương giật mình kinh ngạc, vội hỏi nguyên do. Giả Tông kể một lần, Mai Di Nương trầm mặc một phen nói ra, Tông Ca Nhi, bọn hắn chưa hẳn khẳng thả ta đi. Nếu bọn họ không thả ta đi, ngươi chỉ quản chính mình rời khỏi chính là, không cần nhớ mong nương an nguy. Nay giả phủ à, chính là một lồng giam, ngươi rời nơi này cũng tốt, tương lai biển rộng mặc cá bơi, trời cao chim bay. Giả Tông cười nói, nương, ngươi cứ yên tâm, ta đến mai tất nhiên là hội mang ngươi đi. Về đến chính mình tiểu viện sau đó, Giả Tông đem nha hoàn tử đều gọi đến cùng một chỗ. Giả Tông nhiều hơn nữa nhìn tập nhân hai mắt. Hắn còn muốn nhìn một chút tập nhân tại hắn trong phòng, vẫn sẽ hay không quái ác đâu. Bây giờ ngược lại là đáng tiếc, sợ là nhìn xem không được. Giả Tông không khỏi nói ra, hôm nay đến mai, có thể ta liền bị trục xuất giả phủ. Các ngươi cũng đều phục thị ta một hồi, đợi chút nữa các ngươi một người lĩnh 10 lượng bạc, cũng coi là quen biết một hồi. Chờ ta sau khi đi, các ngươi riêng phần mình tìm kiếm chỗ là được. Các nàng có nhiều giả gia mua được, có nhiều nhà của giả gia sinh con, khế ước bán thân cũng tại giả gia, giả Tông là mang không đi. Mà một đám nha đầu, nghe được giả Tông lời nói, đều là giật mình kinh ngạc. các nàng bận bịu hỏi Giả Tông chuyện gì xảy ra. Giả Tông liền đem chuyện hôm nay nói một phen. Giả Tông sau khi nói xong, Hương Lăng nước mắt rưng rưng nói, "Tam gia, ta không muốn lưu lại, ta chỉ đi theo ngươi đi, ngươi đi đâu ta liền đi đó." Giả Tông liếc nàng một chút nói ra, "Ngươi cũng không phải nhà của Giả phủ sinh con, thân thể của ngươi khế ở ta nơi này, tự nhiên là muốn theo ta đi." Nghe nói như thế, Hương Lăng nín khóc mỉm cười, mừng khắp khởi địa quay người rời đi. Lúc này, Tình Văn cùng Hồng Tụ cắn răng quỳ rạp xuống đất nói ra, "Tam gia, ta vui lòng đi theo Tam gia bên cạnh, hầu hạ Tam gia cả đời, mong rằng Tam gia thỏa mãn." Hai nha đầu này, ngược lại cũng có được. Giả Tông lại nhịn không được hỏi một câu, "Theo ta ra ngoài, còn không phải thế sao hưởng phúc đi, đi ra, nói không chừng ăn không đủ no mặc không đủ ấm, các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ." Tình Văn cười nói, "Tam gia không khỏi quá xem nhẹ ta, ta như thế nào vậy chỉ có thể an hưởng phú quý ăn không được đáng người." Chương 120, gia phả xóa tên chương 120, gia phả xóa tên tập nhân cùng khả nhân hai cái, tại Tình Văn, Hồng Tụ sau lưng do dự sau một lát, cũng là quỳ xuống nói ra, "Nô tỳ vậy nguyện đi theo Tam gia cùng một chỗ." Giả Tông gật đầu nói, "Đều đứng lên đi." Giả Tông dường như dám khẳng định, khi hắn bị đuổi ra phủ đi lúc, tập nhân cùng khả nhân hai người, cơ bản là không có khả năng cùng hắn đi. Giả Tông gọi tới mấy cái tiểu nha đầu tử, bắt đầu thu thập thư phòng. Hắn đồ vật cũng không nhiều, nhiều nhất hay là sách vở. Đồng thời vì y thư chiếm đa số, thật nhiều đều là Lâm Đại Ngọc còn có Tiết Bảo Thoa các nàng mua được đưa cho hắn. Những vật khác ngược lại cũng thôi, ngược lại là những sách này là nhất định phải mang đi. Không bao lâu, đồ vật liền thu thập thỏa đáng. Cùng ngày, Giả Tông lại không đợi được Vinh Quốc phủ người. Nay không khỏi lệnh Giả Tông có chút thất vọng, động tác của bọn hắn chưa hẳn quá chậm chút ít. Đến ngày thứ hai đã ăn cơm rồi sau đó, Giả Xá, Giả Chính, Giả Chân ba người mang theo một đám gã sai vặt đi vào sân của Giả Tông. Lúc này, Giả Tông cửa sân mở rộng, Giả Tông liền trong sân và lấy bọn hắn. Giả Xá thấy vậy Giả Tông lập tức cả giận nói, "Ngươi được lắm nhiệt xúc, ngươi cũng biết ngươi làm chuyện sai lầm. Ngược lại là sớm trở. Chỉ là sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Ngươi là cái gì cái tha gì? Cũng dám đi cáo trạng bản triều thân vương. Ngươi chính mình làm chết thì bỏ qua, không có còn liên lụy ta Giả phủ, ngươi thực sự là tội đáng chết vạn lần." Theo góc độ nào đó mà nói, Giả Xá nói không sai, đắc tội thân vương, đúng là không công ngoan. Chỉ là hắn muốn là cố ý làm như vậy. Giả Xá lại mắng to nói, "Bây giờ đã không còn gì để nói, ta Giả gia, đoạn tha cho ngươi bực này vùng hăng ngang ngược cuồng bội con cháu không được. Đi qua trong tộc tộc lao nhất trí quyết định, đem ngươi đổi ra phủ đi, đem ngươi theo Giả phả xóa tên. Từ đó, ngươi liền không phải ta Giả gia vinh linh người, về sau lại không hứa bằng vào ta Giả gia danh nghĩa làm việc. Còn không mau thu thập ngươi đồ vật, lăn ra phủ đi." Giả Tông sắc mặt thông dong nói ra, "Giả phủ tất nhiên dung không được ta, muốn trừ tộc ta phổ, chúng ta xuất phủ, ngược lại là chính hợp ý ta, từ đó, ta cùng với Giả phủ lại không liên quan. Bất quá, muốn ta đi cũng thành, ta muốn mang mẫu thân của ta cùng rời đi Giả phủ, còn xin đem mẫu thân của ta khế ước bản thân mang tới." Cổ đại nạp tiếp cũng muốn ký kết một văn thư, nhưng nạp tiếp ký kết cái này văn thư không gọi thư, mà gọi là khế, nó trên thực tế là một loại mua bán khế ước. Không giống như là chính thê hoặc là bình thê, cần ký kết văn thư, như muốn rời đi, cần ký hợp ly văn thư mới thành. Mà thiếp muốn đi, chỉ cần lấy đi khế ước bản thân liền có thể. Thấy Giả Tông nói như thế, Hồng Tụ cùng Tình Văn liếc nhau, hai người vậy cắn răng đi theo lại gần Giả Tông quỳ xuống năn nỉ nói, "Nô tỳ phục thị Tam gia một hồi, tình nguyện cùng Tam gia đi ra phủ, còn xin lão gia khai ân." Mà tập nhân cùng khả nhân hai cái nha đầu liếc mắt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng thì thầm lui lại hai bước, giấu vào trong hành lang. Giả Xá cười gần nói, "Tốt tên tiểu xuất sinh nhà ngươi, chính ngươi đi thì cũng thôi đi, còn muốn mang theo tiện nhân kia cùng một chỗ. Ta khuyên ngươi thừa dịp sớm bỏ ý nghĩ này đi, nàng sinh là người nhà họ Giả, chết là Giả gia quỷ, liền là chết, cũng liền chết tại ta Giả gia. Chẳng qua nàng sinh hạ ngươi cái này không bất lo tiểu xuất sinh đến, ta như thế nào nhường nàng tốt hơn. Chờ ngươi đi rồi, ta tất nhiên sẽ đưa nàng loạn côn đánh chết. Còn có các ngươi hai cái này tiện thì, muốn liền một bộ tiện bắt đầu, muốn cùng tên tiểu xuất sinh này xuất phủ đi. Bớt làm cờ mờ nở xuân thu đại ngộng. Các ngươi này ăn cây táo rào cây sung thứ gì đó, xem ta như thế nào thu thập các ngươi." Hồng Tụ cùng Tình Văn hai nữ, bị dọa đến run lẩy bẩy, nhưng vẫn cũ quỷ trên mặt đất, không có lùi bước. Giả Tông thở dài nói ra, "Hảo tụ hảo tán không tốt sao? Làm gì náo loạn đến như vậy cương? Như không đồng ý yêu cầu của ta lời nói, ta ra Giả phủ cửa lớn, liền sẽ vì Giả ra danh nghĩa, vạch tội nghĩa trung thân vương 10 tông tội. Mời bệ hạ nhanh trảm người này, cùng với nó không chết không thôi. Các ngươi đoán, các ngươi đem ta trục xuất Giả phủ, có hữu dụng hay không đâu?" Nghe được Giả Tông lời nói, Giả Xá, Giả Chân cùng Giả Chính ba người không khỏi cùng nhau hít sâu một hơi. Bọn hắn không khỏi nói thầm một tiếng, tiểu xuất sinh này thật tốt tác động. Như hắn quả nhiên như vậy vạch tội nghĩa trung thân vương, kia thật là không chết không thôi, thực sự không phải đơn thuần đem Giả Tông đuổi ra phủ có thể bình ổn lại. Mà Giả Xá đang nghe Giả Tông sau đó, không khỏi trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo. Hắn nhịn không được mắng to, "Tốt tên tiểu xuất sinh nhà ngươi, nghĩ không ra ngươi đúng là như thế lang tâm cậu phế, lòng lang dạ thú, cần không thể tha cho ngươi. Ngươi tới, đem tiểu xuất sinh này cầm xuống, đưa hắn tứ chi cũng cho lão tử ngắt lời. Lão tử ngược lại muốn xem, hắn phải như thế nào với tội." "Đúng, lao ra." Giả Chính cùng Giả Chân cũng không có ngăn cản, thật sự là Giả Tông chỗ chuyện nói, quá mức ác liệt, bọn hắn cũng không dám cầm Giả ra đến mạo hiểm. Giả Tông thì là cười lạnh một tiếng nói ra, "Ta có công danh tú tài, có thể thấy được quan không quỷ, chính là đến trên công đường, vậy miễn ở hình phạt. Các ngươi ai dám làm tổn thương ta?" Giả Xá cười lạnh nói, "Lão tử đánh nhi tử thiên kinh địa nghĩa, ta không cần biết ngươi là cái gì chó má công danh tú tài. Giả Tông vậy cười lạnh nói, lão thất phu, ngươi không phải đã đem ta theo giả gia tộc phổ bên trong xóa tên, chúng ta xuất phủ sao? Từ đó sau đó, ngươi ta trong lúc đó lại không liên quan, ngươi lại tính được là cái gì lão tử? Giả Sa tức thì nóng giận, quát to, cho lão tử hung hăng đánh, đánh chết chuyện. Đúng. Giả phủ người hầu cũng mặc kệ giả tông có cái gì thân phận tú tài, nếu là giả Sa phân phó bọn hắn đánh, bọn hắn liền cứ đánh người. Mấy cái gã sai vặt sách gậy gộc xông tới, Hồng Tụ cùng Tình Văn hai cái nha đầu bị dọa đến run lẩy bẩy. Giả Tông thì là cười lạnh không thôi. Hắn sớm đã không phải Ngô Hạ A Mông. Bắt cực quyền, đại thành 37, 1000 phong vân kiếm pháp, tiểu thành 137, 500 về phần thương pháp, Hỗn Nguyên chân kinh, Hỗn Nguyên tung công trở, cũng không cần lại được biểu hiện ra. Giống như vậy gã sai vặt, Giả Tông cảm giác hắn có thể đánh 100. Giả phủ những thứ này gã sai vặt, thật chứ rất hung ác, bọn hắn xách gậy gộc, đổ ập xuống hướng Giả Tông đánh đem qua thứ. Chỉ là, bọn hắn nhanh, Giả Tông càng nhanh. Chỉ là một cất bước, hắn liền đi đến chính đối diện gã sai vặt trước mặt, đưa tay đoạt lấy trong tay hắn gậy gộc. Dưới đáy bay lên một cước, trực tiếp đưa hắn đạp bay cách xa hơn một trượng đi. Ở giữa không trung, gã sai vật này liền không nhịn được cuồng phun ra một ngụm máu tươi, sau khi ngã xuống đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Đùng. Tiếp đó, hắn quay người vùng côn, chính giữa một cái khác đánh lén gã sai vật xương gò má bên trên, nương theo lấy một tiếng xấu xí tạp đi âm thanh, gã sai vật kia lập tức ngã xuống đất kêu rền không thôi. Tiếp đó, Giả Tông lại nhanh chóng lấn người mà lên, theo sát lấy một thiết sơn rựa vào đem một khía cạnh gã sai vật đụ bay. Gã sai vật này thật vừa đúng lúc, tình cờ rơi đập đến Giả Sa trên người, hai người nhất thời làm lăn đất hồ lô. Giả Tông hổ gặp bầy dê, này một đám gã sai vặt, không có người nào là hắn địch. Sau một lát, bọn này gã sai vặt liền lại cũng không có người đứng thẳng. Có chút bị Giả Tông đánh ngã, còn có một số là chính mình thừa dịp loạn ngã xuống đất. Giả Tông vậy không thèm để ý những thứ này, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn về phía Giả Chính cùng Giả Chân. Giả Chân quá sợ hãi, vội hô: "Báo quan, tin nhanh quan, cầm xuống cái này cùng đồ." Chương 121, xuất phủ chương 121, xuất phủ báo quan. Giả Tông cười lạnh một tiếng, sau đó lấy ra khấu tướng cho ngọc bài, trực tiếp đâm chọt Giả Chân trước mặt nói ra: "Đây là khấu tướng cho ngọc bài của ta, ngươi nhất định phải báo quan sao?" Nhìn thấy trên ngọc bài khấu chữ, Giả Chân đồng tử có hơi co vào. Hắn nhịn không được quát: "Trở về." "Đúng, lao ra." Nguyên bản chạy tới muốn báo quan gã sai vặt, nghe được Giả Chân sau khi phân phó, không khỏi ngừng lại. Lúc này, Giả Sá dễ dàng lấy từ dưới đất bò dậy, cả giận nói: "Chân ca nhi, vì sao không tới báo quan? Tên tiểu xuất sinh này vô pháp vô thiên, đã thương ta Vinh Quốc phủ người hầu, nhất định phải báo quan đưa hắn bắt lại, phán hắn cái lưu vong 3000 dặm." Giả Tông đột nhiên đi hai bước đến Giả Sá trước mặt, lạnh lùng hỏi: "Ngươi muốn bắt ai?" Vừa nãy Giả Tông tàn bạo đánh tan 10 cái gã sai vật anh tư còn rõ mồn một trước mắt, Giả Sá không khỏi bị dọa đến lui về sau hai bước. Kinh hãi hỏi: "Ngươi, ngươi muốn làm cái gì?" Lúc này, Giả Chân nói với Giả Sá: "Thúc phụ, trong tay hắn có khấu tướng ngọc bài, cho dù là báo quan, sợ cũng bắt không được hắn, đồng thời, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài." Giả Sá cả giận nói: "Tiểu xuất sinh này tiêu căng như thế, lẽ nào dễ dàng như thế thì thả hắn đi hay sao?" Giả Chân hỏi ngược lại: "Kia vì thúc phụ ý kiến, nên làm như thế nào xử trí?" "Này." Giả Sá mặc dù cũng nộ, nhưng lại cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Đánh lại đánh không lại, báo quan lại không dùng được, đồng thời tiểu xuất sinh này còn tuyên bố phải dùng Giả gia thân phận lần nữa vạch tội nghĩa trung thân vương, không chết không thôi loại đó. Trong lúc nhất thời, Giả Sá cũng mất tính tình. Nhìn thấy Giả Sá bất lực cùng nộ dáng vẻ, Giả Chân âm thầm xem thường một phen. Hắn không khỏi nói ra: "Người tới, đi lấy Mai Di nương còn có hai nha đầu này khế ước bán mình đến." Giả Tông còn nói thêm: "Đúng rồi, còn có một cái thải nhi, đem thân thể của nàng khế vậy mang tới." Thải nhi là Mai Di nương tiếp thân nha hoàn, lần này cũng là muốn cùng mang đi. Giả Chân hít sâu một hơi nói ra: "Tốt, đem Hải Nhi khế ước bán mình, vậy cùng đem lại." Giả Sá không khỏi cả giận nói: "Quả quyết không thể." Giả Chân quay đầu nhìn về phía hắn. Giả Sá thở dốc mấy hơi thở hổn hển, sau đó hề phải nói: "Thôi, cũng mang tới đi." Giả Chân trên mặt lại nhiều ra hai điểm vẻ khinh bỉ. Hồi lâu sau đó, bốn người khế ước bán mình đều bị lấy đến, đồng thời giao cho Giả Tông. Giả Tông nhận lấy cẩn thận điều tra một phen, phát hiện không có gì chuyện ẩn giấu, liền cẩn thận đem thu vào. Lúc này, Giả Chân nói ra: "Tông ca nhi, bây giờ theo ngươi lời nói, đem bốn người khế ước bán mình đều cho ngươi. Sau khi ra ngoài, ngươi không nên lại dùng Giả gia danh nghĩa làm việc." Giả Chân đây là sự thực sợ Giả Tông quả nhiên dùng Giả gia danh nghĩa đi vạch tội nghĩa trung thân vương. Giả Tông lạnh nhạt nói ra: "Đây là tự nhiên, Giả gia tên tuổi, ngươi cho ta tốt hiếm có sao? Từ đó sau đó, ta là ta, Giả gia là Giả gia. Ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta qua của ta cầu độc mục, cáo tử." Dứt lời, Giả Tông mang theo Tình Văn cùng Hồng Tụ hai cái nha đầu, con tốt sớm liền thu thập xong bao vây, sau đó đi sân của Mai Di nương. Mai Di nương nghe được Giả gia đúng là thả nàng rời khỏi, đồng thời ngay cả nàng cùng Thải Nhi khế ước bán mình cũng cùng cho, tất nhiên là mừng rỡ không thôi. Các nàng lại từ lâu thu thập xong bọc hành lý, lúc này con tốt sau đó liền đi theo Giả Tông cùng nhau hướng phủ đi ra ngoài. Ra Giả phủ sau đó, Mai Di nương chợt thấy dường như tránh thoát gông xiềng bình thường, toàn thân trên dưới một hồi thoải mái. Nàng đến Giả phủ những năm này, trừ ra bên cạnh có Tông Ca Nhi làm bạn bên ngoài, nàng chưa từng có qua một lát sung sướng. Giả phủ đối nàng mà nói cũng bất quá là một tòa lao tù thôi. Bây giờ rốt cục thoát ly tòa này lao tù, Mai Di nương không khỏi hỏi: "Tông Ca Nhi, không biết ngươi nhưng tìm tốt đặt chân nơi? Ta chỗ này còn có ngươi cho mấy 100 lượng bạc, ngươi lấy trước đi, thuê cái tiểu biệt ở. Sẽ không cần bao lớn, có thể ở lại mở chúng ta là được, chỉ cần không trì hoãn ngươi đọc sách là được." như bạc thực sự không đủ dùng, còn có thể đi ngươi ngoại tổ phụ chỗ nào mượn lại. Giả tông đã lớn như vậy, Mai Di Nương chưa từng có cho hắn nhắc qua ngoại tổ phụ sự việc. Đương nhiên, Mai Di Nương bởi vì là thiết thất, theo trên danh nghĩa mà nói, phụ thân của nàng cũng không tính được là giả tông ngoại tổ phụ. Liên lấy giả hoàn mà nói, hắn trên sinh lý cứu cứu là Triệu Quốc Cơ, nhưng mà Triệu Quốc Cơ chẳng qua là giả phủ nô tài mà thôi. Thân phận chỉ là giả hoàn sa phu, giả hoàn trên danh nghĩa cứu cứu là Vương Tử Đằng. Có thể trong này còn có Mai Di Nương bị giả xá cương ép nạp tiếp nguyên nhân, hai nhà chưa bao giờ từng lui tới qua. Bây giờ bọn hắn ra giả phủ, ngược lại là có thể đi đâu. Giả tông trước đó ngược lại là không có chuẩn bị kỹ càng nơi đặt chân, chủ yếu là thoát ly giả phủ kế hoạch này, vốn là may mắn gặp dịp, tình cơ đụng phải cơ hội này, áp dụng khó tránh khỏi gấp gáp chút ít. Cũng không có lưu chuẩn bị cho hắn chỗ ở thời gian. Chẳng qua hắn trong tay có phải không thiếu bạc, tự nhiên là chính mình mua xuống một tòa nhà tốt. Nghĩ đến đây, giả tông không khỏi nói với Mai Di Nương, "Nương, hôm nay chúng ta trước tìm một cái khách sạn dàn xếp lại, sau đó ta liền tay mua xuống một tòa nhà tới. Nương tình hình kinh tế của ngươi mấy 100 lượng bạc, ngươi một mực cầm, bây giờ nhi tử còn làm lấy làm ăn đâu, trong tay có phải không thiếu bạc?" Mai Di Nương đang muốn nói chuyện, đã thấy một chiếc xe ngựa tại phía sau bọn họ dừng lại. Tiết Bản từ trên xe ngựa nhảy xuống hô, "Tông huynh đệ, chớ đi, bên này, bên này." Vừa nói, Tiết Bản một bên đi nhanh tới, đi đến trước mặt mọi người. Tiết Bản trước cung kính cho Mai Di Nương hành lễ nói, "Chất nhi bái kiến bá mẫu." Mai Di Nương hư đỡ nói, "Tiết công tử không cần đa lễ." Tiết Bản ha ha cười nói, "Bá mẫu, ta cùng tông huynh đệ chính là khác cha khác mẹ thân huynh đệ, tại bá mẫu trước mặt, đúng là ta con trai của ngươi. Ngươi gọi ta Tiết công tử coi như ngoại đạo, về sau bá mẫu thì gọi ta bản nhi là được, ta cầm bá mẫu thật sự là làm mẹ già đối đãi." Mai Di Nương là từ giả tông trong miệng, đã nghe qua Tiết Bản sự tích, cũng biết hắn cứu Tiết Bản trải qua. Lần này tông ca nhi bị giả phủ theo ra phả xóa tên, thì là bởi vì chuyện này mà lên. Bây giờ thấy vậy Tiết Bản, quả nhiên như là Tông Ca Nhi nói tới đồng dạng. Người mặc dù lăn lộn chút ít, nhưng cũng là giàu cảm xúc. Bởi vậy Mai Di Nương biết nghe lời phải nói, "Tốt, tốt, về sau ta gọi ngươi bản." Tiết Bản cười ha ha nói ra, "Như vậy mới đúng." Hắn lại quay đầu nhìn xem nói với Giả Tông, "Tông huynh đệ, ngươi sự tình, ta cũng vậy vừa mới nghe nói. Giả phủ những kia bà lùn, thật sự là vô liêm sỉ đến cực điểm, làm thực sự không phải phải trái nhi. Ta nghe được tin tức này, liền gấp rút chạy ra. Tông huynh đệ ngươi vậy không tử tế, xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi lại không tìm đến ta, còn có cầm hay không ta làm thân huynh đệ?" "Đến, lên xe trước nói chuyện. Ta đoán các ngươi còn không tìm được đặt chân địa, tình cờ nhà chúng ta ở kinh thành có mấy tòa nhà nhàn rỗi sân. Có một tòa chúng ta đã thu thập xong, vừa vặn cho tông huynh đệ ngươi đặt chân. Khế ước nhà ta đã mang tới, tông huynh đệ chỉ cần đến trong quan phủ qua hộ, viện này sẽ là của ngươi." Giả tông nghe, không khỏi lắc đầu nói ra, "Tiết đại ca, ở kinh thành, một tòa sân sợ không giá trị và kim. Phần này lễ thật sự là quá mức quý giá, ta là bạn không dám thu." Chương 122, thúc cưới chương 122, thúc cưới nghe thấy lời ấy, Tiết Bản vừa trừng mắt nói ra, "Tông huynh đệ, ngươi này nói rất đúng, cái gì vô liêm sỉ lời nói. Ngươi cứu mạng ta, ta hận không thể đem cái mạng này cũng đưa cho ngươi, bây giờ chỉ là tặng cho ngươi một tòa sân, ngươi lại vẫn không muốn. Ngươi có hay không có lấy ta làm thân huynh đệ? Hay là ngươi cảm thấy ta một cái mạng, lại còn không đáng được một tòa này sân? Ngươi nếu là không nhận lấy nhà này sân lời nói, ta thì cùng ngươi tuyệt giao, về sau cũng không tiếp tục lấy ngươi làm huynh đệ. Này là thật tâm cấp cho a." Tả Hữu bây giờ hắn cũng không có đặt chân nơi, vậy liền sảng khoái nhận lấy là được. Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi nói ra, "Nếu như thế, vậy ta liền mặt dày nhận." Tiết Bản trực tiếp đem khế ước nhà đập tới Giả Tông trong tay, cười to nói, "Này mới đúng mà, đi, ta dẫn ngươi đi kia tòa nhà sân đi xem một chút." Môn này nói xong, Tiết Bản trước hết mời Mai Di Nương cùng Thải Nhi lên phía trước chiếc xe kia. Nguyên lai Tiết Bản nghĩ ngược lại là rất chú đáo, đi ra ngoài đúng là mang theo hai chiếc xe đi ra ngoài. Tiết Bản cùng Giả Tông liền lên phía sau xe ngựa. Sau đó, xe ngựa ra phố Vinh Linh, hướng nam mà đi. Tiết gia là có tiền, nhưng mà trung quy không có giả ra một môn hai quốc công quý khí. Giả ra chỗ phố Vinh Linh chính là phố đông khu vực phồn hoa nhất, mà Tiết gia chỗ nhà muốn hướng nam mà đi. Một tốc hành ra phố đông, mới tới Tiết gia nhà. Mọi người xuống xe đến, nhìn thấy trước mắt nhà, không khỏi bị nho nhỏ rung động đến. Nhà này nhà, tự nhiên là thua xa giả ra xa hoa khí phái, nhưng cũng là một tòa năm vào nhà. Mà giả ra mặc dù đại, nhưng cũng không phải bọn hắn. Mai Di Nương cùng Giả Tông sân mới lớn bao nhiêu, mà hiện nay cả ngôi nhà thì đều là bọn họ. Mai Di Nương không khỏi có hơi nhíu lên lông mày đến, nhìn xem nói với Tiết Bản, "Bản, tòa nhà này." Kết quả Tiết Bản hoàn toàn không cho Mai Di Nương nói tiếp cơ hội, hắn ha ha cười nói, "Bá mẫu, tông huynh đệ, đi, chúng ta vào xem." Dứt lời, hắn ở phía trước dẫn đường, xuất trước đi vào. Mai Di Nương cùng Giả Tông cũng đành phải đi theo hắn vào nhà. Vào nhà, Mai Di Nương đám người liền nhìn thấy một lão quản gia mang theo một đám nha hoàn, bà, gã sai vặt trọn vẹn mấy chục người, cùng nhau quỳ xuống dập đầu nói, "Nô tỳ bái kiến phu nhân, thiếu gia." Giả Tông nhịn không được nhìn về phía Tiết Bản hỏi, "Tiết đại ca, này." Tiết Bản ha ha cười nói, "Những thứ này vốn là ta Tiết gia nô bộc, các ngươi vừa mới ra đây, bên cạnh tất nhiên là không có nhân thủ dùng. Những người này, nếu là dùng được các ngươi liền lưu lại, như không hợp dùng, ngươi một mực đuổi đi. Trước đây bọn hắn là muốn ở bên ngoài phủ nên tiếp, là ta nghĩ cho các ngươi một niềm vui bất ngờ, cố ý để bọn hắn trong phủ nên tiếp." Giả Tông cười ha ha, nhìn về phía Mai Di Nương, nhường Mai Di Nương làm chủ. Mai Di Nương không khỏi nói ra, "Đều đứng lên đi, các ngươi trước kia làm cái gì, bây giờ còn làm cái gì chính là, mọi thứ như cũ." "Đúng, phu nhân. Tiếp đó, Tiết Bàn chỉ huy nha hoàn bà nhóm, đem mọi người thứ gì đó từ trên xe ngựa chuyển xuống tới. Sau đó mọi người cùng nhau hướng về sau trạch mà đi. Đến hậu trạch, Giả Tông phát hiện, hậu trạch sau đó còn có một cái đại đại hậu hoa biên. Mặc dù so với Giả phủ xa kém xa, nhưng mà so với hắn vừa mang vào Lê Hương viện tiếp giáp nhà, đã đại suất không chỉ gấp 10 lần tới. Tiết Bàn ngược lại cũng không phải hoàn toàn không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, hơi ngồi, hiểu rõ Giả Tông mẹ con vừa mới chuyển vào nhà mới đến, nhất định có rất nhiều chuyện phải bận rộn, liền đứng dậy cáo từ. Giả Tông đưa hắn đưa ra cửa đi. Sau khi trở về, lại bị Mai Di Nương kêu đi. Mai Di Nương không khỏi hỏi, Tông Ca Nhi, nhà này nhà, quá mức quý giá, chúng ta vốn không nên thu. Bây giờ đã nhận lấy đến, ngược lại cũng thôi. Chỉ là như thế nhiều người hầu người làm trong nhà, một năm trôi qua muốn bao nhiêu chi tiêu. Hiện nay chỉ có mẹ con chúng ta hai cái, vậy dùng không này rất nhiều người đến hầu hạ. Theo ý ta, không bằng đem bọn hắn hơn phân nửa thanh tẩy, chỉ lưu một chút mấy người xuống tới, thì cũng thôi đi. Nghe thấy lời ấy, Giả Tông không khỏi cười nói, Nương, sân lớn như vậy, ít người sao có thể thành. Chỉ là đánh quét sân, cũng bận không qua nổi. Những nhân thủ này, cũng không tính nhiều, về phần tiêu xài ngươi không cần lo lắng, mọi thứ đều có ta đây. Lúc trước tại Giả phủ lúc, ta sợ ngươi lo lắng, không cùng ngươi đã nói. Đương ngươi không biết, bây giờ các ngươi dùng đến, cũng là bên ngoài bán cực hỏa phấn son dáng châu làm ăn, trong này có ta 4 thành cổ phần đấy. Một tháng tiếp theo, nói ít cũng có mấy ngàn bạc, bây giờ chúng ta trong nhà những người này, mới có thể tiêu xài bao nhiêu bạc. Một tháng mấy ngàn bạc, hay là Giả Tông sợ dọa đến Mai Di Nương, chiếu ít nói. Mai Di Nương hiểu rõ Tông Ca Nhi cũng không hội lừa gạt mình, nghe đến đó, vậy thì yên lòng. Hơn nữa là niềm vui ngoài ý muốn. Vừa ly khai Giả phủ lúc, mặc dù cảm giác giống như là đào thoát lồng giam, nhưng mà trong lòng vẫn là không khỏi lo lắng. Kinh thành cư, nếu không dịch, nàng còn đang vì cuộc sống sau này lo lắng. Mà bây giờ, ngắn ngủi nửa ngày công phu, lại là nhà có, và cũng có. Đồng thời sẽ không cần lại bị bất luận cái gì ràng buộc, không cần nghe lời đàm tiếu, không cần bị người xa lánh ép buộc. Thời gian này, quả nhiên là đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Mai Di Nương còn nói thêm, Tông Ca Nhi, ngươi là trong nhà trụ cột, về sau nhà này, liền từ ngươi quản, trong nhà mọi chuyện, liền từ ngươi tới làm chủ. Mai Di Nương đây là trực tiếp đem quản gia quyền giao cho Giả Tông. Giả Tông lại là cười nói, Nương, ta bây giờ mới vừa vận thi chúng tu tài, sang năm mùa thu, muốn tham gia thi hương. Ta đọc sách còn ngại không có thời gian đâu, nơi nào có công phu để ý tới nhà. Bởi vậy, trong lúc này trạch sự việc, hay là nương ngươi quản tốt. Chuyện bên ngoài, liền từ ta thu xếp, lại cùng nương bàn bạc không mượn. Giả Tông tự nhiên cũng được, muốn cái này quản gia quyền, muốn tới sau đó, có thể giao cho Hồng Tụ hoặc là Tình Văn để ý tới. Nếu như chờ hắn đón dâu qua cửa, tự nhiên là muốn giao cho cô dâu tới quản lý. Chỉ là như vậy vừa đến, Mai Di Nương không khỏi cũng quá mức thanh nhàn, không có một chút sự việc làm. Mà người quá mức thanh nhàn, cũng không phải là công việc tốt. Bởi vậy, Giả Tông hay là có khuynh hướng nhường Mai Di Nương đến quản gia. Mai Di Nương sau khi nghe nói ra, thôi được, nương trước hết thế ngươi chồng coi nhà, chờ ngươi thành thân, nương liền đem quản gia này quyền giao ra đây. Đúng rồi, Tông Ca Nhi, bây giờ ngươi vậy đến Vũ Tượng chi niên, phóng tới tiểu môn tiểu hộ, đã sớm lấy vợ sinh con. Ngươi nhưng có nhìn chúng cô nương? Nếu có, nương liền phái người tới cửa vì ngươi cầu hôn. Ngươi sớm chút thành thân, cũng có thể sớm đi nối dõi tông đường. Hảo gia hỏa, Giả Tông gọi thẳng Hảo gia hỏa. Kiếp trước bị thúc cưới thì cũng thôi đi. Bây giờ xuyên qua tới, mới 16 tuổi liền bị thúc cưới có thể tạm được. Giả Tông bội nói, nương, ta trước kia hiếm khi rời khỏi Giả phủ, nơi nào có cái gì nhìn chúng cô nương đâu. Còn nữa nói, ta còn chưa công thành danh thoại, thành thân nói còn quá sớm. Chưa tiến sĩ cấp đệ, làm sao có thể lập gia đình. Mai Di Nương bất mãn nói, cổ ngữ nói rất hay, thành gia lập nghiệp, trước thành gia lại lập nghiệp. Chuyện này, ngươi thì không cần phải để ý đến, ta vì ngươi nghe ngóng, có thích hợp liền tới cửa cầu hôn. Các thư hữu thân mến, Tiên Vũ nơi này cần mấy bài thơ, bắt trước Tình Văn, Hồng Tụ những thứ này người mới học viết thơ. Ta biết thư hữu bên trong luôn luôn ngọa hổ tàn lòng, nhân tài xuất hiện lớp lớp, mới có thể vượt xa Tiên Vũ, như có người có thể giúp Tiên Vũ viết mấy đầu, Tiên Vũ cảm kích không cùng, tất làm châu làm ngựa, lấy thân báo đáp. Chương 123, Hương Lăng học thơ chương 123, Hương Lăng học thơ Giả Tông bị giật mình, hắn cũng không muốn không giải thích được, liền cùng một cái cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp mặt nữ nhân thành thân. Bởi vậy, hắn không khỏi nói ra, "Nương, chuyện của ta, ngươi thì không cần phải để ý đến, ta muốn thành thân, nhân tuyển nhất định phải chính ta chọn chúng mới được." Mai Di Nương cười nói, "Tốt, tốt, ta chính là thăm dò được cô nương tốt, cũng làm cho ngươi tự mình nhìn thấy, nhường chính ngươi thỏa mãn làm sao?" Giả Tông bất đắc dĩ bại lui. Đi lúc ra cửa, chẳng biết tại sao, Giả Tông trước mặt đột nhiên hiện lên Lâm Muội Muội dường như giận dường như hỉ thân ảnh. Trong lòng của hắn không khỏi hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nếu là có thể đem Lâm Muội Muội cưới vào cửa đến, cũng là lựa chọn tốt. Bất quá, độ khó dường như có chút đại a thời đại này, chú ý mệnh lệnh của cha mẹ, lời của người mai mối. Trước mắt mà nói, hắn hướng Lâm Như Hải cầu hôn tỷ lệ thành công, thật sự là rất xa vời. Mà trước mắt hắn, lại bị Giả gia thanh gia gia phả, trục xuất phủ đi, càng phát ra là giảm điểm hạng. Trừ phi hắn sang năm có thể trúng cử, thậm chí thi đậu tiến sĩ, mới có như vậy mấy phần có thể. Đồng thời còn không thể bảo đảm 100% thành công. Không thể không nói, độ khó đúng là có chút đại a. Vừa mới thăng quan nhà mới, Giả Tông vậy không có lập tức đi càn kinh nghiệm, mà là tại mới trong sân đi dạo một vòng. Nhà này nhà, chiếm diện tích cực lớn. Đồng thời nhường Giả Tông có chút vui mừng chính là, thứ tư vào có một mảnh đất trống lớn. Chỉ cần một phen sửa sang lại, là có thể thành lập một diễn võ trường. Tối thiểu nhất đứng lên mấy cái bia tên là có đầy đủ địa phương. về sau hắn là có thể ở chỗ này can tiến thuật. Tại giả ra lúc, vì sân bãi có hạn, giả tông tiến thuật tiến triển hay là tương đối chậm chạp. Bây giờ có sân bãi, ngược lại là có thể thỏa thích căn một chút tiến thuật kinh nghiệm. Nghĩ đến đây, giả tông không khỏi đem quản gia Tiết hét to đến. Không biết thiếu gia có gì phân phó. Giả tông muốn đem mảnh đất trống này xây thành diễn võ trường sự việc nói một lần. Tiết đại lập tức nói, đúng, thiếu gia. Tiểu lão nhân lập tức nhìn người đi công việc việc này. Giả tông lại hỏi, Tiết quản gia, bây giờ trong phủ Trương Mục cũng không có bạc, cần lãnh bạc lời nói, ngươi liền người đi hỏi trong phòng ta nha hoàn Hồng Tụ đi mướn. Tiết đại lập tức nói, thiếu gia, Tiết đại gia bên ấy lưu lại một vạn lượng bạc, những bạc này nếu không có cái khác tiêu xài lời nói, đầy đủ năm nay dùng. Như ngày nào thiếu bạc, ta lại nhìn người đến Hồng Tụ cô nương nơi đó đi lấy cũng không mượn. Không ngờ rằng Tiết bàn gia hỏa này lại còn lưu lại một vạn lượng bạc. Gia hỏa này có thể kết giao, có việc hắn là thật cam lòng dùng tiền a. Giả tông phân phát Tiết đại sau đó trở về viện tử của mình. Giả tông dừng lần viện, chính là lần viện, vậy so với hắn tại giả gia lên hương viện tiếp giáp cái nhà kia, nói ít lớn gấp đôi. Vào sân sau đó, giả tông nhìn thấy Hồng Tụ, Tình Văn cùng Hương Lăng này ba cái nha đầu kỳ kỳ hoa hoa, không biết đang nói những chuyện gì. Giả tông đi tới cười hỏi, các ngươi đang nói chuyện gì đâu, nói chuyện vui vẻ như vậy. Tình Văn cười nói, chúng ta đang nói cuối cùng hữu kinh vô hiểm đi theo Tam gia rời khỏi giả phủ đây. Vốn cho là muốn đi theo Tam gia chịu khổ, người ta cũng dự định tốt thiêu thừa may và công việc nuôi Tam gia. Chưa từng nghĩ vừa ra phủ đã vào ở sân lớn như vậy, cũng không có người quản thúc, chúng ta cũng cùng giống như nằm mơ đâu. Chỉ là đáng tiếc tập nhân không cùng nhìn đến, không thể đi theo Tam gia hưởng phúc, thật sự là đáng tiếc, thật không biết trong nội tâm nàng làm sao nghĩ đâu. Nghe được Tình Văn lời nói, giả tông không khỏi hơi cười một chút. Nha đầu này, ngược lại là trọng tình trọng nghĩa, đến bây giờ còn đọc lấy tập nhân nha đầu kia đấy. Chỉ là tập nhân có thể so sánh ngươi muốn thông minh lanh lợi nhiều, nàng nếu là biết cùng đi theo, mới là kỳ quặc quái gở. Lúc này, Tình Văn vừa cười nói, Tam gia ngươi không biết, Hương Lăng nha đầu này còn có chuyện cầu Tam gia đâu, chỉ là chính nàng lại không dám nói. Bị Tình Văn kiểu nói này, Hương Lăng lập tức bắt đầu ngại ngùng, nàng nói gấp, Tình Văn, ngươi nhanh đừng nói nữa, ta cũng liền bí mật nói một chút mà thôi, không thể coi là thật. Giả tông ngược lại là càng phát ra tò mò, hắn nhịn không được hỏi, Tình Văn, ngươi mau nói, Hương Lăng đến tuột cùng muốn cầu ta sự tình gì? Tình Văn không để ý Hương Lăng ngăn cản, nín cười nói ra, Tam gia, Hương Lăng nàng muốn cho Tam gia ấm giường đâu. Chính mình lại ngại quá nói, ta. Hương Lăng khó thở, nàng đi lên tóm lấy Tình Văn liền đi a ngứa. Người thành thật nổi giận lên, kia mới đáng sợ, Tình Văn bị Hương Lăng ép ngã trên mặt đất, dậy không nổi thân. Hồng Tụ ở bên cạnh cười thẳng đánh ngã, chỉ lo xem náo nhiệt, cũng lười căng ngăn. Giả tông cười lấy đem Hương Lăng kéo lên, giải cứu ra Tình Văn tới. Sau đó nói, ta làm là cái gì đây, nguyên lai chỉ là muốn cho ta ấm giường mà thôi, này đáng ra cái gì, có cái gì ngại quá nói. Như vậy, tối hôm nay, dứt khoát liền từ hai người các ngươi cùng đi cho ta ấm giường làm sao. Lần này đến phiên chính mình, Tình Văn vậy bắt đầu ngại ngùng, nàng mắc cỡ đỏ mặt nói ra, Tam gia, ngươi cũng không phải tốt, cũng tới trêu ghẹo chúng ta. Hương Lăng bội nói, Tam gia, ngươi đừng nghe Tình Văn nói bậy bạn, ta chỉ là muốn đi theo Tam gia học làm thơ mà thôi, lại sợ chậm trễ Tam gia đọc sách, thì không dám cho Tam gia nói. Là chính Tình Văn muốn cho Tam gia sưởi ấm giường đâu, lúc này mới mượn của ta cớ nói ra. Tình Văn nghe giận dữ, dương nhanh múa vuốt xông lại nói ra, ngươi được lắm Hương Lăng, nguyên tới thăm ngươi là đàng hoàng, không ngờ rằng vậy học xấu, hôm nay xem ta như thế nào thu thập ngươi, cũng làm cho ngươi biết hiểu rõ sự lợi hại của ta. Giả tông cười lấy đem hai người tách ra, sau đó hướng Hương Lăng hỏi, Hương Lăng, ngươi vì sao nghĩ học làm thơ đâu? Hương Lăng xấu hổ nói, ta thấy chúng ta nhà cô đường, Lâm cô đường, còn có giả phụ trong các vị tiểu thư đều sẽ làm thơ, ta cũng muốn học làm thơ, tương lai vậy có thể làm cái thơ ông đấy. Hương Lăng trong lòng có hướng tới, lại là trong miệng nói không nên lời. Mà giả tông vậy ước chừng hiểu rõ Hương Lăng suy nghĩ, hắn không khỏi cười nói, việc khó gì, cũng đáng được đi học. Chẳng qua là khởi, thừa, chuyển, hợp, bên trong kính chuyển là hai bộ tường tạo, thanh bằng đối với thanh chắc, thư đối với thật, thật đối với hư, nếu là quả có kỳ câu, ngay cả bằng chắc hư thực không đúng cũng có thể. Hương Lăng cười nói, chả trách ta thường làm một quyển thơ cũ tranh thủ thời gian nhìn xem một hai đầu, lại có đúng cực công, lại có bất thường. Lại nghe thấy nói 1-3-5 bất luận, 2-4-6 minh. Nhìn xem cổ nhân thơ thượng cũng có thuận, cũng có 2-4-6 lên sai, cho nên mỗi ngày hoài nghi. Bây giờ nghe ngươi nói chuyện, nguyên đến những này phong cách quy củ đúng là mặt chuyện, chỉ cần từ ngữ mới lạ là hơn. Giả tông nói ra, chính là đạo lý này, từ ngữ đến tột cùng hay là mặt chuyện, thứ nhất lập ý quan trọng. Như đúng tu thật, liên tử câu không cần tân trang, tất nhiên là tốt, cái này gọi là không lấy từ hại ý. Nơi này có bản Vương Ma Cật toàn tập, ngươi lại đem hắn 5 ngôn luật đọc 100 bài, cẩn thận phỏng đoán thấu quen. Sau đó lại đọc 1-200 đầu Lão Đô Thất Ngôn Luật, lần lại Lý Thanh Sen Thất Ngôn Tuyệt Cú đọc 1-200 đầu. Trong bụng trước có 3 người này làm nội tình, sau đó lại đem Đào Viên Minh, Ứng Sướng, Tạ, Nguyễn, Diêu, bảo đám người xem xét. Ngươi lại là một cực thông minh lanh lợi người, không cần 1 năm công phu, không lo không phải thơ ông. Chương 124, Thiên Đại Hỷ Sự chương 124, Thiên Đại Hỷ Sự Hương Lăng cầm thơ, không kìm được vui mừng, vội vàng nghiêm túc là xem. Thính Văn cùng Hồng Tụ thấy vậy, không khỏi hâm mộ. Hương Lăng nguyên bản thì biết chữ, bây giờ không ngờ học lên làm thơ tới. Như bị nàng học xong làm thơ, cùng các nàng càng thêm không đồng dạng đấy. Mà Tình Văn thấy Hương Lăng muốn học làm thơ, Tam gia đều là đáp ứng, trong nội tâm nàng không khỏi vậy dâng lên một tia niệm tưởng. Nàng không khỏi hỏi, Tam gia, Hương Lăng đều có thể học làm thơ, người ta cùng Hồng Tụ tỷ tỷ, có thể hay không đi theo Tam gia học thức chữ? Hồng tụ thở nhỏ phục thị tam gia, mặt mũi của nàng tự nhiên muốn lớn hơn mình thượng một ít. Bởi vậy, nước đã đến chân, Thình Văn lại kéo lên Hồng tụ. Giả Tông nghe, không khỏi cười nói, này có cái gì khó, các ngươi muốn học, ta dạy cho các ngươi là được. Bất quá ta dạy học 10 phần nghiêm khắc, nếu là học không tốt, ta chẳng những hội chửi mắng các ngươi, còn có thể đánh vậy. Cái gọi là nghiêm sư xuất cao đồ, một sáng ăn đòn, nhưng không thể khóc nhẹ, các ngươi như hiện tại lùi bước còn kịp. Thình Văn bội nói, chỉ cần có thể học biết chữ, chính là bị đánh cũng đăng giá, chúng ta không sợ bị đánh, tam gia một mực giáo cho chúng ta là được. Giả Tông cười một tiếng, nhường Thình Văn mài mực, lấy ra một tờ giấy đến, viết xuống thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang này 8 chữ tới. Vỡ lòng giai đoạn, Thiên Tự Văn có thể nói là cực tốt vỡ lòng tài liệu giảng dạy. Thiên Tự Văn tổng cộng lấy 1000 chữ, đồng thời này 1000 cái chữ không có lặp lại, mà chỉ phải học được này 1000 cái chữ, bình thường đọc thì không có quá nhiều chướng ngại. Ngày thứ nhất học tập, Giả Tông cũng không có ham hố, liền chỉ dạy các nàng này 8 chữ. Rất nhanh, hai người này liền sẽ đọc hội niệm. Nhưng mà bắt đầu học viết này 8 chữ lúc, hai người vì là lần đầu tiên cầm bút, viết ra như là cậu bò đồng dạng. Không cần Giả Tông mắng các nàng, hai người bọn họ thì xấu hổ cùng cái gì tựa như. Giả Tông hơi cười một chút, bắt đầu đứng ở phía sau hai người, cầm tay của hai người, dạy bảo các nàng dùng lực như thế nào, làm sao vận dụng ngòi bút. Giả Tông thư pháp đã đạt đến hoàn mỹ cảnh giới, có hắn mang theo, nhường hai nữ rất nhanh liền nắm giữ cách viết. Ba người một cái là huyết khí phương cương thiếu niên, hai cái là qua cập kê chi niên thiếu nữ. Cơ thể tiếp xúc thời điểm, rất nhiều kiểu diễm chỗ, ngược lại cũng không cần nhiều nhớ. Giáo hội hai người sau đó, Giả Tông lại theo thói quen nhìn một canh giờ thư, đánh mấy bộ quyền pháp, lúc này mới bắt đầu rửa mặt đi ngủ nghỉ ngơi. Và Giả Tông nằm dài trên giường sau đó, liền nghe Tình Văn nói với Hương Lăng, "Hương Lăng, ngươi quên, Tam gia để ngươi tối hôm nay ấm giường đi đâu?" Hương Lăng không khỏi nói ra, "Tam gia nói nhường hai người chúng ta cùng đi đâu, ngươi gọi ta đi, ngươi tại sao không đi?" Hồng tụ ở bên cạnh nghe, không khỏi ăn một chút nợ nụ cười. Giả Tông không nói nói ra, "Các ngươi đừng cãi cọ, đồng thời tới đi." Càng làm cho Giả Tông im lặng là, Hương Lăng thật sự đến rồi. Đi đến phòng trong Giả Tông bên giường nói ra, "Tam gia, ta đến, muốn làm sao ấm giường?" Nha đầu này, quả nhiên là hàm hàm a. Giả Tông không nói nói ra, "Không cần, ngươi mau đi ra sớm chút nghỉ ngơi đi thôi." Nha. Bên ngoài, Tình Văn cùng Hồng tụ hai nữ cũng nhịn không được nữa, cười to lên. Xấu hổ Hương Lăng bước nhanh chạy ra ngoài. Ngày thứ hai lên ăn xong điểm tâm sau đó, Giả Tông cũng không có đọc sách, mà là cầm túi quát Mai Di Nương ở bên trong bốn người khế ước bán mình, đúng, còn có Hương Lăng khế ước bán mình cũng tại trong. Hương Lăng khế ước bán mình, Tiết Bảo Thoa tại đem nha đầu này đưa tới lúc, thì cùng dẫn đi cho Giả Tông. Bất quá, này khế ước bán thân, vẫn là phải đến trong nha môn qua một chút hộ mới có thể chuyển đổi đến. Ngoài ra, chính là Tiết Bàn đưa cho hắn nhà này nhà, cũng cần sang tên đến hắn danh hạ. Bởi vậy, đã ăn cơm rồi sau đó, Giả Tông liền đi quan phủ bận rộn chuyện này đi. Lại nói ngày thứ hai, Tiết Bàn sáng sớm lại đến nhà thăm. Nghe được Giả Tông đi ra, Tiết Bàn ngược lại sẽ không cần tránh hiểm nghi, đi Mai Di Nương chỗ nào cho Mai Di Nương thỉnh an vân an. Mai Di Nương ngược lại cũng thật thích Tiết Bàn này tùy tiện tính tình, cùng hắn nói mấy câu. Mai Di Nương không khỏi hỏi, "Bàn, bây giờ Tông ca như vậy đến Vũ Tượng chi niên, đặt ở tiểu môn tiểu hộ trong nhà, đều là lấy vợ sinh con. Vậy không sợ ngươi chê cười, bây giờ chúng ta lại là bị Giả gia thanh gia giá phả, đuổi ra phủ đi, thanh danh cũng không tốt lắm. Bởi vậy muốn tìm đại hộ nữ nhi của người ta sợ là không dễ dàng, ngươi ở bên ngoài giao tế rộng hiện, nghĩ cho Tông ca nhi nghe ngóng. Như nhà ai có tuổi tác tương đương, hiền lành biết lễ cô đường, chỉ cần người tốt, liền là tiểu môn tiểu hộ vậy không quan trọng, ta cũng tốt phái bà mới tới cửa đi cầu hôn." Không trách Mai Di Nương bệnh nặng loạn chạy chữa, hướng Tiết Bản cái này không đáng tin cậy ra hỏa xin giúp đỡ. Thật sự là ở niên đại này, bị trong tộc trừ phổ, đây là 10 phần ác liệt tên tuổi. Đừng nói quan lại nhân gia, liền xem như gia đình giàu có người ta, cũng khinh thường tại đem nữ nhi gả tới. Mà Mai Di Nương thân mình lại không có giao tế gì vòng tròn, bởi vậy bắt được Tiết Bản cũng muốn xin giúp đỡ một phen, cũng là chẳng có gì lạ sự việc. Tiết Bản sau khi nghe, con mắt không khỏi nhất chuyển hỏi, "Bá mẫu, nếu là đối phương trong nhà thương mại, nhưng mà nhà hắn cô nương chi thư đặt lễ, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều giỏi, ngươi ngại hay không?" Mai Di Nương nghe, trong lòng có chút ít xoắn xuýt. Thương mại người ta, nàng thật là có chút ít chướng mắt, nhưng là lại nghĩ cho tới bây giờ Tông ca nhi thanh danh cũng là không tốt, người ta không ghét bỏ bọn hắn liền là không tệ, bọn hắn đã không có lựa chỗ trống. Nghĩ đến đây, Mai Di Nương không khỏi nói ra, chỉ cần người tốt chính là thỏa đáng, chúng ta ở đâu còn chọn người khác xuất thân đâu, chỉ sợ đối phương còn muốn ghét bỏ chúng ta đây. Tiết Bàn ha ha cười nói, "Không chê, không chê, bá mẫu cứ yên tâm chính là, bảo đảm năng lực thành." Mai Di Nương nghe xong, lập tức đến rồi hào hứng, đội vàng nghiêm túc hỏi thăm. "Hỏi là cái nào một nhà cô nương? Năm nay bao nhiêu niên kỷ, tướng mạo làm sao, phẩm tính làm sao các loại?" Tiết Bàn lập tức có loại mua dây buộc mình cảm giác, lại không tốt nói tỉ mỉ. Đành phải cười ha hả, thẳng nói mình vậy không hiểu nhiều lắm, sau đó tranh thủ thời gian vội vàng cáo từ mà ra. Không bao lâu, Tiết Bàn chính là về đến Lê Hương viện bên trong. Hắn đem trong phòng nha hoàn tử cũng phân phát, đối với Tiết Di Mụ cùng Tiết Bảo Thoa nói ra, "Mẹ, muội muội, việc vui, đại hỷ sự." Tiết Bảo Thoa không khỏi nhíu mày hỏi, "Ca ca, không biết này hỷ từ đâu đến?" Tiết Di Mụ cũng là hỏi, "Ngươi này nghiệt xúc, không biết lại phát cái gì điên? Ban ngày ban mặt, từ đâu tới việc vui gì?" Tiết Bàn ha ha cười nói, "Mẹ, muội muội, Mai Bá Mẫu bây giờ vội vã cho Tông huynh đệ tìm kiếm việc hôn nhân đâu. Mai Bá Mẫu bởi vì bọn họ vừa bị Giả phủ trừ phổ xuất phủ, bởi vậy cũng không soi mói đối phương xuất thân dòng dõi, chính là xuất từ thương gia vậy không chê. Mẹ, Tông huynh đệ là người, bộ dáng, phẩm tính, tài học, ngươi cũng không phải không biết, há không phải là muội muội lương phối. Hai người bọn họ chính là trai tài gái sắc, còn không phải thế sao ông trời tác hợp cho. Này chẳng lẽ không phải thiên đại hỷ sự? Chỉ cần ta mới mở miệng, cửa hôn sự này là tất nhiên năng lực thành. Mẹ, ngươi liền nói, đây có phải hay không là việc vui a? Chương 125, Tiết Di Mụ phản đối chương 125, Tiết Di Mụ phản đối. Tiết Bảo Thoa nghe được ca ca nói đúng là chuyện trung thân của nàng, nàng xấu hổ hai má hồng lên, nhấc chân liền đi. Ra bên cửa sổ, nhưng lại thì thầm dừng lại, túi thai thì thầm trộm nghe tới. Mặc dù thẹn thùng, nhưng này rốt cuộc liên quan đến nàng trung thân đại sự. Nếu như cương quyết thật có thể thành, cửa hôn sự này, Tiết Bảo Thoa ngược lại là có chút thỏa mãn. Tông Tam Ca tướng mạo thì không tới nói, tất nhiên là nhất đẳng nhân vật. Mà Tông Tam Ca thư pháp tự thành một phái, hội họa cũng là tự thành một phái, bực này tài tình, có thể nói là trăm năm có gặp. Huống chi, Tông Tam Ca còn cực kỳ tiến tới, bây giờ mới vũ tượng chi niên, liền chúng liền tam nguyên, thi đậu công danh tú tài. Tương lai thi đậu cử nhân thậm chí tiến sĩ, đều chưa hẳn không thể. Nếu nói khuyết điểm duy nhất, khoảng chính là bị giả phủ trừ phổ đi phụ sau đó, dòng dõi quá kém chút ít. Bất quá, luôn có trong còn có thể ra hảo kiệt đâu. Ai dám nói Tông Ca Nhi về sau không thể ở quan trường một bước lên mây, tương lai tự lập môn hộ đâu. Bởi vậy, cửa hôn sự này nếu là có thể thành, Tiết Bảo Thoa tất nhiên là ngán khẳng và khẳng. Không ngờ lập tức nàng liền nghe Tiết Di Mụ trong phòng nói ra, việc này tuyệt đối không thể, cửa hôn sự này, ta không đồng ý. Tiết Bàn nhịn không được hỏi, mẹ, đây là vì gì? Lão nhân ra người lẽ nào lão lẩm cẩm hay sao? Tiết Di Mụ thở dài, Bàn, Tông Ca Nhi cứu ngươi mệnh, ta biết ngươi tính tình, ngươi tất nhiên là hận không thể đem toàn bộ Tiết gia cũng đưa cho hắn, thậm chí ngay cả mình một cái mạng cũng cho hắn. Tông Ca Nhi cũng đúng cực tốt, thế nhưng ta Tiết gia bên ngoài thượng kháng còn tốt, kỳ thực đã là tràn ngập nguy hiểm. Nếu không phải như vậy, chúng ta người một nhà, há lại sẽ vào kinh sau đó, một thằng ở không đi. Bảo nha đầu như phải lập gia đình, nhất định phải gả vào hà môn, mới có thể bảo trụ ta Tiết gia a. Theo ta thấy, Vinh Quốc phủ bên trong Bảo Ngọc chính là người tốt vô cùng tuyển. Nếu nàng quả thực gả vào Vinh Quốc phủ bên trong, tương lai cũng có thể mượn giả ra lực lượng, vì bảo toàn ta Tiết gia. Nghe đến đó, Tiết Bàn khó có thể tin nói ra, mẹ, tại ta bị bắt vào đại lao sau đó, thế nhưng Tông Ca Nhi không để ý tài sản tính mạng cứu ta ra tù. Khi đó giả ra đang làm cái gì? Bọn hắn thấy chết không cứu, chẳng quan tâm, thậm chí hận không thể đem chúng ta đuổi ra ngoài mới tốt. Bây giờ ngươi đúng là muốn đem muội muội gả vào Vinh Quốc phủ đi. Ngươi đây không phải đem muội muội hướng trong hố lửa thôi sao? Bọn hắn lúc trước năng lực đối với ta thấy chết không cứu, về sau ta Tiết gia xảy ra chuyện, lẽ nào bọn hắn thì lại trợ giúp hay sao? Tiết Di Mụ thở dài nói, Bàn, ta biết đầu óc ngươi khó mà chuyển qua cái này con tới. Nhưng mà giả ra lúc trước làm ra, chính là nhân chi thường tình, như đổi ta ở vào giả ra vị trí, ta vậy sẽ làm ra giống như bọn họ lựa chọn. Mà như muội muội của ngươi gả trôi qua về sau, nếu ta Tiết gia có chuyện gì, nể tình quan hệ thông gia phân thượng, chỉ cần không phải lại đắc tội nghĩa trung thân vương chuyện như thế, bọn hắn lại há có không giúp đạo lý. Bởi vậy, nhường muội muội của ngươi gả vào giả phủ mới là lựa chọn tốt nhất ta. Gả cho Tông Ca Nhi, đối với ta Tiết gia, năng lực có cái gì trợ lực? Ngươi đừng quên, Tông Ca Nhi còn đắc tội nghĩa trung thân vương, hắn có thể hay không chống nổi nghĩa trung thân vương trả thù, vẫn chưa biết được. Nghe được Tiết Di Mụ lời nói này, nhất là một câu cuối cùng, Tiết Bản Triệt để sợ ngây người. Hắn khó có thể tin nhìn Tiết Di Mụ nói ra, mẹ, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Tông Ca Nhi chẳng lẽ không phải vì cứu ta mới đắc tội nghĩa trung thân vương, ngươi sao có thể nói ra những lời này đến đâu? Tiết Di Mụ thở dài nói, Bàn, về sau ngươi cũng vậy muốn trưởng ra, mà trưởng ra liền không thể xử trí theo cảm tình a. Tông Ca Nhi cứu tính mạng của ngươi, trong lòng ta làm sao không trong lòng còn có cảm kích? Nhưng mà cảm kích là một chuyện, muốn hay không cùng hắn kết thân là một nẻo a. Tông Ca Nhi có thể là ngươi bạn rất thân, nhưng hắn cũng không phải một rất tốt giai tế a. Ngươi có thể vì ngươi mà không tiếp đắc tội nghĩa trung thân vương, về sau có thể hay không vì những người khác mà đắc tội cái khác thân vương, thậm chí là hoàng thượng đâu? Tính tình của hắn quá mức kiên cường, không hiểu được biến báo, lại không có gia thế dòng dõi tăng thêm, ta làm sao có thể đem muội muội của ngươi hứa gả cho hắn đâu? Ha ha, ha ha, ha ha, ha 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 ha. Tiết Di Mụ sau khi nói xong, Thiết Bàn không khỏi cười ha ha, cười không ngừng nước mắt cũng chảy xuống. Ngoài cửa sổ, Thiết Bảo Thoa lặng yên mà đi, một chuỗi hóng ánh nước mắt rơi tới trên mặt đất. Trong phòng, Thiết Bàn cười to một phen, đột nhiên đẩy cửa ra đi ra ngoài. Trên mặt của hắn không khỏi lộ ra vẻ mờ mịt. Trong lòng của hắn mười phần phẫn nộ, hắn không nghĩ ra mẫu thân tại sao lại nói ra như thế một phen vô tình vô nghĩa lời nói đến. Nhưng mà chẳng biết tại sao, dưới đáy lòng, nhưng lại không thể không thừa nhận, mẫu thân nói, kỳ thật vẫn là có đạo lý riêng của nó. Mà càng như vậy, mới khiến cho Tiết Bàn trong lòng càng phát khó chịu. Trong lòng của hắn càng phát ra mờ mịt, về đến gian phòng của mình, muốn tới đồ nhắm rượu, một người nâng ly lên. Không bao lâu, hắn liền uống say mềm. Giả Tông đi quan phủ, đem nhà sang tên đến chính mình danh nghĩa. Đem chúng nữ khế ước bán mình, vậy đều hoàn thành sang tên. Tiếp đó, Giả Tông liền về tới phủ đệ. Mai Di Nương đem hắn gọi tới, do hỏi, Tông Ca Nhi, ngươi đều rút xong. Giả Tông gật đầu nói, Nương, đã rút xong, bây giờ ngược lại là không có việc gì. Mai Di Nương gật đầu nói, đã ngươi rút xong, kia liền chuẩn bị chút ít lễ vật, mấy ngày nay, ta liền dẫn ngươi đi ngươi ngoại tổ phụ nhà đi một lần. Giả Tông gật đầu nói, đúng, Nương, ta biết rồi, ta nhường quản gia chuẩn bị thêm một ít lễ vật. Mai Di Nương gật đầu nói, được rồi, ngươi ra ngoài đã nửa ngày, nghỉ cũng mệt mỏi, nhanh xuống dưới nghỉ ngơi đi thôi. Giả Tông lên tiếng mà ra. Trước tìm người nói cho quản gia, nhường hắn đi chuẩn bị lễ vật. Sau đó Giả Tông lại viết mấy phong thư. Lần này hắn ra Giả phủ ra tương đối vội vàng, cũng không kịp cùng Lâm muội muội còn có Tam Xuân cáo biệt. Như không kịp thời giải thích một phen, ngược lại là muốn để các nàng lo lắng. Bởi vậy, Giả Tông liền cho các nàng mỗi người một phong thư. Ở trong thư, Giả Tông trước đem tình huống của mình khoảng nói một phen, để các nàng không cần lo lắng. Sau đó lại nói cho các nàng biết, giao dịch tiếp tục, để các nàng tiếp tục làm. Như ra thành quả, nhường Giả Hoàn ở giữa truyền lại là được. Giả Tông bị trục xuất Giả phủ, tự nhiên là không có khả năng lại đi Giả phủ bái phòng. Lúc này, Giả Hoàn liền thành bọn hắn ở giữa người liên lạc. Viết xong thư tín sau đó, Giả Tông ước chừng nhìn đến buổi chiều tán tiết học ở giữa, liền sớm đi vào phố Nam Thượng chờ lấy. Quả nhiên không có quá nhiều lúc, liền nhìn thấy Giả Hoàn nhanh nhẹn thông suốt địa đi tới. Giả Tông hô: "Hoàn huynh đệ, bên này." Giả Hoàn ngẩng đầu nhìn đến Giả Tông, mười phần kinh hỉ, liên tục không ngừng địa đã chạy tới. "Tông lão tam, ngươi có chuyện gì vậy? Ngươi lại làm cái gì đại nghịch bất đạo sự việc? Đúng là bị đuổi ra phủ đi." Nay hung hai tử, lúc này chính mình tại trong miệng hắn, lại thành Tông lão tam. Giả Tông nhìn Giả Hoàn cười híp mắt hỏi: "Trước đây ta còn muốn mời ngươi ăn rượu đây này, không ngờ rằng lúc này tại trong miệng ngươi, ta lại thành Tông lão tam, thôi thôi. Này tiểu yến, không mời cũng được." Nghe thấy lời ấy, Giả Hoàn mặt ngay lập tức chất đầy đủ cười, lĩnh hót nói ra: "Tông tam ca, vừa nãy chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, chớ có thật chứ?" Chương 126, người mang tin tức chương 126, người mang tin tức. Giả Tông hơi cười một chút, sau đó dẫn Giả Hoàn vào thành phong lâu trong, điểm rồi một bản đồ nhắm rượu. Giả Hoàn lập tức ăn như hổ đói, ăn uống thả cửa lên. Qua ba lần rượu, thái quang ngũ vị, Giả Hoàn này mới có rảnh nói ra: "Tông tam ca, ngươi biết làm ta nghe được ngươi bị đuổi ra phủ đi sau đó, trong lòng ta nhiều bi thương sao? Buổi tối ta tại trong chăn, trọn vẹn khóc nữa đêm bên trên, ta cho rằng đời này sẽ không còn được gặp lại ngươi đây. Tông tam ca, có thể tái kiến ngươi, thật sự thật tốt quá." "Đúng, ngươi lần này tới tìm ta, là có chuyện gì sao? Có phải hay không là ngươi bị đuổi ra phủ đi, không có tiền tiêu? Như vậy, ta nơi đó, tích lũy hơn 1.000 tiền, ngươi chờ, ta đi mang tới cho ngươi. Lần trước Mai Di nương sinh bệnh lúc, Giả Hoàn thì cho hắn mượn hơn 1.000 tiền. Bất quá về sau rất nhanh liền còn đưa hắn. Lần này, hắn lại một lần nữa chủ động đem tiền của mình cho mượn tới. Mặc dù tiền không nhiều, nhưng mà đây đã là hắn toàn bộ tích xúc." Giả Tông cười nói: "Lao ngươi thỉnh tỉnh, vay tiền cũng không cần, ta tới tìm ngươi, vậy không phải là vì vay tiền. Bữa cơm này tiền, liền không chỉ 1.000 tiền. Ta tìm ngươi, là muốn cho ngươi giúp ta truyền lại mấy phong thư tín. Này mấy phong thư, là cho ngươi Lâm tỷ tỷ, Nhị tỷ tỷ, Tam tỷ tỷ cùng tứ muội muội, còn muốn vất vả ngươi thì thầm đem tin tiễn cho các nàng, đừng nhường người khác biết. Nếu các nàng có hồi âm, vậy làm phiền ngươi thì thầm đến ta phụ thượng đi, đợi chút nữa từ thời điểm ra đi, ta sẽ đem địa chỉ để lại cho ngươi." Giả Hoàn nghe, nhịn không được giật mình hỏi: "Tông tam ca, ngươi mới bị đuổi ra phủ đi mấy ngày, thì dàn xếp lại. Ngươi viện kia là mua lại hay là mướn? Chỗ lớn cũng lớn. Cái này cũng chẳng có gì, có thể giấu giếm, rốt cuộc Giả Hoàn vẫn là phải tự mình đi truyền tin, chỉ cần đi lần trước, hắn cũng đã biết lớn nhỏ." Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi nói ra: "Tòa nhà này, là ta mua, cũng không nhìn lại, chỉ có năm vào lớn nhỏ. Kia nhà cửa tử, nhưng thật ra là Tiết Bàn đưa cho hắn." Chẳng qua lúc này cũng không thuận tiện nói ra, Giả Tông cũng chỉ đành nói là chính mình mua xuống. Giả Hoàn nghe, càng là hơn mở to hai mắt nhìn nói ra: "Ngoan ngoãn Long Địa Đồng, năm vào nhà a. Muốn cái này cũng chưa tính lại, nhiều đại tài năng lực tính lại. Tông tam ca, ngươi cũng năng lực mua xuống nhà đến, ngươi hiện nay cũng không thiếu tiền xài đúng không?" Giả Tông cười ha ha một tiếng nói ra: "Trong tay ta vậy không có nhiều tiền, chẳng qua ngược lại là đủ tiêu xài dùng." Nghe đến đó, Giả Hoàn con mắt hơi chuyển động, đột nhiên động tâm tư. Hắn không khỏi làm khó nói: "Tông tam ca, hai ta đó là cái gì giao tình? Đây chính là quá mệnh giao tình a. Giúp ngươi tiễn mấy phong thư, tất nhiên là chuyện đương nhiên sự việc. Chỉ là bây giờ ngươi rốt cuộc đã bị gia tộc trừ phổ, bị đuổi ra phủ đi. Nếu ta thì thầm thế ngươi truyền lại thư tín, một sáng bị lao ra hiểu rõ, ta coi như thầm rồi, sợ là muốn chịu một trận đánh đập. Này, cái này có thể quả thực khó làm a." Giả Tông cười như không cười nhìn về phía Giả Hoàn, theo ống tay áo lấy ra một hai bạc vụn ném đến Giả Hoàn trước mặt nói ra: "Ta đương nhiên sẽ không nhường Hoàn huynh đệ khó làm, này ít bạc mời ngươi ăn điểm tâm làm sao?" Nhìn thấy bạc, Giả Hoàn lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, siêu một tiếng liền đem bạc thu vào. Sau đó mặt mày hớn hở nói ra: "Không khó xử lý, không khó xử lý, hai ta cái gì giao tình? Ai cùng ai a? Tông tam ca cứ yên tâm, ta bảo quản thần không biết quỷ không hay đem tin cho ngươi đưa đến, ngươi một mực nhìn tốt cũng được." Giả Hoàn thu bạc, tâm tình thật tốt. Đã ăn cơm rồi sau đó, Giả Tông cho địa chỉ của mình, trước hết để cho chính Giả Hoàn xuống lầu rời khỏi. Giả Tông cũng không có đi theo hắn cùng nhau xuống lầu. Và Giả Hoàn đi rồi sau đó, Giả Tông này mới đứng dậy trở về. Lại nói Giả Hoàn về đến Giả phủ sau đó, quả nhiên hết lòng tuân thủ lứa hẹn. Thì Thẩm Nhi đem 4 phong thư tín chia ra đưa cho Lâm Đại Ngọc cùng Tam Xuân. Giả Hoàn tại Giả phủ vốn là thần chê quỷ hờn nhân vật, hắn mãn phủ trong tán loạn, cũng không ai đi để ý tới hắn. Lại nói Lâm Đại Ngọc nhận được Giả Tông tin sau đó, con mắt không khỏi sáng lên. Làm Lâm Đại Ngọc nghe được Giả Tông bị Vinh Quốc phủ ra phả trừ phổ, bị đuổi ra Giả phủ sau đó, trong lòng thật là Giả Tông lo lắng, nhưng lại không chỗ nghe ngóng Giả Tông tung tích, trong lòng một thằng treo lấy tâm. Tiết Bảo Thoa chỗ nào, có lẽ sẽ hiểu rõ một sự tình. Lâm Đại Ngọc đi 2 chuyến Tiết phủ, các nàng lại là đều không tại nhà, cũng không biết đi nơi nào. Bây giờ nhận được Tông Tam ca tin, Lâm Đại Ngọc lập tức không kịp chờ đợi về đến trong phòng, bận điệu mở ra thư tín nhìn lại. Làm nàng nhìn thấy Tông Tam ca lông tóc không tổn hao gì, đồng thời đã mua xuống nhà giàn xếp lại sau đó, nàng mới trưởng thở phào một hơi tới. Xuống chút nữa nhìn lại, thấy Tông Tam ca nói, nhường nàng vẫn như cũ nghiên cứu chế tạo mới phấn son, đãi ngộ như cũ sau đó, Lâm Đại Ngọc càng là hơn nhịn không được tươi cười rạng rỡ. Tông Tam ca mặc dù cách mở giả phủ, nhưng là mình cùng hắn, hay là có liên lạc đây này. Tiếp đó, Lâm Đại Ngọc lại tìm ra bản thân vừa mới làm tốt túi thơm. Này túi thơm, Lâm Đại Ngọc vốn chính là chuẩn bị đưa cho Tông Tam ca. Chỉ là lại cứ vừa mới làm tốt, Tông Tam ca liền bị đuổi ra phủ đi, hại nàng kém chút không có đưa ra ngoài. Bây giờ ngược lại là vừa vặn nắm giả hoàn, đem này túi thơm đưa qua. Nghĩ đến đây, Lâm Đại Ngọc bận bịu tìm ra bút mực giấy nghiên đến, bắt đầu cho giả tông viết hồi âm. Không bao lâu, hồi âm viết xong, Lâm Đại Ngọc lại đặt túi thơm đặt đi vào. Sau đó tìm thấy Tử Quyên, nhường nàng thì thầm nhi đem thư tín cũng túi thơm cũng đưa cho giả hoàn, nhường giả hoàn mang hộ đi cho Tông Tam ca. Mà lúc này, Nên Xuân, Thám Xuân cùng Tích Xuân ba tỷ muội cũng đều nhận được Tông Tam ca gửi thư. Các nàng xem đến giả tông đã thu xếp tốt, cũng đều thấy Tông Tam ca vui vẻ không thôi. Đợi các nàng nhìn thấy Tông Tam ca nói trước kia quy củ như cũ lúc, các nàng càng phát ra bắt đầu vui vẻ. Đối với các nàng mà nói, chế tác đóng gói đồ án không hề chỉ là vì kiếm tiền mà thôi. Thật sự là đây là các nàng một phen sự nghiệp, mà lần này sự nghiệp để các nàng cảm nhận được giá trị của các nàng. Bây giờ phần này sự nghiệp cũng không có theo Tông Tam ca rời khỏi mà đoạn tuyệt, các nàng làm sao có thể không vui. Thế là các nàng vậy sôi nổi viết xuống hồi âm, sau đó thì thầm đưa đi cho giả hoàn, nhường giả hoàn mang hộ cho Tông Tam ca. Bây giờ ba người tỷ tỷ còn có một cái tiểu muội đều câu nhìn giả hoàn làm việc, ngược lại để giả hoàn vậy càng phát ra đắc ý. Ngày thứ hai ăn xong điểm tâm sau đó, giả tông liền chỉ huy mấy cái hạ nhân đem trước đó chuẩn bị xong lễ vật chuyển lên xe ngựa, mang theo mấy cái gã sai vặt cùng Mai Di nương một đạo thẳng đến Mai phủ mà đi. Mai phủ còn tại bọn họ nhà phía nam, mà bọn Hàn Sơn đã là phố đông vùng cực nam. Nói cách khác, Mai phủ ở vào phố nam trong, tây giàu đông quý, nam bần bắc hoàn thành. Thông qua chỗ ở, ước chừng có thể đoán được Mai phủ tình cảnh. Chẳng qua mọi thứ luôn có ngoại lệ, thật cũng không thể cơ đũa cả nắm. Mà theo xe ngựa bước vào nam thành, khoảng cách Mai phủ càng ngày càng gần, Mai Di nương vậy ngày càng là khẩn trương lên. Gần hương tình càng e sợ, không dám hỏi người tới. Bây giờ giả tông đã 16 tuổi, Mai Di nương từ bị tiếp vào Vinh Quốc phủ sau đó, dòng dã 17 năm chưa có trở về qua nhà mẹ đẻ. 17 năm, Mai Di nương cũng không biết Mai phủ sẽ phát sinh nhiều biến hóa lớn. Chương 127, Mai gia chương 127, Mai gia không bao lâu, xe ngựa liền tại Mai trước cửa phủ ngừng lại. Muốn lúc xuống xe, Mai Di nương không khỏi nói với giả tông, "Đúng rồi, ta còn chưa kể ngươi nghe ngươi ngoại tổ phụ nhà tình huống. Trước đây ta rời nhà lúc, trừ gia vi nương bên ngoài, ngươi ngoại tổ phụ còn có một cái nhi tử, chính là cứu cứu ngươi, huynh trưởng ta, hắn chữ thủ lễ. Cứu cứu ngươi có một con trai độc nhất, lấy tên Thế Minh, một hội kiến người, ngươi không cần thiết thất lễ." Giả tông gật đầu nói, "Ta biết rồi, nương, ta đương nhiên sẽ không mất cấp bậc lễ nghĩa, ngươi chỉ yên tâm là được." Giả tông biện Mai Di nương xuống xe ngựa, phát hiện này Mai phủ là tòa nhà ba vào nhà. Tại phố Nam phổ biến cũ nát trong sân, đã là hạc giữa bầy gà tồn tại. Chẳng qua này Mai trạch gạch xanh tường biện bên trên, đã hiện lên rêu xanh. Hai phiến cửa gỗ cũng có loang lổ dấu vết. Tòa nhà này dường như vô cùng rách nát chút ít. Mai Di nương bước nhanh đi tới cửa, giả tông bận điệu chụp hai lần môn. Không bao lâu, Mai phủ đại môn mở ra, một lao trong miệng chỉ còn hai cái răng cửa, mở cửa ra một cái khe hướng ra phía ngoài nhìn tới. "Đây là Mai phủ, các ngươi có chuyện gì không?" Nhìn thấy cửa, Mai Di nương kích động nói ra, "Hoàng lão, là ta à, cha mẹ ta còn có huynh trưởng bọn hắn, còn tốt chứ?" Lao hoàng đầu mắt mở, chằm chằm vào Mai Di nương xem xét hồi lâu, này mới nhận ra người đến. Hắn không khỏi kích động nói ra, "Là tiểu thư. Vài chục năm a, tiểu thư ngươi cuối cùng hồi đến rồi. Tiểu thư ngươi lại chờ một lát, ta cái này đi thông bẩm lão gia." Dứt lời, lão hoàng đầu đi lại tập tễnh hướng vào phía trong viện đi đến. Không bao lâu, một người trung niên nam tử mang theo một thiếu niên vội vã từ trong viện đi ra. Mai Di nương thấy vậy nam tử trung niên, vội thi lễ nói, "Bái kiến huynh trưởng, nhiều năm không thấy, huynh trưởng ngược lại là phong thái vẫn như cũ, đây là Minh Nhi đi, ta rời nhà lúc, hắn còn là nho nhỏ hài đồng, không ngờ rằng nhoáng một cái đều lớn như vậy." Nói xong, Mai Di nương lại quay đầu nói với giả tông, "Tông, nhanh gặp qua cứu cứu ngươi, còn có ngươi biểu ca." Giả tông bận bịu bài nói, "Cháu trai bái kiến cứu cứu, gặp qua biểu huynh." Bái kiến xong sau, giả tông lại mệnh đi theo gã sai vặt, nhanh đem lễ vật mang tới tới. Lúc này, Mai thủ lễ tức giận không vui nói, "Khiêng đi ra, khiêng đi ra. Giả ra thứ gì đó, đừng muốn mang tới ta Mai ra cửa lớn, không có điếm ô ta Mai ra cạnh cửa." Mai Di nương bội nói, "Huynh trưởng, đây cũng không phải là giả ra thứ gì đó, đây đều là tông nhi mua được hiếu mời ngươi. Mẹ con chúng ta bây giờ đã rời đi giả phủ, phân môn quay qua, không còn là giả ra người." Nghe đến đó, Mai thủ lễ không khỏi cả giận nói, "Tiểu muội, này là thế nào nói? Lẽ nào là giả ra đem mẹ con các ngươi hai cái trục xuất phủ đi? Giả ra đám này trộm chó, an dám như thế khinh người? Cho dù liều lên cái mạng này đi, cũng không phải muốn cho các ngươi đòi lại một công đạo đến không thể." Giả tông nhìn đến đây, đối với cái này đầu lần gặp gỡ cứu cứu, trong lòng ước chừng có một ấn tượng. Cái này cứu cứu, mặc dù tính cách cố chấp chút ít, nhưng cũng là giàu cảm xúc, nhất là đối mẫu thân Mai Di nương có cực sâu tình cảm. Mai Di nương nhẹ nói, "Huynh trưởng, việc này nói rất dài dòng, nơi này không phải chỗ nói chuyện." Nghe vậy, Mai thủ lễ vua hót một cái nói ra, "Đúng rồi, ngược lại là quên này gốc dạng, tại cửa ra vào nói chuyện, há lại đạo đại khách. Muội muội, cháu trai, nhanh trong phòng mời." Không bao lâu, một đoàn người chính là vào nhà chính. Mai Thủ Lễ lại hỏi thăm về mẹ con bọn hắn hai người rời khỏi giả phủ nguyên do. Mai Thủ Lễ nghe xong, không khỏi khen, cháu trai ngược lại là cái dám làm dám chịu tính tình, rất có ta nhà của Mai Gia Phong. Nay giả ra như thế khiếp đảm bất lực, không đợi cũng được. Bây giờ các ngươi rời giả phủ, sợ là còn không có chỗ đặt chân, dứt khoát cũng dọn về ở đi. Có ta một miếng ăn, tự nhiên không thể thiếu mẹ con các ngươi hai cái. Mai Di Nương bội nói, huynh trưởng hảo ý, mẹ con chúng ta tâm lĩnh, bây giờ chúng ta ngược lại là đã an ngừng tạm tới. Chính là bị Tông Ca Nhi cứu được tiết ra, bọn hắn cảm niệm Tông Ca Nhi ân cứu mạng, biết nói chúng ta bị giả ra đuổi ra đây, liền xuất ra một tòa sân đến đáp tạ. Chúng ta từ chối không được, liền thu xuống dưới, bây giờ quay về, là muốn nhìn nhị lao có thể ăn hàng, huynh trưởng cùng chất nhi sinh hoạt làm sao. Chỉ muốn các ngươi bình an vô sự, ta cũng yên lòng. Đúng rồi, huynh trưởng, cha mẹ đâu? Sao không thấy mặt của bọn họ? Nghe được vấn đề này, Mai Thủ Lễ trầm mặc hồi lâu mới là nói ra, tiểu muội, cha mẹ bọn hắn, sớm tại 10 năm trước, liền bị bệnh qua đời. Bởi vì ngươi tại giả phủ, ngươi cũng biết cha bản tính, hắn không cho kể ngươi nghe, bởi vậy, cũng liền không có nói cho ngươi. Nghe đến đó, Mai Di Nương khó mà tiếp nhận này to lớn biến cố, nàng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể liền ngã về phía sau. May mắn giả tông thì sau lưng hắn, kịp thời thân tay bị chặt, mới tránh Mai Di Nương té ngã trên đất. Giả tông bận bịu bóp một hồi Mai Di Nương nhân trùng, nàng mới thản nhiên chuyển tỉnh lại. Trong khoảnh khắc, nước mắt liền mơ hồ cặp mắt của nàng, nước mắt quần quần chảy xuống. Mặc dù cũng không khóc ra thành tiếng, nhưng mà kiểu này y mắng nghẹn nào, càng cảm thấy bi thống. Mai Thủ Lễ thở dài nói, tiểu muội, này cũng không phải lỗi lầm của ngươi, nhị lao vậy đi rồi 10 năm, ngươi, bớt đau buồn đi đi. Ngươi đi theo ta, tại nhị lao trước mặt thượng một nén hương, cùng bọn hắn trò chuyện đi. Mai Di Nương gật đầu, Mai Thủ Lễ liền dẫn nhìn mẹ con bọn hắn hai cái, đi vào nhị lao bài vị trước đó. Tháp hương dập đầu qua đi, Mai Di Nương vừa khóc hồi lâu, tại Mai Thủ Lễ cùng giả tông an ủi phía dưới, phương mới dần dần ngăn lại. Về đến nhà chính sau đó, Mai Thế Minh lại hỏi, tiểu muội, bây giờ các ngươi rời giả phủ, mặc dù có đặt chân nơi, nhưng là lúc sau mẹ con các ngươi kiếm sống bằng cách nào, cháu trai sau này muốn làm gì nghề nghiệp, không biết các ngươi là như thế nào dự định. Mai Di Nương không khỏi nói ra, huynh trưởng, Tông Ca Nhi cùng Tiết Gia Hùn vốn tại làm phấn son làm ăn, Tông Ca Nhi có mấy phần chia làm, ăn mặc chi phí cũng không khó khăn. Tông Ca Nhi năm nay vừa mới thi đậu tú tài, bây giờ vẫn còn đang đi học, chuẩn bị sang năm tham gia thi hương kiểm tra. Sau này hắn cũng là vì đọc sách làm chủ. Nghe đến đó, Mai Thủ Lễ con mắt không khỏi sáng lên. Nhìn không được nói ra, tốt, tốt lắm. Cháu trai trên người, quả nhiên không hổ có ta Mai gia huyết mạch à, quả nhiên là cái hạt giống đọc sách. Tuổi con trẻ, đúng là thi đậu tú tài, tương lai đều có thể a. Nói đến đây, Mai Thủ Lễ nhịn không được quay đầu trợn mắt nhìn con của mình Mai Thế Minh, chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói, không như cái này nghĩa tử, từ nhỏ không thích đọc sách, chỉ một lòng nghĩ tập võ. Cái gọi là vạn vật đều là hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao. Võ giả thô bị không chịu nổi, nơi nào có đọc sách thanh quý. Lúc này, Mai Thế Minh phân vua, cha, thà làm bách phu trưởng, thắng làm một thư sinh. Thư sinh lại thanh quý, năng lực trên chiến trường giết địch sao? Năng lực đoạt lại ta Đại Hạ Yến Vân thập lục châu sao? Bọn hắn sẽ chỉ nước mắt tung hành, sẽ chỉ buồn xuân tổn thương thu, làm thơ làm phú, với đất nước vu gia, không có nửa điểm tác dụng. Cũng không như làm một võ phu, đến lúc đó cũng có thể lên trận giết địch, vì nước cống hiến sức lực. Chương 128, Thụy Châu cầu cứu chương 128, Thụy Châu cầu cứu Mai Thế Minh sau khi nói xong, Mai Thủ Lễ chỉ khí sắc mặt vàng như nến, hắn nhịn không được thuận tay cầm lên phất trần lông gà, đuổi theo Mai Thế Minh thì đổ ập xuống địa đánh tới. Mà Mai Thủ Lễ thì là mười phần linh hoạt, mấy lần liền từ cho chạy đi ra bên ngoài, nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa. Giả tông phỏng đoán, này hai cha con chơi trò chơi này, sợ cũng không phải lần một lần hai, cũng nhàn rất quen. Chẳng qua nói theo một cách khác, Mai Thế Minh nói vẫn đúng là không có tật xấu gì. Trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh, nhất là tại quốc gia suy sụp lúc, thật là như vậy. Chẳng qua gia hỏa này tính tình, cũng là thừa kế nghiệp cha, cùng Mai Thủ Lễ không kém cạnh a tiếp đó, Mai Thế Minh trực tiếp lĩnh nhìn mẹ con bọn hắn hai cái, đi hậu trạch. Giả tông vậy bái thấy qua cứu mẫu. Cứu mẫu là tồn tại cảm chưa đủ nữ tử yếu đuối, ngược lại cũng không cần nhiều nhớ. Muội tử cùng cháu trai đến, Mai gia tự nhiên là muốn phần cơm. Sau khi ăn cơm trưa, Mai Di Nương cùng Mai Thủ Lễ tha thiết từ biệt. Về đến nhà sau đó, giả tông phát hiện diễn võ trưởng đã thu thập xong. Kỳ thực thân mình cũng không cần quá nhiều thu thập, chỉ cần đem mặt đất chỉnh bình, sau đó lại phóng mấy cái bia tên, phóng mấy món binh khí vậy liền tốt. Nhìn thấy bia tên, giả tông chưa phát hiện có chút ngứa tay lên. Hắn cầm cung tên, đứng ở 100 bước bên ngoài, bắt đầu bắn lên tiến tới. Siêu, siêu, siêu. Giả tông xạ tốc cực nhanh, mũi tên trên không trung như là kéo từng đạo sợi tơ. Sau đó rất nhanh, những thứ này mũi tên sôi nổi chính chúng hồng tâm. Vì giả tông thực lực trước mắt, 100 bước bên ngoài có thể cam đoan bách phát bách trúng. Tiên thuật, đại thành 765, 1000 trước kia tại giả phủ lúc, vì sân quá nhỏ, không có càng lớn sân bãi luyện tập tiên thuật. Hắn tiên thuật tốc độ tăng lên, tương đối chỉ hoãn chậm một chút, chỉ là đạt đến đại thành cảnh giới. Mà bây giờ, có diễn võ trưởng sau đó, giả tông tin tưởng, tiên thuật rất nhanh liền có thể can đến viên mãn cảnh. Giả tông lại lui về sau 10 bước, bắt đầu bắn tên. 110 bước khoảng cách, đồng dạng có thể bảo đảm bách phát bách trúng, mỗi một tiễn đều có thể chỉnh trúng hồng tâm. Giả tông một bắn thẳng đến cánh tay mỏi như sau đó, lúc này mới ngưng xạ kích. Tiếp đó, giả tông về đến thư phòng nhìn lên thư. Bất chi bất giác, đã là khi đêm đến. Quản gia Tiết Đại đột nhiên tới trước bẩm báo, nói bên ngoài có vị giả tam gia tới trước tiếp. Giả tam gia? Sợ không phải liền là giả hoàn đi. Giả tông phân phó nói, Tiết quản gia, ngươi trực tiếp đưa hắn lĩnh vào đi, đúng, về sau hắn tới, không cần thông báo, trực tiếp đưa hắn đưa vào tới gặp đúng là ta. Tiết đại đội gật đầu đáp, đúng, thiếu gia. Không bao lâu, Giả Hoàn chính là bị lĩnh vào. Nhìn thấy Giả Tông sau đó, Giả Hoàn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, Tông Tam ca, ta còn tưởng rằng ngươi là đang khoác lác đâu. Không nghĩ tới ngươi ngược lại là quả thực mua lớn như vậy một tòa sân, xem ra, Tông Tam ca là thực sự phát tài đâu. Cha cha. Đúng rồi, đây là ba vị tỷ tỷ cùng Tích Xuân muội muội đưa cho ngươi hồi âm. Ngươi không biết, theo Giả phủ đến nơi này, có bao xa, chân ta cũng chạy mạnh. Giả Tông nhịn không được hỏi, thế nào, ngươi không có ngồi xe ngựa đến? Giả Hoàn cứng lại nói ra, ngã ngồi là ngồi, tóm lại nơi này cách được quả thực xa chút ít, cũng không biết phí hết ta bao nhiêu công phu. Gia hỏa này đem bốn phong thư tín nắm ở trong tay, chậm chạp không chịu đưa cho Giả Tông. Giả Tông hơi cười một chút, sau đó lấy ra một hai bạc vụn đến ném cho Giả Hoàn. Giả Hoàn lưu loát địa tiếp nhận bạc thăm dò lên, sau đó tươi cười rạng rỡ đem mấy phần thư tín nhét vào Giả Tông trong tay. Tông Tam ca, tin ta vậy đưa đến, thì không ở thêm. Về sau ngươi như còn muốn mang hộ thư tín cái gì, một mực nói chuyện, bảo quản sẽ không lầm ngươi chuyện. Gia hỏa này vừa được bạc, sợ không phải không kịp chờ đợi muốn đi ra ngoài tiêu phí một vòng đi. Giả Tông hơi cười một chút, đưa hắn đưa ra ngoài. Sau khi trở về, hắn mới cầm lấy bốn vị muội muội hồi âm tới. Tam Xuân hồi âm ngược lại là bình thường, chỉ có Lâm muội muội hồi âm trong phong thư phình lên, không biết chứa vật gì. Giả Tông mở ra đến, phát hiện bên trong chứa một túi thơm. Này túi thơm, làm công còn tính tinh tế, xa xa liền có thể ngửi được một cỗ tinh tế mùi thơm. Giả Tông cầm túi thơm, ra một chút thần. Sau đó cởi xuống trên người cũ túi thơm tiếp theo, đem này mới túi thơm đổi đi lên. Sau đó, hắn lại lấy ra Lâm Đại Ngọc thư tìm đến, nhìn kỹ lại. Nội dung trong thư vẫn là phong khinh vân đạm, nhưng mà theo trong câu chữ, hắn có thể nhìn ra Lâm muội muội khi biết tin tức của hắn sau đó, phát ra từ nội tâm loại đó vui mừng khôn xiết. Đây là một loại mười phần ấm áp trải nghiệm. Giả Tông nhìn mấy lần, sắp thư tín thu bảo. Tiếp đó, hắn lại nhìn Tam Xuân viết tới thư tín. Nội dung ngược lại là cơ bản giống nhau, chẳng qua Thám Xuân viết càng thêm xuất sắc một chút. Đem thư tín cũng thu sau khi thức dậy, Giả Tông không khỏi hơi cười một chút. Không thể không nói, tiểu này có người quan tâm cảm giác hay là rất tốt. Đến buổi tối, Giả Tông lại bắt đầu giáo mấy cái nha đầu biết chữ. Cái gọi là học cũ biết mới, đang dạy dỗ mới chữ trước đó, Giả Tông trước kiểm tra một phen hôm qua học tập tình huống. Kết quả hai nha đầu này lại đem một ngày trước học tám chữ cũng ghi xuống, đồng thời còn có thể viết ra. Ngược lại để Giả Tông tiểu thất vọng nhỏ một phen. Tiếp đó, Giả Tông lại truyền thụ cho các nàng mới tám chữ, liền nhường chính các nàng dụng công đi. Giả Tông thì là chính mình nhìn lên thư tới. Ngày thứ hai ăn xong điểm tâm sau đó, Giả Tông chính trong thư phòng đọc sách. Quản gia Tiết Đại lại đi vào bẩm báo nói, thiếu gia, bên ngoài có tên nha hoàn cầu kiến, nàng nói nàng là Ninh Quốc phủ Thủy Châu, có chuyện quan trọng cầu kiến thiếu gia. Ninh Quốc phủ Thủy Châu, đây không phải Đông phủ Tần Khả Khanh nha hoàn sao? Nàng đi cầu thấy mình. Giả Tông trên mặt không khỏi lộ ra như nghĩ tới cái gì. Thủy Châu cầu thấy mình, sợ không phải là bởi vì Tần Khả Khanh bị Giả Chân từng bước ép sát, đã không chống đỡ nổi quá lâu đi. Nghĩ là dùng không bao lâu, nàng liền sẽ bị Giả Chân đắc thủ, sau đó vì sự việc mất bí, lại chết là xong. Có thể, nàng đã đem chính mình trở thành hy vọng duy nhất. Chỉ là bây giờ mình đã rời đi giả phủ sự việc đã cùng chính mình không có quan hệ gì. Cái này Thủy Châu, gặp hay là không gặp? Suy nghĩ hồi lâu, Giả Tông hay là quyết định gặp nàng một lần. Tần Khả Khanh a, Kim Lăng thập nhị châm trong đẹp nhất tiểu mỹ nhân. Nếu để nàng như vậy bị Giả Chân làm bẩn, từ đó hương tiêu ngọc vẫn, quả thực là một đám việc đáng tiếc. Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi phân phó nói, Tiết quản gia, ngươi đưa nàng dẫn tới thư phòng tới gặp đi. Đúng, thiếu gia. Không bao lâu, Thụy Châu liền bị dẫn vào. Thấy vậy Giả Tông, Thụy Châu không khỏi bài nói, nô tỳ Thụy Châu, bái kiến tăng gia. Giả Tông nhìn Thụy Châu, không khỏi hỏi, Thụy Châu, bây giờ ta đã rời đi giả phủ, không biết ngươi tìm ta, cần làm chuyện gì? Thụy Châu nhìn một chút trong phòng phục thị tình văn, sau đó nói, còn xin tam gia lui tả hữu, lời nói này chỉ có thể nhường tam gia một người nghe được. Nghe thấy lời ấy, tình văn không khỏi hung hăng chừng Thụy Châu một chút, nhưng sau đó xoay người đi ra ngoài. Và tình văn sau khi đi, Giả Tông nhìn Thụy Châu nói ra, tốt, bây giờ tình văn đã đi rồi, có chuyện gì, ngươi có thể nói ra. Chương 129, tiết bản lễ vật chương 129, tiết bản lễ vật và tình văn sau khi ra ngoài, Thụy Châu đứng dậy đóng lại cửa phòng, sau đó đi đến Giả Tông trước người, vì lại nói, cầu tam gia khai ân, mau cứu nhà ta thiếu nãi nãi. Giả Tông ra vẻ không hiểu hỏi, nhà ngươi thiếu nãi nãi làm sao vậy? Ngã bệnh hay sao? Như là sinh bệnh lời nói, muốn đi tìm thái y xem bệnh, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Thụy Châu vất vả mở miệng nói, chuyện này vốn là việc xấu trong nhà, nguyên không nên bên ngoài dương. Chỉ là bây giờ thiếu nãi nãi đã bị bức bách sống không bằng chết, vậy không nghĩ ngợi nhiều được. Tam gia không biết, chúng ta Đông phủ đại lao gia Chân đại gia, đúng là nhìn chúng con dâu của mình, cũng là thiếu nãi nãi. Vị này Chân đại gia, là từ thiếu nãi nãi còn không có gả vào trước khi đến, liền nhìn chúng thiếu nãi nãi. Sau đó hắn liền để người cầu thân, cuối cùng nhường thiếu nãi nãi gả vào Ninh Quốc phủ bên trong. Mà và thiếu nãi nãi gả sau khi đi vào, Chân đại gia không biết dùng biện pháp gì, đúng là không cho Tiểu Vinh đại gia cùng thiếu nãi nãi viên phòng. Mà Chân đại gia thì là mỗi ngày đều bị thiếu nãi nãi hôn định tận tình, mỗi một lần, Chân đại gia đều sẽ xua tan người bên cạnh, đơn độc cùng thiếu nãi nãi ở chung, từng bước ép sát. Thiếu nãi nãi nếu là được sai một bước, chẳng những hết rồi trong sạch, càng là hơn tính mệnh vậy khó đảm bảo. Thiếu nãi nãi bao nhiêu lần cũng nghĩ chết là xong, nhờ có ta cùng Bảo Châu hai người đau khổ khuyên bảo, thiếu nãi nãi lúc này mới nỗ lực tiếp tục chống đỡ. Chỉ là bây giờ chân đại gia bức bách càng đậm, thiếu nãi nãi đã nhanh muốn không tiếp tục kiên trì được. Mà thiếu nãi nãi nghe nói Tông Tam gia vì cứu Tiết gia thiếu gia, không tiếc bên đường cản tiệu, cáo trạng đường triều thân vương. Liền cảm giác Tam gia là nghĩa bạc vân thiên, hào khí vượt mây chân hào kiệt chi sĩ. Bởi vậy, thiếu nãi nãi mới nghĩ cầu đến Tam gia trên đầu, còn xin Tam gia có thể giúp đỡ nhà ta thiếu nãi nãi, cho nàng tìm một đầu sinh lộ ra đây. Nghe xong Thụy Châu sau đó, Giả Tông cũng cảm thấy được hoang đường ly kỳ. Khắp luôn bất tải đều vinh ra, tạo hấn bắt đầu thực sự linh. Giả gia cuối cùng sở dĩ bị xét nhà, rơi vào mặt đất một mảnh trắng xóa chính sạch sẽ kết cục. Kỳ thực chủ yếu vẫn là do Ninh Quốc phủ Giả Chân bên này đưa tới. Nay Giả Chân ngược lại thật sự là sắc đảm bao thiên. Suy nghĩ một lúc, Giả Tông không khỏi nói ra, cách ngược lại không phải là không có, con thỏ cấp bách còn cắn người đâu, dù sao cũng là một cá chết lưới rách thôi, thì nhìn xem các ngươi có dám hay không được chuyện này. Thụy Châu nghe, cắn răng nói ra, còn xin Tam gia chỉ điểm sai lầm. Bây giờ thiếu nãi nãi đã là đến bước đường cùng, thiếu nãi nãi đối với ta ẩn sâu như biển, nô tỳ chính là liều thịt nát xương tan, cũng muốn cứu một phát. Giả Tông sau khi nghe, không khỏi nói ra, cái này ngược lại cũng dễ làm, ta lần trước thấy Giả Chân, thấy bước chân hắn phù phiếm, hai chân bất lực, hốc mắt lõm xuống, sắc mặt xích hồng, liệu là bởi vì túng dục quá độ bố trí. Người thiếu nãi nãi không là mỗi ngày đều sẽ cho hắn tiễn trà sâm đi sao? Chỉ cần tại bên trong trà sâm tăng thêm một vị thuốc, chỉ muốn ăn nửa tháng, hắn liền sẽ bị bệnh. Chân bệnh này, mặc dù không đến mức muốn hắn bệnh, nhưng cũng sẽ để cho hắn không còn có tinh thần và thể lực đi tìm nhà ngươi thiếu nãi nãi phiền toái. Nghe đến nơi này, Thụy Châu nhịn không được tò mò. Ta vừa mới cho Tam gia đã từng nói, thiếu nãi nãi mỗi ngày đều cấp cho chân đại gia tiễn trà sâm sao? Ta như chưa nói, Tông Tam gia là làm sao biết điều này? Không nên a. Thật chẳng lẽ là ta nói hay sao? Thụy Châu suy nghĩ lung tung một phen, sau đó mở miệng nói, đa tạ Tam gia chỉ điểm, còn xin Tam gia bàn cho ta phương thuốc. Nếu như cương quyết thật có thể cứu thiếu nãi nãi đến, ta nhất định kết cỏ ngậm bành báo đáp Tam gia ân tình. Giả Tông nói ra, kết cỏ ngậm bành báo đáp ta thì cũng thôi đi, ta chỉ là thấy nhà ngươi thiếu nãi nãi đáng thương, tiện tay giúp nàng một tay mà thôi. Ngươi biết biết chữ a? Chính mình đi lấy một trang giấy đến, ta nói phương thuốc, chính ngươi ghi chép lại. Thụy Châu thật sâu liếc nhìn Giả Tông một cái nói ra, đúng, đa tạ Tam gia. Giả Tông tự nhiên là có thể cho Thụy Châu viết phương thuốc, chỉ là như hắn biết biết, chắc chắn sẽ lưu lại bút tích của hắn, phương thuốc này liền thành bị người khác nắm ở trong tay tay cầm. Ngẫu nhiên giúp người làm niềm vui thì cũng thôi đi, Giả Tông nhưng từ không nghĩ tới đem chính mình cũng cho vào. Bởi vậy, phương thuốc này hắn có phải không hội tự mình động thủ đi biết? Mà Thụy Châu rất nhanh liền nghiên tốt mặc, sau đó đem Giả Tông nói cho nàng biết phương thuốc cẩn thận ghi chép lại. Thụy Châu lại hỏi, Tam gia, không biết phương thuốc này phát tác lên có dấu hiệu gì, có thể hay không rất nhanh liền bị người xem thấu? Giả Tông cười nói, ngươi yên tâm đi, ta tất nhiên dám cho ngươi mở phương thuốc, như thế nào lại nghĩ không ra điều ấy? Phương thuốc này vô sắc vô vị, ăn sau đó mặc dù thân thể của hắn chẳng mấy chốc sẽ suy sụp tiếp theo, nhưng chính là lang trùng đến cũng sẽ chỉ cho là hắn là túng dục quá độ đưa đến, mà nhìn không ra là chúng độc tới. Nghe đến đó, Thụy Châu không khỏi đại hỉ, bận điệu lại nằm sát xuống đất dập đầu nói cảm ơn, đa tạ Tam gia trượng nghĩa ra tay, nô tỳ vô cùng cảm kích, ngày sau tự có hậu báo. Thụy Châu sau khi đi, Tình Văn Hiếu Kỳ đi vào trong thư phòng hỏi, Tam gia, vừa nãy Thụy Châu cùng ngươi nói cái gì? Như thế thần thần bí bí, đều không cho người khác nghe. Giả Tông nhịn không được buồn cười hỏi, ngươi đều biết không nhường người khác biết, vậy ngươi còn hỏi? Tình Văn bất mãn nói, thật không biết có gì có thể giấu giếm người, cũng không biết các ngươi lén lén lút lút làm những gì. Lần sau ta có sự tình gì, vậy không nói cho ngươi biết, chuyên môn treo khẩu vị của ngươi. Thấy Tình Văn đoán nghiệm sâu như thế, Giả Tông không khỏi nhịn không được cười lên. Ngày thứ hai, Tiết Di mụ người một nhà, đúng là dọn nhà đến bọn hắn sát vách. Sáng sớm, Tiết Bàn theo thường lệ trước tới bái phòng. Giả Tông nghe hồi lâu mới nghe rõ, bọn hắn một nhà người là rời ra ngoài, nhưng là lại không có toàn bộ chuyện. Nguyên lai bọn hắn vẫn như cũ còn tại bên trong Lê Hương viện ở, bên này sân nhưng cũng thu thập ra đây. Như vậy, hai phe bọn họ cũng có thể lại. Tiết Bàn thì là cắn răng nghiến lợi tỏ vẻ, hắn sẽ chỉ ở tại nơi này một bên, là quả quyết sẽ không ở tại bên trong Lê Hương viện. Hai nhà cách gần như vậy, đến lúc đó bọn hắn muốn nhiều đi lại mới tốt. Nhưng vào lúc này, Mai Di nương lại là phái Thải Nhi đem Tiết Bàn gọi vào. Tiết Bàn đã có chút ít không muốn đi, cuối cùng vẫn là xấu hổ đi. Quả nhiên không ra Tiết Bàn tính toán, Mai Di nương lại hỏi hắn lần trước thương gia nữ thông tin. Hỏi hắn hỏi như thế nào? Nhà các nàng có thể vui lòng, có thể thăm dò được nhà ai cô nương tình huống, tướng mạo làm sao, nhân phẩm có được hay không, việc may và kế làm sao, và hàng loạt vấn đề. Tiết Bàn ấp úng hồi lâu, khuyên can đủ đường cuối cùng là lựa gạt quá khứ, vội vàng chạy chối chết. Cũng may Tiết Bàn còn không quên chính sự. Hắn lần này tới, nhưng thật ra là muốn mời Giả Tông mẹ con hai người ăn cơm. Đến buổi chiều, Tiết Di mụ tự mình đến mời. Mai Di nương cùng Giả Tông cũng chỉ đành đi sát vách Tiết phủ. Mai Di nương cùng Tiết Di mụ mẫu nữ ở bên trong ăn, Tiết Bàn cùng Giả Tông ở bên ngoài uống rượu. Tiết Di mụ mẫu nữ còn có Tiết Bàn liên tục hướng Mai Di nương mẹ con hai người nói cảm ơn, ngược lại cũng không cần nhiều nhớ. Qua ba lần rượu, thái quang ngũ vị. Tiết Bàn ha ha cười nói, Tông huynh đệ, ca ca ta vì đáp tạ ân cứu mạng của ngươi, chuẩn bị cho Tông huynh đệ mấy thứ lễ vật, hy vọng ngươi sẽ thích. Chương 130, Bảo Mã Tăng Anh Hảo. Chương 130, Bảo Mã Tăng Anh Hảo. Cái này Tiết Bàn, đầu tiên là tiễn cho mình một tòa năm vào nhà, đồng thời còn đang ở phòng thu chi chỗ nào lưu lại một vạn lượng bạc tới. Bây giờ mời hắn một nhiệm vụ, nhưng lại muốn đưa cho hắn lễ vật. Gia hỏa này, tuy nói là giàu cảm xúc, nhưng mà hắn tiễn thứ gì đó, cũng không tránh khỏi hơi quá nhiều. có đôi khi báo ân quá mức cũng sẽ cho người ta đem lại áp lực. Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi nói ra, Tiết đại ca, người ta huynh đệ trong lúc đó kỳ thực không cần như thế. Tiết Bản cười ha ha nói, Tông huynh đệ, ngươi trước nhìn lễ vật lại nói, nếu là ngươi quả thực không thích, ta sẽ không cương cầu ngươi nhận lấy làm sao. Giả Tông bất đắc dĩ nói ra, vậy được rồi, ta ngược lại thật ra tò mò cực kỳ, thật sự muốn nhìn một chút Tiết đại ca đưa cho ta là lễ vật gì. Nghe đến đó, Tiết Bản cười đắc ý, sau đó nói với Giả Tông, Tông huynh đệ, xin theo ta đi xem lễ vật. A, đây là lễ vật gì, trong phòng lại biểu hiện ra không ra, còn muốn đi ra bên ngoài nhìn xem. Giả Tông trong lòng ngược lại là thực sự sản sinh mấy phần lòng hiếu kỳ. Không bao lâu, Giả Tông liền cùng Tiết Bản đi vào một gian chuồng ngựa trước, hắn chỉ vào trong chuồng ngựa mặt một con tuấn mã nói ra, này chính là ta đưa cho Tông huynh đệ kiện thứ nhất lễ vật, không biết Tông huynh đệ có thể thích. Giả Tông nhịn không được hướng trong chuồng ngựa mặt nhìn lại, chỉ thấy bên trong giam giữ một tớt toàn thân tuyết trắng tuấn mã. Con ngựa này khung xương cao lớn, hùng tráng hữu lực, nhìn thấy có người đến, nhịn không được giơ lên một đôi móng trước, tuy thưa lên tiếng. Giả Tông thấy vậy, con mắt không khỏi sáng lên, hắn thật đúng là một chút liền thích này con ngựa trắng. Tiết Bản nhìn thấy Giả Tông ánh mắt, nhịn không được cười đắc ý, sau đó nói, người tới, đem con ngựa này dẫn ra đến, nhường Tông huynh đệ thử một chút mã. Rất nhanh, liền có hai cái gã sai vật mở ra chuồng ngựa môn, đem bạch mã dắt ra đây. Giả Tông tiếp nhận dây cương, chân đạp bàn đạp, trực tiếp chở mình lên ngựa. Sau đó có hơi run run dây cương, bạch mã liền vui sướng chạy. Kỹ thuật kinh nghiệm một Giả Tông chạy đi ra bên ngoài trong sân chạy một vòng, mặc dù vì chỗ chật hẹp, cũng không có chạy tận hứng. Nhưng mà đối với này con ngựa trắng, hắn vẫn là mười phần thích. Kỹ thuật thành thạo 27-200, lúc này hắn kỹ thuật vậy vẹn vẹn đạt tới thành thạo cảnh giới mà thôi. Chẳng qua đây cũng là bởi vì trước đây hắn không có ngựa, trừ ra đi triệu sư chỗ nào, căn bản không thể nào can kỹ thuật kinh nghiệm nguyên nhân. Bây giờ có tuấn mã, muốn đem kỹ thuật kinh nghiệm can lên, cũng không phải là việc khó. Xuống ngựa về sau, Giả Tông không khỏi hướng Tiết Bản chắp tay nói ra, Tiết đại ca, lễ vật này ta mười phần thích, đa tạ Tiết đại ca bỏ những thứ yêu thích. Tiết Bản cười nói, không dối gạt Tông huynh đệ ngươi nói, Tông huynh đệ cứu được tính mạng của ta, ta nếu là không năng lực báo đáp lỡ như, còn tính là người sao? Chẳng qua trong lúc nhất thời, ta cũng không biết Tông huynh đệ cần gì nhất, liền đi tìm thấy Phùng đại ca. Là Phùng đại ca nói cho ta biết, Tông huynh đệ ngươi còn thiếu một con tuấn mã. Con ngựa này chính là ta nhường tiệm buôn người tìm kiếm tới, không nói năng lực ngày đi nghìn dặm dạ hành 800, nhưng mà một tiên chạy vài trăm dặm hay là không có vấn đề gì. Tông huynh đệ cũng là hiểu rõ ta, ta cũng không thích kỵ dạng này tuấn mã, để cho ta kỵ cái Dương Châu xấu mã vẫn còn có thể. Dạng này tuấn mã, vừa vặn xứng Tông huynh đệ dạng này nhân vật anh hùng. Ngươi tới, đem kiện thứ hai lễ vật, thứ ba món lễ vật mang tới cho Tông huynh đệ xem xét. Không bao lâu, mấy cái gã sai vật liền ôm ra một cây lượng ngân thương, cũng một bộ tỏa tử giáp. Này lượng ngân thương, Giả Tông thấy vậy, trong lòng liền nhịn không được sinh ra một loại ý vui mừng. Hắn nhịn không được đưa tay nhắc tới trường thương đến, chỉ cảm thấy nặng nhẹ phù hợp, mười phần tiện tay. Giả Tông nhịn không được nhắc tới thương đến, run run mấy lần, lập tức vài điểm hàn quang tràn ngập tại không trung. Sợ tới mức bên cạnh Tiết Bản một cái giật mình, đội vàng hô hào nhường hắn chậm một chút. Giả Tông hơi cười một chút, hắn phóng trường thương nói ra, Tiết đại ca, này cây trường thương, ta vậy mười phần thích, đa tạ Tiết đại ca hao tâm tổn trí. Chẳng qua bộ này tỏa tử giáp, ta nhưng cũng không dám nhận lấy, ta khuyên Tiết đại ca cũng là mau chóng xử lý tốt. Tư tàng giáp trụ, thế nhưng trọng tội, một sáng bị người bắt được tay cầm, muốn chịu không nổi. Nghe thấy lời ấy, Tiết Bản không khỏi ha ha cười nói, Tông huynh đệ cứ yên tâm, ta tất nhiên xuất ra lễ vật đến tặng người, như thế nào lại nghĩ không ra điểm này đến. Tông huynh đệ ngươi cũng vậy biết đến, ta tổ tiên kiếm một tử vi xá nhân quan chức, trong nhà lại là có thể ủng giáp. Đồng thời này tấm giáp cũng là ta tổ tiên truyền xuống tới, Tông huynh đệ một mực cầm đi, nếu là có người hỏi tội, ngươi một mực đẩy lên nhà chúng ta trên đầu chính là, một mực để cho bọn họ tới kiểm tra tốt. Bảo kiếm tiễn nghĩa sĩ, bảo giáp tăng anh hảo. Này tấm tỏa tử giáp đặt ở nhà ta trong cố phòng, cũng chỉ là hít bụi vận mệnh, quả thật người tài giỏi không được trọng dụng, Tông huynh đệ một mực cầm đi. Này ba loại lễ vật, quả nhiên cũng đưa đến Giả Tông trong tấm khảm. Mỗi một dạng, hắn cũng mười phân thích. Bởi vậy hắn thật đúng là không cách nào từ chối, cũng chỉ đành hướng Tiết Bản nói lời cảm tạ không thôi. Tiết Bản cười ha ha một tiếng, sai người trước thu lễ vật tốt, và thời điểm ra đi lại cùng cầm không mượn. Sau đó, Tiết Bản lôi kéo Giả Tông, tiếp tục đi ăn rượu. Hôm nay lễ vật này tặng, nhường hắn mười phần hoan hỉ. Nguyên lai lần trước tại hắn ghép CV xứng bị Tiết Di Mụ cho bác bỏ sau đó, Tiết Bản trong lòng đã cảm thấy mười phần băn khoăn. Hắn một lòng nghĩ làm sao đền bù Giả Tông, chỉ là bây giờ Giả Tông cũng không thiếu bạc, mà trừ ra bạc, hắn thực không biết nên tiết cái gì tốt. Rơi vào đường cùng, Tiết Bản đành phải đến hỏi nhìn muội muội Tiết Bảo Thoa. Thế là Tiết Bảo Thoa cho hắn ra cái chủ ý, hỏi ai hiểu rõ nhất Giả Tông, không ngại đi hỏi một hai. Sau đó, Tiết Bản liền nghĩ đến Phùng Tử Anh. Hắn đi hỏi thăm Phùng Tử Anh, Phùng Tử Anh cho đề nghị chính là bả mã, trường thương, khôi giáp. Tiết Bản khiêm tốn tiếp nhận, sau đó cẩn thận chuẩn bị lễ vật. Quả nhiên Tông huynh đệ mười phần thích này ba loại lễ vật. Mà này cũng làm cho Tiết Bản nội tâm cảm giác cái náy lại giảm. Bên trong đã sớm ăn cơm xong, các nàng thu thập bàn ăn, ở bên trong nói chuyện. Bên ngoài, không bao lâu Giả Tông cùng Tiết Bản tiệc rượu vậy tàn. Mai Di nương phái Thải Nhi đến hỏi Giả Tông muốn hay không trở về, Giả Tông liền chuẩn bị trở về. Lúc trở về, Giả Tông tự mình dắt ngựa, lượng ngân thương cùng tỏa tử giáp thì là bị mấy cái gã sai vật tự mình đưa qua. Về đến nhà sau đó, Giả Tông gọi lớn để ý tới nhà Tiết Đại, mệnh hắn nhìn người mắn để nhìn này con tuấn mã. Tiết Đại không dám sơ suất, gọi lớn đến mấy cái gã sai vặt, tự mình phân phó xuống dưới. Tiếp đó, Giả Tông lại nhắc tới lượng ngân thương, đi vào trên diễn võ trường, đùa nghịch một bộ ẩm huyết thương pháp. Về đến phòng, lại thử một chút tỏa tử giáp, cũng là mười phần vừa người. Tinh Văn thấy thế, nhịn không được cười hỏi, "Tam gia, này giáp thật xinh đẹp, người ta có thể hay không xuyên mặc thử một chút?" Giả Tông bất động thanh sắc nói ra, "Được, ngươi như thích, liền đến xuyên mặc thử một chút tốt." Tinh Văn mừng khấp khởi đi qua đến, sau đó tại Giả Tông dưới sự trợ giúp, mặc vào tỏa tử giáp. Sau một khắc, Giả Tông buông lòng tay, Tinh Văn lập tức lùn người xuống, em chút đông chốc bị ép ngã trên mặt đất. Giả Tông cười ha ha một tiếng, hai tay dùng sức, nhắc tới tỏa tử giáp đến, Tinh Văn vội vàng thuận thế bỏ đi tỏa tử giáp tới. Chương 131, biên cảnh xung đột chương 131, biên cảnh xung đột Tinh Văn lẻ lươi nói ra, "Tam gia, ta nhìn xem ngươi xuyên nhẹ nhàng thoải mái, sao như vậy trọng pháp? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được chìm sao? Vừa nãy ta xuyên lúc, suýt nữa bị này tỏa tử giáp đè sấp xuống đâu." Giả Tông nghe, chưa phát hiện nhịn không được cười lên. Bộ này tỏa tử giáp cũng không phải là toàn thân trọng giáp, nhưng mà một trong xuống, nói ít cũng có hơn 40 cân trọng lượng. Như Tình Văn trước đó có chuẩn bị lời nói, làm không đến mức không chịu được như thế. Chỉ tiếc nàng thấy Giả Tông xuyên nhẹ nhàng linh hoạt, trước đó không hề chuẩn bị, bởi vậy mới kém chút bị đè sấp xuống. Thu thập xong khôi giáp sau đó, Giả Tông tiếp tục đọc lấy thư tới. Lại nói trong hoàng cung, Vĩnh Long Đế nhận được thảo cấp huyện khẩn cấp bị báo. Thảo cấp huyện tiếp giáp Yên Vân thập lục châu Kế Châu. Mà Kế Châu lại là xuôi Nam Chi yếu nói. Thảo cấp huyện, Yên Vũ địa đặt, chuyên môn bách độ xuống, hiện thực cũng không thảo cấp huyện, chính là ngăn chặn quân Thanh xuôi Nam cứ điểm. Như thảo cấp huyện có biến, thì đại hạ Bắc Bộ địa khu đều đem đứng trước nguy hiểm. Bởi vậy, khi thấy thảo cấp huyện quân tình khẩn cấp sau đó, Vĩnh Long Đế sắc mặt không khỏi đại biến, vội mở ra nhìn lại. Sự việc nguyên nhân gây ra là chú đóng ở Kế Châu quân Thanh ra khỏi thành đi săn, dây xéo thảo cấp huyện đại hạ Bách Tính hạ thóc. Đại hạ Bách Tính tiến lên lý thuyết, yêu cầu quân Thanh bồi thường thứ bị thiệt hại. Không ngờ những thứ này quân Thanh lại ngang ngược trực tiếp giết chết cái này nhà Bách Tính. Thảo cấp huyện đại hạ chú quân ra mặt, hòa thanh quân thương lượng, để bọn hắn giao ra giết chết đại hạ Bách Tính hung thủ. Không ngờ rằng quân Thanh lại xuất động 3 vạn quân Thanh phát động giả tập, dơ lên giết bại thảo cấp huyện quân coi giữ, cướp đoạt thảo cấp huyện. Thảo cấp huyện thủ tướng đấm máu chém giết, mới rốt cục giết ra một đường máu tới. Trốn sau khi đi ra, kiểm kê binh sĩ, mới phát hiện trong thành 1 vạn quân coi giữ, vẹn vẹn trốn tới hơn 3.000 người. Thảo cấp huyện thủ tướng không dám sơ suất, vội vàng phát 800 dặm khẩn cấp tấu báo quân tỉnh. Xem hết tấu báo sau đó, Vĩnh Long Đế không khỏi vừa sợ vừa giận. Quân Thanh thật sự là khinh người quá đáng. Đây là vừa chuẩn bị xé bỏ hai bên ngưng chiến hợp đồng, chuẩn bị lần nữa xâm nhập phía Nam sao? Ngươi muốn chiến, vậy liền đánh đi. Ta đại hạ tình nguyện đứng chết, tuyệt không quỳ xuống sinh. Lúc này, Vĩnh Long Đế triệu tập lục bộ thượng thư, nội các chư vị các lão, còn có binh bộ quan viên, cũng vài vị thân vương nghị sự. Làm xem hết phần này tấu báo sau đó, một đám trọng thần không khỏi cùng nhau chấn nộ. Lúc này, cấu tướng không khỏi nói ra, bệ hạ, Thanh triều khinh người quá đáng, bọn hắn ngang nhiên xé bỏ hiệp ước, xâm chiếm ta đại hạ lãnh thổ. Chúng ta làm tập kết binh lực, đại quân ép vào, đem bọn hắn trục xuất thảo cướp về đi. Đồng thời bọn hắn còn phải bồi thường ta đại hạ thứ bị thiệt hại. Nếu không, tuyệt không cùng từ bỏ ý đồ. Tần tướng nghe, không khỏi lắc đầu nói ra, không ổn, không ổn. Hai nước ngoài giao, làm gì hòa vi quý. Lão phu cho rằng, là một bên điều động đại quân đóng quân thảo cướp huyện bên ngoài, cho bọn hắn áp lực. Một bên khác, thì là điều động sứ giả, khiển trách bọn hắn hung ác, nhìn xem có thể hay không thông qua đàm phán cách thức, để bọn hắn rút khỏi thảo cướp huyện, tìm kiếm khả năng hòa đàm tính. Binh giả, tử sinh nơi, không thể không có xem xét, năng lực không động đao binh, hay là không nên động đao binh tốt. Nghĩa Trung Thân Vương không khỏi nói ra, tần tướng đây là lao thành như quốc chi luật vậy. Trung Thuận Thân Vương vậy gật đầu nói, đao binh khẽ động, thảm họa chiến tranh kéo dài, này không phải quốc gia chi phúc, bách tính chi phúc à? Việc này, lúc này lấy đàm phán hòa bình làm chủ. Nghe được ba người lời nói, Bắc Tĩnh Vương không khỏi cười lạnh nói, Thanh triều, xài lang vậy, tham lam. Nếu không đem bọn hắn đánh sợ, để bừa, bọn hắn ăn vào trong miệng thứ gì đó, làm sao lại nổ ra? Muốn thông qua đàm phán hòa bình đến cướp đoạt thảo cấp huyện, chẳng qua bảo hộ lột ra thôi. Nghe được Bắc Tĩnh Vương lời nói, tần tướng không khỏi cả giận nói, vương gia này lời nói thoải mái, nếu như cương quyết thật có thể đem bọn hắn đánh đau, đánh sợ, vậy dĩ nhiên là muốn đánh. Thế nhưng bản tướng dám hỏi vương gia, ai có thể mang binh chiến thắng Thanh triều bắt kỳ binh? Nếu là chúng ta có thể đánh thắng được, làm gì dùng vương gia ở đây nói láo? Ta đại hạ đã sớm dẫn quân lên phía bắc, cướp đoạt Tiến Vân thập lục châu, thậm chí phản công Thanh đình đi. Bây giờ chúng ta thực lực quân sự không bằng đối phương, không nỗ lực mưu cầu đàm phán hòa bình, chẳng lẽ còn có biện pháp tốt hơn sao? Tần tướng sau khi nói xong, trong lúc nhất thời, Bắc Tĩnh Vương vậy xa vào đến trong trầm mặc. Vì tần tướng nói đều là lời nói thật. Bất kỳ bất mãn bạn, mãn bạn bất khả địch. Bất kỳ binh sức chiến đấu dị thường hung mãnh cường hãn, mà bây giờ đại hạ quân kỷ suy trì, văn rốt vò rát. Trước đây bọn hắn hòa thanh quân nhiều lần giao thủ, thật là khi bại khi thắng khi bại. Mà thông qua nhiều lần như vậy giao thủ, trực tiếp đem đại hạ văn võ quan biên tinh khí thần cũng đánh hết rồi. Mà này cũng chính là phe bảo thủ trên triều đường có thể chiếm cứ tuyệt đối thượng phong một trong những nguyên nhân quan trọng nhất. Lúc này cấu tướng mở miệng nói, việc này nhất định không thể đàm phán hòa bình, cho dù là muốn cùng đàm, cũng muốn đánh qua, đánh thắng lại nói. Như bằng thực lực quân sự không lấy được lời nói, như vậy thông qua đàm phán thì càng sẽ không cầm tới. Nghe được khấu tướng lời nói, tần tướng cười lạnh nói, khấu tướng chi ngôn, quả nhiên là lao luyện thành thục chi ngôn, thế nhưng chúng ta nếu là có thể đánh thắng được, ở đâu còn muốn nhờ đàm phán đến đạt thành mong muốn. Bây giờ mấu chốt của vấn đề ở chỗ, nếu là đánh không lại lại nên làm như thế nào? Khấu tướng chậm rãi mở miệng nói, ta đại hạ binh lực gấp 10 gấp trăm lần tại Thanh triều. Một người đánh không lại, 10 người đánh một lẽ nào vậy đánh không lại? 100 người đánh một lẽ nào vậy đánh không lại. Chỉ cần chúng ta xuất ra được ăn cả ngã về không, quyết nhất tử chiến quyết tâm, bọn hắn tất nhiên sẽ so với chúng ta càng thêm e ngại. Tần tướng nhịn không được lắc đầu nói ra, Khấu tướng có lẽ quá qua nghĩ đương nhiên, hành quân đánh trận, há lại trò đùa. Binh mã không động, lương thảo đi đầu, bây giờ ta Đại Hạ vốn là quốc khố trống rỗng, như muốn đánh trận, tiền này lương từ đâu đến? Không bột đấu gột nên hồ a, không có tiền lương, cuộc chiến này lại nên như thế nào đi đánh? Khấu tướng chậm rãi nói ra, ta Đại Hạ, tất nhiên tài chính căng thẳng, thế nhưng kia Thanh đỉnh sao lại không phải? Bây giờ Thanh đỉnh tiểu hoàng đế vừa mới vào chỗ, chủ thiếu mà có nghi, đại thần chưa phụ, bách tính không tin. Lần này bọn hắn chiếm cứ Thảo Cốc huyện, ước chừng chính là Thanh đỉnh một lần dò xét. Nếu như cương quyết thật bị bọn hắn thành công chiếm cứ Thảo Cốc huyện, chắc chắn sẽ để bọn hắn tiểu hoàng đế uy tín tăng nhiều, mà đồng dạng hội tăng lên bọn hắn lòng lang dạ thú. Hôm nay bọn hắn chiếm cứ chúng ta Thảo Cốc huyện, ta Đại Hạ không dám đánh trả, lần tiếp theo, bọn hắn như lại chiếm cứ ta Đại Hạ Giang Bắc lãnh thổ đâu? Khó nói chúng ta đều muốn chắp tay nhường cho hay sao? Tần tướng bất mãn nói, Khấu tướng tất nhiên nói thiên hoa loạn truy, thế nhưng quốc khố không có bạc, cuộc chiến này lại nên như thế nào đánh? Khấu tướng hẳn là còn có thể biến ra bạc đến hay sao? Khấu tướng không khỏi nói ra, không có ở đây, không lo việc đó, thiếu khuyết quân phí, đây là hộ bộ sự việc. Hộ bộ chính là Tần tướng trông coi. Tần tướng cười lạnh một tiếng, đang muốn nói chuyện. Lúc này, Vĩnh Long đế đột nhiên nói ra, tốt, không tốt lại ở Mỹ. Tất nhiên Thanh đỉnh chủ động gây sự, vậy liền hung hăng đánh lại. Lần này quân phí, chấm hội theo chấm trong nô tròng, gửi ngân 30 vạn lượng, còn sót lại do hộ bộ giải quyết. Chương 132, ngõ hẹp gặp nhau, người dũng cảm thắng. Chương 132, ngõ hẹp gặp nhau, người dũng cảm thắng. Ngay cả Tần tướng vậy không ngờ rằng Vĩnh Long đế lần này vậy mà sẽ như thế hào phóng, đúng là tự móc tiền túi, trực tiếp theo hắn trong nô bên trong lấy ra 30 vạn lượng bạc. Chỉ là bệ hạ trong nô bên trong, khi nào đúng là có nhiều như vậy tiền? Năm trước lúc quốc khố còn trống rỗng, hoàng đế trong nô càng là hơn không có bao nhiêu bạc. Ngay cả trong hoàng cung một chỗ tiền điện lâu ngày không sửa, trời mưa xuống mưa rột, bệ hạ trong nô cũng không bỏ ra nổi bạc tới lui tu sửa. Trước tiên, Tần tướng liền nghĩ đến Phấn Son Giáng Châu, nghĩ tới thương hội, là nhất định là Phấn Son Giáng Châu cùng thương hội kiếm được bạc. Chỉ là lúc này mới mấy tháng công phu, thương hội chính là kiếm lại tiền, sợ cũng không kiếm được nhiều bạc như vậy a. Chẳng lẽ nói bệ hạ còn có cái khác kiếm tiền phương pháp? Lần này Tần tướng ngược lại là đoán đúng hơn phân nửa. Vĩnh Long đế trong nô bên trong bạc chủ yếu đến từ thương hội cùng Phấn Son Giáng Châu. Mấy tháng này công phu, tổng cộng chung vào một chỗ chia hoa hồng, mười mấy vạn lạng bạc vẫn phải có. Đồng thời thông qua thương hội, Phùng Tử Anh còn làm lớn cái khác nguyên bản liền từ hắn đến phụ trách làm ăn. Không thể không nói, Phùng Tử Anh vậy là lần đầu tiên thấy được con đường tầm quan trọng. Có con đường sau đó, lợi nhuận thật sự một chút tăng nhiều thật nhiều. Mà đúng nhìn lợi nhuận tăng gọn, Vĩnh Long Đế trong nô tròng cuối cùng lần nữa tràn đầy lên. Cũng đúng thế thật, lần này Vĩnh Long Đế bỏ được từ trong nô bên trong lấy ra 30 vạn lượng bạc đến, đánh một trận nguyên do. Mà ở Vĩnh Long Đế quyết định phải chiến sách lược sau đó, cơ quan quốc gia thúc đẩy. Đầu tiên là chữ hàng vận chuyển hàng loạt lương thảo, sau đó các lộ quân đội xuất phát thẳng đến Thảo Cốc huyện mà đi. Hắc Vân ép thành thành muốn phá vỡ, giáp chỉ riêng ngày xưa kim lân mở. Sương âm thanh đầy trời sắc thu trong, nhét thượng yến son ngưng đêm tím. Hai quốc muốn khai chiến, nhường cả tòa kinh thành không khí, một chút cũng biến ngưng trọng lên. Kinh thành bách tính đều bị sinh lòng sợ hãi, rất sợ quân đội Đại Hạ chiến bại, quân Thanh một đường tiến quân thần tốc, sẽ trực tiếp vượt sông giết vào kinh thành bên trong tới. Một ít phú hào thậm chí đã lặng yên rời khỏi kinh thành, xuôi nam tị nạn. Kinh thành không khí tự nhiên vậy lây nhiễm đến Giả Tông. Cái này khiến Giả Tông cảm giác triều đình tuyên truyền làm cũng tốt. Ngoại địch xâm lấn, sao có thể nhường kinh thành bách tính sợ hãi đâu? Mặc dù hắn trong lòng mình bao nhiêu vậy là có chút sợ hãi. Loại thời điểm này nên tiến hành chủ nghĩa yêu nước tuyên truyền, nhường kinh thành bách tính lòng đầy căm phẫn, tranh hướng tham quân, ra trận giết địch mới đúng. Kỳ thực cuộc chiến tranh này bất kể thắng bại đều là phát sinh ở Giang Bắc, căn bản là không ảnh hưởng tới kinh thành. Mà đúng Giả Tông mà nói, không tại kỳ vị bất mưu kỳ chính, suy nghĩ nhiều vô ích. Bởi vậy tiếp đó Giả Tông sinh hoạt ngược lại là tiến vào một cái bình cảnh kỳ. Hắn mỗi ngày đọc sách, thơ phất võ, tranh thủ còn có thể đến cưỡi ngựa đến ngoài thành chạy lên một vòng. Cái này khiến hắn kỹ thuật cũng đã nhận được nhảy vọt tiến triển. Trong lúc bất chi bất giác, hắn kỹ thuật đã lặng yên bước vào tiểu thành cảnh giới, đồng thời còn đang ở bước bước tăng lên trong. Sau nửa tháng, tin chiến thắng truyền đến, Đại Hạ cùng quân Thanh trận chiến đầu tiên, Đại Hạ đại thắng. Trảm địch 137 người, đả thương địch thủ hơn 500 người. Trận chiến này, Đại Hoạch toàn thắng. Tin tức này một khi truyền đến, lập tức anh động cả tòa kinh thành. Đại Hạ hòa Thanh quân tác chiến, một thẳng bại nhiều thắng ít. Nếu không, Đại Hạ Yến Vân thập lục châu cũng không thể bị quân Thanh chiếm đi, đồng thời luôn luôn thu không về tới. Không ngờ rằng, lần này trận chiến đầu tiên, lại chính là đại thắng. Sao không nhường cả tòa kinh thành bách tính, cũng vì đó vui mừng khôn xiết. Kỳ thực làm sao dừng kinh thành bách tính, tin tức này truyền bá tốc độ cực nhanh, chính là kinh thành bên ngoài bách tính cũng đều sôi nổi nhảy cẫng hoan hô không thôi. Mà lúc này, Giả Tông lại là theo quy tắc này đại thắng thông tin bên trong, phát giác được một tia trô không đúng. Bởi vì này chàng đại thắng cho ra thông tin thật sự là quá ít. Chỉ nói giết địch cùng đả thương địch thủ nhân số, cũng không có công bố quân đội Đại Hạ số người chết. Giả Tông suy đoán, ước chừng là vì quân đội Đại Hạ phương diện số người chết, muốn so quân Thanh nhiều hơn nữa duyên cơ à. Nhưng mà đối với Đại Hạ mà nói, dù là so với đối phương có thêm gấp đôi số người chết, đều là một lần trọng đại thắng lợi. Trên thực tế, lần này Giả Tông vẫn đúng là đoán đúng rồi. Lần này đại thắng, thực chất Đại Hạ phương thương vong thảm trọng, là quân Thanh còn hơn gấp 2 lần. Bất quá, dạng này thương vong, chiến đấu như vậy kết quả, là đại hạ phương diện vui lòng nhìn thấy. Vì chiến đấu như vậy, đại hạ tiêu hao lên, mà quân Thanh tiêu hao không nổi. Dĩ vãng đại hạ hòa Thanh quân giao chiến, thường thường đều là tan tác, làm sao từng có bây giờ thảm như vậy thắng. Hai bên chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Giao chiến đến nay, hai bên lẫn nhau có thắng thua. Chẳng qua lần này đại hạ thật sự hạ đập nổi dìm thuyền quyết tâm, không ngừng hướng Thảo Cốc huyện tăng thêm binh lực. Đại hạ cho tới nay đều là sợ chiến, sợ chiến, sau khi đại hạ thật sự không sợ hãi chiến đấu sau đó, quân Thanh bên ấy ngược lại là có chút không chịu nổi. Đại hạ không e ngại thương vong, nhưng mà quân Thanh bên ấy thì là không thành. Bát Kỳ quân sức chiến đấu quả thực vô cùng cường hãn, nhưng mà bọn hắn tổng số người hay là quá ít. Bát Kỳ quân toàn bộ chung vào một chỗ, còn không đủ 200.000 người. Mà ở Thảo Cốc huyện chiến tranh trong, tuần tự đã chết đi hơn 2.000 người. Dạng này thương vong, đối bọn họ mà nói, đã khó có thể chịu đựng. Tiếp đó, quân Thanh vậy mà bắt đầu bế quan không ra, chủ động tranh chiến. Tin tức này, lần nữa nhường kinh thành bách tính, vì đó phấn chấn không thôi. Giả Tông biết được tin tức này sau đó, cũng không khỏi cảm thán lên. Cái gọi là binh hùng hùng một, tướng hùng hùng một tổ. Người Hán nhân số, là Thanh triều gấp trăm lần nghìn lần. Người Hán binh lực, vậy đồng dạng là bọn Hán gấp trăm lần nghìn lần. Bởi vậy, chỉ cần người Hán hoàng đế không sợ, dám chiến dám đánh, quân Thanh là đánh không lại đại hạ. Rốt cuộc, bọn Hán sức chiến đấu lại cường hãn, dân số cơ số cũng là bọn Hán không thể bù đắp nội thương. Nhưng vào lúc này, Giả Tông lại là theo Giả Hoán trong miệng, lại lấy được một tin tức tốt. Lại là Giả phủ tộc trưởng, Đông phủ chân đại gia, lại một lần bệnh không dậy nổi. Trải qua ngự y chẩn bệnh, đây là bởi vì trường kỳ túng dục quá độ, dẫn đến thể nội dầu làm đèn khô bố trí. Mà Giả chân trận bệnh này, cũng là thực không nhẹ, chỉ một cái nằm liệt giường. Ngự y chẩn bệnh, chân đại gia bệnh này, cần muốn trường kỳ điều trị mới có hy vọng khỏi hẳn. Biết được tin tức này sau đó, Giả Tông không khỏi cười hiểu ý xem ra, Thụy Châu cùng Tần Khả Khanh bên ấy, quả thật sự xuống tay. Hắn ở đây bị đuổi ra Giả phủ lúc, là gặp qua Giả chân bộ dáng, có thể khoảng đánh giá ra Giả chân tình huống thân thể. Mà Giả Tông cho Thụy Châu phương thuốc, kỳ thực 10 phần đắc độc. Chỉ cần phục dụng nửa tháng thời gian, liền có thể nhường Giả chân một lần bệnh không dậy nổi. Đồng thời tạng phủ khí quan cũng sẽ từ từ suy kiệt. Muốn khỏi hẳn, trừ phi là có thể có được hạ độc đơn thuốc, sau đó đúng bệnh hút thuốc, mới có hy vọng chậm rãi điều trị đến. Mà lại cứ Giả Tông kê đơn thuốc, để người căn bản chẩn bệnh không ra Giả chân là chúng độc tới, sẽ chỉ cho là hắn là túng dục quá độ, tinh huyết hao hết nguyên nhân. Cứ như vậy, Giả chân cơ bản cũng liền tuyệt khỏi hẳn hy vọng. Lần này, ngược lại là thành công đem Tần Khả Khanh trưởng cứu lại. Ngược lại cũng tính toán là niềm vui ngoài ý muốn. Chương 133, cục diện bế tắc chương 133, cục diện bế tắc ngày kế tiếp, kinh thành Bắc thành một cửa, thủ vệ binh tướng bắt đầu phong tỏa cổng thành, cấm chỉ bách tính, thương đội vào ra khỏi cửa thành. Chưa tới nửa giờ sau, một đội do hơn 20 người tạo thành thanh triều đoàn sứ giả chạy vào trong thành, quan binh lúc này mới giải trừ đối với cổng thành phong tỏa. Mà này đội thanh triều đoàn sứ giả rất nhanh liền bị đại hạ Hồng Lô tự quan viên tiếp vào Hồng Lô tự bên trong, an ngừng tạm tới. Chi này đoàn sứ giả, vì thanh triều chú ý chính đại thần Hách Xá Lý cầm đầu. Bọn hắn đi sứ đại hạ nhiệm vụ, chính là muốn cùng đại hạ đạt thành hòa đàm, ký tên ngừng chiến hiệp ước. Chẳng qua lần này đàm phán hòa bình, Hách Xá Lý cũng là mang theo nhiệm vụ tới. Thảo Cốc huyện hàng loạt trong chiến tranh, bọn hắn mặc dù ăn một chút thiệt to nhỏ, nhưng mà lần này đàm phán hòa bình, lại là không định nhường ra bọn hắn đã chiếm lĩnh Thảo Cốc huyện. Không thể không nói, lần này đàm phán hòa bình độ khó rất lớn. Nhưng Hách Xá Lý vẫn là rất có vài phần tự tin. Hách Xá Lý biết sơ lược đại hạ quần thần tâm thái, những người này đã bị bọn hắn ngắt lời sống lưng. Theo thực chất bên trong, là e ngại bọn hắn đại thanh sức chiến đấu. Bởi vậy, chỉ cần cho đủ bọn hắn áp lực, cuối cùng bọn hắn chắc chắn khuất phục. Rất nhanh, đại hạ Vĩnh Long đế tại hoàng cung tiếp kiến rồi Hách Xá Lý. Hách Xá Lý đưa ra, thanh triều cùng đại hạ chính là bạn lân cận chi bang, từ ứng chung sống hòa bình. Mà lần này bọn hắn đi sứ đại hạ, chính là tuân theo hai quốc hòa bình nguyện vọng mà đến. Bọn hắn nguyện ý cùng đại hạ ký tên hòa bình hiệp ước, trong vòng 20 năm, hai quốc không động đao binh, hữu hảo chung sống. Nghe xong Hách Xá Lý lời nói này, vì tần tướng cầm đầu quân thần, không khỏi âm thầm thở phào một hơi tới. Lần này, Hách Xá Lý quả thật là mang theo thành ý mà đến. Lần này đàm phán hòa bình, cơ bản có thể viên mãn thành công. Bất quá, lúc này khấu tướng lại là hỏi, Hách Xá Lý đại nhân, chúng ta đại hạ cũng đồng dạng yêu quý hòa bình. Chẳng qua tại Hách Xá Lý đại nhân vừa rồi nói hợp đồng bên trong, ta lại là cũng không nghe thấy quý quốc xử trí như thế nào sát hại ta đại hạ bách tính hung thủ, cùng với quý quốc khi nào về còn chiếm lĩnh ta đại hạ Thảo Cốc huyện một chuyện. Khấu tướng sau khi nói xong, quân thần lúc này mới sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra địa phản ứng. Không sai, Hách Xá Lý vừa nãy cũng không có nói trả lại Thảo Cốc huyện, mà hắn tất nhiên chưa nói, đó chính là không có ý định trả lại ý tứ. Mà quả thực đem Thảo Cốc huyện cắt nhường cho thanh triều lời nói, vậy liền mang ý nghĩa cái này hợp đồng chính là một phần đục nước mất chủ quyền hiệp ước. Mà sở dĩ quần thần đều không có phản ứng, ngược lại cũng không phải khấu tướng so với bọn hắn tất cả những người khác cũng thông minh, mà là những người khác thái khát vọng có thể nhanh chóng đàm phán hòa bình, nhanh chóng ngưng chiến, đến mức không để ý đến muốn không nên sơ sót đồ vật. Mà Hách Xá Lý đang nghe khấu tướng cái vấn đề về sau thì là nói ra, Thảo Cốc huyện hiện nay tại ta đại thanh trong khống chế, tự nhiên thuộc về ta đại thanh. Thảo Cốc huyện có thể cũng coi là hai nước chúng ta trong lúc đó hòa bình chứng kiến, ít nhất có thể đổi lấy hai quốc chi ở giữa 20 năm hòa bình. Về phần sát hại quý quốc bách tính hung thủ, chúng ta sau khi trở về liền có thể trói lại đưa cho quý quốc, mặc cho quý quốc xử trí. Đối với Hách Xá Lý mà nói, hắn càng quan tâm là lớp vải lót mà không phải mặt mũi. Chỉ cần có thể chiếm cứ Thảo Cốc huyện, mục đích của bọn hắn thì đã đến. Về phần chỉ là mấy cái nhân mạng, đối bọn họ mà nói hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Mà Khấu tướng không khỏi cười lạnh nói, "Hách Xá Lý đại nhân, quý quốc sợ là quên đi, hai nước chúng ta lần này chiến tranh, liền là bởi vì các ngươi sát hại ta đại hạ bất tính. Đồng thời không tiếc xé bỏ điều ước, ngang nhiên xuất binh xâm chiếm ta đại hạ Thảo Cốc huyện bố trí, bây giờ các ngươi vừa muốn ngưng chiến, lại không muốn trả lại Thảo Cốc huyện, trên đời há có bực này hoang đường sự tình. Như muốn ngưng chiến, liền cần trả lại ta đại hạ Thảo Cốc huyện, đồng thời giao ra sát hại ta đại hạ bách tính hung thủ. Nếu không phải như vậy, kia liền tiếp theo đánh xuống là được. Ta đại hạ, gì tiếp đánh một trận." Khấu tướng lời nói này sau khi nói xong, Thanh Đình đoàn sứ giả thành viên, sắc mặt không khỏi cùng nhau biến đổi. Ngay cả Tần tướng và đám đại thần, trên mặt vậy cũng hơi biến sắc. Bọn họ nội tâm chỗ sâu, thực là cảm thấy, nếu có thể vì Thảo Cốc huyện một huyện nơi, đổi lấy hai quốc 20 năm hòa bình, nhưng thật ra là đáng giá. Chẳng qua, lời nói này, bọn hắn không dám nói ra miệng thôi. Nếu không, bọn hắn liền sẽ trở thành đính tại lịch sử cột đục nhã bên trên quân bán nước. Hách Xá Lý lúc này dựa vào lý lẽ biện luận phản bác lên, Khấu tướng đối chọi gay gắt, không đối lui chút nào. Trên long ỷ, Vĩnh Long đế kêu dừng tranh luận không nghỉ hai bên. Tất nhiên chuyện này có chỗ tranh luận, vậy liền gác lại bàn lại đi. Vĩnh Long đế tự nhiên là sẽ không đem Thảo Cốc huyện chắp tay nhường cho người. Chẳng qua hắn là vua của một nước, cũng không năng lực tùy tiện kết cục. Và đoàn sứ giả lui ra sau đó, Vĩnh Long đế lưu lại nội các lão, lục bộ thượng thư, binh bộ chư quan còn có Hồng Lô tự quan viên. Đầu tiên là thương nghị một phen tiếp tục cùng Thanh Triều tiếp tục tác chiến hàng loạt vấn đề. Sau đó Vĩnh Long đế mệnh Khấu tướng dẫn đầu Hồng Lô tự quan viên, tiếp tục cùng Thanh Triều đoàn sứ giả tiến hành đàm phán hòa bình. Mà Vĩnh Long đế cho ra ranh giới cuối cùng, cũng chính là Khấu tướng vừa rồi nói kia hai cái. Thứ nhất, giao ra sát hại đại hạ bách tính hung thủ. Thứ hai, giao ra Thảo Cốc huyện. Chỉ cần Thanh Đình đoàn sứ giả không đáp ứng hai cái này yêu cầu, đàm phán hòa bình liền không có tiếp tục nói tiếp thiết yếu. Đến lúc đó, hai bên trên chiến trường phân thắng bại tốt. Khấu tướng lúc này đáp ứng, mà lấy Tần tướng cầm đầu đại bộ phận quan viên, trên mặt thì là lộ ra vẻ lo lắng. Kế tiếp, hai bên tiến hành nhiều lần đàm phán. Hai bên đối chọi gay gắt, không ai nhường ai, trong lúc nhất thời, đàm phán không khỏi lâm vào cương trong cục. Mà Khấu tướng thái độ mười phần cứng rắn, nói thẳng, nếu là Thanh Triều không chịu đồng ý hai cái kia điều kiện, cũng không có tiếp tục cùng nói tiếp cần thiết, hay là đi thẳng về, hai bên tiến hành tiếp tục giao chiến đi. Đối mặt tình hình này, Hách Xá Lý vậy nhức đầu không thôi. Thật sự là, cuộc chiến tranh này, bọn hắn đã không thể đánh nữa. Bởi vì bọn họ trong nước, chủ thiếu mà quốc nghi. Mà lần này xâm chiếm Thảo Cốc huyện, trước đây ý đồ là vì gia tăng thiếu chủ uy tín. Cái nào từng ngờ tới, đại hạ đúng là như thế quả cảm, lại cùng bọn hắn cầm cự được. Mà một khi trận chiến tranh này xa vào đến cương trong cục, đại thanh quốc trong thế cuộc, sợ là sẽ phải sinh thành dung chuyện. Thậm chí hội uy hiếp được thiếu chủ hoàng bị cũng chưa biết chừng. Bởi vậy, bọn hắn nhất định phải mau chóng đình chỉ trận chiến tranh này. Nhưng mà bọn hắn ăn vào trong miệng Thảo Cốc huyện, bọn hắn lại không nghĩ tùy tiện nhường ra. Chỉ là bây giờ đại hạ Khấu tướng, nhưng lại một bước cũng không nhường. Cục diện này, quả thực nhường Hách Xá Lý nhức đầu không thôi. Cuối cùng, Hách Xá Lý không thể không xuất ra hắn trước đó dự chuẩn bị tốt đòn sát thủ. Ngày thứ hai lần nữa lúc đàm phán, Hách Xá Lý không khỏi nói ra, "Tần tướng, người ta hai bên, không ai nhường ai, như thế rằng có nữa, sợ là bàn lại một năm vậy đàm không ra kết quả thế nào ra đây. Đã là như thế, chúng ta gì không tuyển chọn một điều hòa biện pháp?" Khấu tướng hỏi, "Không biết Hách Xá Lý đại nhân, có cái gì biện pháp tốt hơn đâu?" Hách Xá Lý hơi cười một chút nói ra, "Rất đơn giản, do bên ta phái ra một cung tiễn thủ, quý quốc vậy tuyển ra một vị cung tiễn thủ, tỉ thí tiến thuật. Nước nào chiến thắng, Thảo Cốc huyện liền trở về nước nào tất cả." Này sách đơn giản rõ ràng, cục diện bế tắc lập mở, không biết Khấu tướng ý như thế nào. Chương 134, như thế hoang đường chương 134, như thế hoang đường Khấu tướng nói ra, này kế hoạch ngược lại cũng không phải không ổn, chẳng qua tỉ thí nội dung nên sửa đổi một chút mới là, không bằng do hai nước chúng ta lựa chọn một vị tài tử ra đây, tỉ thí thi tử ca phú làm sao? Hách Xá Lý nghe, không khỏi nói ra, Khấu tướng nói đùa, chúng ta đàm phán, vốn là vì giải quyết hai quốc tranh chấp, tự nhiên tương đối vũ lực mới là. Khấu tướng cười lạnh nói, là Hách Xá Lý đại nhân ngươi trước cùng ta đùa giỡn, như tỉ thí vũ lực lời nói, sao lại cần tìm hai cái cung tiễn thủ đến tỉ thí đâu? Mọi người không ngại trực tiếp trên chiến trường khai chiến thuận tiện, ta nhắc lại một lần, như Hách Xá Lý đại nhân không đáp ứng bản tướng nói lên hai cái yêu cầu lời nói, cũng không có tiếp tục đàm phán đi xuống cần thiết. Hách Xá Lý thật sâu liếc nhìn Khấu tướng một cái, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, Khấu tướng, ngươi hội đồng ý? Khấu tướng vất ống tay áo một cái, lần nữa tan rã trong không vui. Mà Hách Xá Lý lần này thì là trực tiếp tìm được rồi Tần tướng, đưa ra hai quốc các tìm một cung tiễn thủ, tỉ thí cung tên, dùng cái này đến quyết định Thảo Cốc huyện thuộc về yêu cầu. Đồng thời tuyên bố, nếu là đại hạ lại không đồng ý, hai bên thì trên chiến trường thấy đi. Dứt lời, Hách Xá Lý không cho Tần tướng thời gian phản ứng, trực tiếp cáo từ mà ra. Đưa tiễn Hách Xá Lý sau đó, Tần tướng không khỏi chăm chú nhíu mày. Hắn thật sự là không muốn đại hạ hòa thanh hướng khai chiến. Nếu như cương quyết thật khai chiến, thắng bại khó liệu, mà một khi bọn hắn tan tác lời nói, sợ là ngay cả cục diện trước mắt đều không thể gắn bó. Cuối cùng, Tần tướng cắn răng một cái, đứng dậy đi nghĩa trung thân vương phủ. Tại cùng nghĩa trung thân vương một phen trò chuyện sau đó, hai người cùng nhau đi hoàng cung cầu kiến thái thượng hoàng. Lại tại hoàng cung chờ đợi hồi lâu. Sau đó, thái thượng hoàng đột nhiên hạ chỉ, đồng ý thanh triều sứ giả Hách Xá Lý nói lên tỉ thí. Trong ngự thư phòng, Vĩnh Long đế tiếp vào thái thượng hoàng ý chỉ, sát mặt tái xanh, trên trán gân xanh từng chiếc nổ lên. Hồi lâu sau đó, Vĩnh Long đế mới thở phào một cái, chậm rãi ngồi xuống. Sau nửa canh giờ, Khấu tướng cầu kiến. Vĩnh Long đế sai người đưa hắn mời vào. Vào ngự thư phòng, hướng Vĩnh Long đế được hành lễ sau đó, Khấu tướng nhịn không được hỏi, "Vậy hạ, thanh triều sứ giả, rõ ràng đã có chút bản lĩnh đã dùng hết rồi, chẳng mấy chốc sẽ đáp ứng điều kiện của chúng ta, vì sao đột nhiên đáp ứng bọn hắn vô lễ như thế đề xuất?" Vĩnh Long Đế thở dài một tiếng nói ra, "Đây là Thái Thượng Hoàng ở dưới ý chỉ, chấm vậy không thể làm trái, việc này đã định, không thể bàn lại. Hai bên tỉ thí thời gian, định tại 3 ngày sau, 3 ngày nay trong, ngươi muốn tại ta đại hạ trong quân, nếu là dân gian có cao thủ cũng có thể, tìm ra một vị thần xạ thủ tới. Lần này tỉ thí, chỉ có thể thắng không cho phép bại." Nghe vậy, Khấu tướng cười khổ nói, "Bệ hạ, việc này, sao mà khó ư? Huyền Không tất nhiên dám nhắc tới ra loại yêu cầu này, thế tất đã sớm có chuẩn bị, huống chi, bọn hắn vốn là giỏi về kỵ sạ. Lần này tỉ thí, lão thần hết sức nỗ lực, không dám nói thắng." Vĩnh Long Đế thở dài, "Thôi, thôi, ngươi hết sức đi, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh." "Đúng, bệ hạ." Và Khấu tướng lui ra sau đó, Vĩnh Long Đế chỉ cảm thấy tim bất ức lợi hại. Rõ ràng đã sắp thắng lợi, Linh Thọ cung bên trong lão già kia lại cứ ở thời điểm này nhảy ra hoành thọ một chân vào. Bọn hắn liền sợ kia Huyền Không, sợ đến trình độ như vậy sao? Rõ ràng sắp có thể không đánh mà thắng địa thu phục Thảo Cấp huyện, mà bây giờ lại là muốn thông qua cung tên tỉ thí đến quyết định thuộc về. Mà tỉ thí lần này, bọn hắn cực sát suất lớn sẽ bị thua. Thảo Cấp huyện hơn phân nửa liền muốn thuộc về Huyền Không tất cả. Những người này đều là bán nước chi tặc. Vĩnh Long Đế nội tâm lửa giận đã là cháy hừng lên. Lại nói Khấu tướng xuống dưới sau đó, lập tức truyền lệnh kinh doanh Tam Đại Doanh, nội vệ, Ngự Lâm quân và ở kinh thành phạm vi bên trong các quân. Mệnh bọn hắn báo cáo riêng phần mình trong quân cung tiến thủ, thậm chí bọn hắn cũng được đề cử không trong quân đội cùng tiến thủ. Tiếp đó, dùng thời gian một ngày, tổng cộng chọn lựa ra 356 tên, trong quân còn có được đề cử tới thần xạ thủ ra đây. Ngày thứ hai, này 356 tên thần xạ thủ tiến hành một lần tỉ võ. Một tận tới đêm khuya, cuối cùng chọn lựa ra một tên thần xạ trong tay thần xạ thủ tới. Mà cái này thần xạ thủ, đương nhiên đó là Giả Tông đại sư Minh, Phùng Tử Anh. Chọn lựa sau khi hoàn thành, Khấu tướng liền dẫn Phùng Tử Anh đi diện thánh. Đương nhiên, Phùng Tử Anh thân mình thì có diện thánh tư cách. Chẳng qua lần này nhất định phải đi như thế một đạo chương trình thôi. Phùng Tử Anh bái kiến qua Vĩnh Long Đế sau đó, Vĩnh Long Đế không khỏi nói ra, "Tử Anh à, không ngờ rằng ngươi đúng là ta đại hạ thứ nhất thần xạ thủ, không tệ, không tệ." Phùng Tử Anh khiêm cung nói, "Vi thần chẳng qua là ở kinh thành phạm vi bên trong chọn lựa ra mà thôi, huống chi cho dù là trong kinh thành, vi thần cũng không dám tự xưng là thứ nhất." Vĩnh Long Đế cười to nói, "Ngươi cũng không cần thái khiêm, cái này tầng tầng tỉ thí ra tới, chẳng lẽ còn năng lực là giả hay sao?" "Tử Anh a, lần này tỉ thí, ngươi có chắc chắn hay không chiến thắng?" Phùng Tử Anh bất đắc dĩ nói ra, "Khởi bẩm bệ hạ, vi thần đối với Huyền Không phái ra thần tiễn thủ, hoàn toàn không biết gì cả, cũng không nắm chắc tất thắng, chẳng qua vi thần tử sẽ dốc toàn lực vì đó." Vĩnh Long Đế gật đầu nói, "Tốt, ngươi xuống dưới nghỉ ngơi cho tốt, đến mai nghỉ ngơi một thiên, hậu thiên liền bắt đầu chính thức tỉ thí. Chấm chờ ngươi kỳ khai đã thắng." Phùng Tử Anh bài nói, "Vi thần chắc chắn toàn lực làm, vi thần cáo lui." Ra hoàng cung sau đó, Phùng Tử Anh trên mặt không khỏi lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Lần này tỉ thí, hắn thật sự không muốn lên. Cũng không phải hắn không muốn vì quốc làm vẻ vang, mà là trong lòng của hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Thậm chí xác suất lớn, hắn sẽ bị thua trận đấu này. Huyền Không tất nhiên đã sớm có chuẩn bị, lần này mang tới, chắc chắn sẽ là Huyền Không thứ nhất thần xạ thủ. Phùng Tử Anh chính là tự tin đi nữa, cũng không có lòng tin thật sự thì có thể thắng được Huyền Không thứ nhất thần xạ thủ. Mà lần này một sáng thua trận lời nói, đại hạ liền đem muốn chết Thảo Cấp huyện. Mà hắn, về sau ước chừng cũng liền muốn cùng quân bán nước móc nối. Nhưng mà tất nhiên tầng tầng tuyển chọn, hắn đã trổ hết tài năng, hắn cũng không có lùi bước đường sống. Mà nhưng vào lúc này, Phùng Tử Anh nhanh trí, đột nhiên nhớ tới một người. Hắn đột nhiên phân phó nói, "Trước đường hồi phủ, dẹp đường đi tiểu sư đệ nhà." "Đúng, thiếu gia." Giả Tông thăng quan nhà mới sau đó, Phùng Tử Anh cũng là mang theo lễ vật đến nhận qua cửa. Không bao lâu, Phùng Tử Anh chính là đi vào sân của Giả Tông trước đó. Sau khi xuống ngựa, cũng không cần thông báo, bọn hắn muốn là thông gia chuyện tốt. Phùng Tử Anh bèn tự vào sân, đi trước bái kiến Mai Di Nương, sau đó mới đi Giả Tông thư phòng. Nhìn thấy Phùng Tử Anh sau đó, Giả Tông cười nói, "Đại sư Minh đến rồi." Nhanh ngồi xuống nói chuyện. "Ngươi thế nhưng cái người bận rộn, hôm nay không biết là ngọn gió nào thổi ngươi tới đây." Phùng Tử Anh lôi kéo Giả Tông tay nói ra, "Tiểu sư đệ, chuyện phiếm thì không cần nói, chúng ta đi diễn võ trường, tỉ thí một chút tiến thuật." Giả Tông cười nói, "Đại sư Minh, ngươi tìm đến ta, không phải là nghĩ nghiền ép của ta à? Ngươi muốn như vậy, ta có thể không cùng ngươi đây, ta mới luyện mấy tháng cùng tên, cùng ngươi đây, ta không phải tìm thai vạ hay sao?" Chương 135, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy chương 135, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy Giả Tông là thực sự không muốn cùng Phùng Tử Anh so tiến pháp. Cũng không phải sợ thua, mà là sợ thắng. Từ dọn nhà sau đó, hắn mỗi ngày đều sẽ tới hoạt động một phen cơ thể, mỗi ngày đều có kinh nghiệm tiễn thuật doanh thu. Bởi vậy, hắn tiễn pháp kinh nghiệm càng rất nhanh. Bây giờ hắn tiễn pháp đã đạt đến hoàn mỹ cảnh giới. Tiễn thuật, hoàn mỹ 65, 5000 đại sư Minh tất nhiên so với hắn luyện võ sớm rất nhiều năm, nhưng mà hắn tóm lại là có bình cảnh a. Mà hắn cái này bảng độ thành thạo hệ thống cũng không có bình cảnh, chỉ cần kinh nghiệm đến, tất nhiên có thể thăng cấp. Cho dù đại sư Minh tiễn thuật vậy đạt tới hoàn mỹ cảnh, cũng bất quá cùng hắn ngang hàng mà thôi. Nay liền đã rất đáng sợ. Mà lỡ như đại sư Minh tiễn thuật cảnh giới vẫn chưa tới hoàn mỹ cảnh, cùng hắn tỉ thí tiễn thuật thật sự thua trận lời nói, kia liền càng lúng túng. Mà Phùng Tử Anh thì là một bên lôi kéo Giả Tông cánh tay hướng diễn võ trường đi, một bên trịnh trọng nói, "Sư đệ, tỉ thí lần này, sư đệ nhất định không thể đổ nước, nhất định phải dốc toàn lực. Việc này quan hệ trọng đại, nhờ sư đệ nhất định không muốn tàng tư." Lời nói này, nghe Giả Tông đầu góc mù mịt. Hắn biết nhau đại sư Minh lâu như vậy, còn là lần đầu tiên thấy hắn như thế trịnh trọng địa cầu hắn. Giả Tông ngược lại vậy không tiện cự tuyệt hắn. Bởi vậy nói ra, "Được rồi, đại sư minh cứ yên tâm, ta tất hội dốc toàn lực." Rất nhanh, hai người liền đi đến trên diễn võ trường. Phùng Tử Anh không khỏi hỏi, "Tiểu sư đệ, bây giờ ngươi đã luyện tập đến bao nhiêu thiếu bức có thể mệnh chúng hùng tâm?" "Không cần cố kỵ cảm thụ của ta, ăn ngay nói thật, không cần có bất kỳ dấu giếm nào." Giả Tông trầm tư một lát nói ra, "150 bước. Bình thường cung tiễn thủ tầm bắn, không đủ 100 bước. Cho dù có thể bắn tới 100 bước xa, cũng là cường nỗ chi mặt thế không thể mặc lỗ cả người vậy. Bọn hắn tầm sát thương, ước chừng tại 7-80 bước lên. Mà bình thường thần xạ thủ, tầm bắn ước chừng tại 100 bước. Mà liên tại mấy ngày trước đây, Tiết Bản lại đưa tới cho hắn một cái bảo cung. Cây cung này là có người tại Tiết gia hiệu cầm đồ bên trong cầm cố cầm tạm. Cây cung này, chọn vẹn làm ra 5-100 lượng bạc nhiều. Cây cung này thật chính hầu như là đáng giá ngàn vàng. Được cây cung này sau đó, Tiết Bản liền cho Giả Tông đưa tới. Giả Tông cấp cho hắn bạc, Tiết Bản tại chỗ liền trở mặt. Giả Tông vậy đành phải thôi. Có cái này bảo cung sau đó, Giả Tông tầm bắn đã tới 150 bước. Mà Phùng Tử Anh nghe được Giả Tông tầm bắn sau đó thì là dị thường kinh hỉ. Phải biết, chính là hắn xa nhất tầm bắn cũng bất quá là 130 bước mà thôi. Đồng thời tại 130 bước về khoảng cách, hắn độ chính xác liền lại nhận nhất định ảnh hưởng, không thể đạt tới bách phát bách trúng tình trạng. Như tiểu sư đệ tầm bắn quả thực đạt tới 150 bước, nhỏ như vậy sư đệ tiên thuật, tiểu chân cao minh hơn hắn rất nhiều. Nghĩ đến đây, Phùng Tử Anh vội hỏi lần nữa, "Tiểu sư đệ, thật chứ? Ngươi tầm bắn thật chứ có 150 bước?" Giả Tông nhìn Phùng Tử Anh, thần sắc có chút bất đắc dĩ. "Ngươi nói ta nói là tốt đâu, hay là nói không phải tốt?" Cuối cùng Giả Tông nói ra, tầm bắn ngược lại là có 150 bước, chẳng qua độ chính xác thì không dám hứa chắc. Phùng Tử Anh không khỏi lôi kéo Giả Tông cánh tay nói ra, "Tiểu sư đệ, ngươi bắn nhanh cho sư huynh xem xét. Nhớ kỹ, nhất định không muốn tàng tư, việc này can hệ trọng đại." "Ngươi chỉ nói can hệ trọng đại, lại không nói cái gì chuyện, thật là." Giả Tông bất đắc dĩ đứng ở bia ngắm 150 bước bên ngoài về khoảng cách. Sau đó cầm lấy cung đến, bắt đầu xạ kích. Lần này, hắn quả thật không có tàng tư. "Siêu, siêu, siêu." Hắn xạ tốc cực nhanh, trong túi đựng tên 16 mũi tên, rất bắn nhanh xong. Hai người đều là thần xạ thủ, 150 bước khoảng cách mặc dù xa, nhưng mà vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng bia ngắm tình huống. Nay 16 mũi tên, lại chi chi chính chúng hồng tâm. Phùng Tử Anh còn sợ là chính mình nhìn lầm rồi, hắn bận bịu chạy đến phụ cận xem xét tỉ mỉ. Sau đó giật mình phát hiện, nay 16 mũi tên lại xen vào nhau tinh tế, cũng không phải tùy ý loạn bắn ra. Phát hiện này, không khỏi nhường Phùng Tử Anh hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu sư đệ tiên pháp, đích thật là kinh diễm đến hắn. 150 bước khoảng cách ra. Chỉ riêng là có thể có như thế cánh tay lực thần xạ thủ, sợ là tại tất cả đại hạ đều tìm không ra mấy người đến. Chớ đừng nói chi là, tại khoảng cách này, còn có thể bắn nhanh 16 mũi tên, đồng thời từng chiếc đều có thể mệnh trúng hồng tâm. Tiểu sư đệ thuật bắn cung này, trong lúc bất chi bất giác, đã vượt xa hắn. Trong lúc nhất thời, Phùng Tử Anh trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Chẳng qua rất nhanh, hắn chính là không hiểu hưng phấn lên. Tiểu sư đệ tiến pháp vượt xa hắn được. Như vậy, hậu thiên tỷ thí là có thể nhường tiểu sư đệ lên. Phùng Tử Anh tin tưởng, chỉ bằng tiểu sư đệ tiến thuật, nhất định có thể chiến thắng. Chỉ ít so với hắn tượng chiến thắng tỷ lệ muốn lớn rất nhiều. Nghĩ đến đây, Phùng Tử Anh đi đến Giả Tông trước người, trịnh trọng nói, "Tiểu sư đệ, sư minh cầu ngươi một sự kiện, mong rằng tiểu sư đệ có thể đáp ứng." Giả Tông nói ra, "Đại sư minh, có chuyện gì, ngươi một mực nói ra, chỉ cần ta có thể làm đến, tất sẽ không chối từ." Từ khi biết đến nay, đại sư minh đối với mình chăm sóc rất nhiều. Bởi vậy chỉ cần là mình có thể làm được sự việc, Giả Tông nhất định sẽ giúp đại sư minh một cái. Thấy Giả Tông đồng ý thông khoái, Phùng Tử Anh vậy thập phần vui vẻ. Tiếp đó, hắn liền đem Huyền Không phái ra đoàn sứ giả cùng đại hạ đàm phán. Cuối cùng lại như thế nào quyết định vì cùng tên tỷ thí đến định thảo cấp huyện thuộc về sự việc, kỹ càng tự thuật một phen. Sau đó Phùng Tử Anh lại nói với Giả Tông, "Tiểu sư đệ, mà cuối cùng, đại sư minh ta tại trong tỷ thí thắng được. Cuối cùng quyết định, do ta hậu thiên cùng Huyền Không phái ra thần xạ thủ tỷ thí. Mà sư minh ta đối với cái này, cũng không nửa phần nắm chắc, bởi vậy, ta liền nghĩ đến tiểu sư đệ ngươi. Mà quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, tiểu sư đệ tiến pháp, thắng ta gấp 10. Nếu do tiểu sư đệ ra mặt tỷ thí, nhất định có thể đạt được thắng lợi, thì đây, cũng có thể bảo toàn ta đại hạ thảo cấp huyện. Vì thảo cấp huyện, vì ta đại hạ vinh quang, còn xin tiểu sư đệ xuất chiến." Nghe xong Phùng Tử Anh lời nói, Giả Tông không khỏi có chút mặt người. Hắn bạn không ngờ tới, ở giữa lại còn có này rất nhiều chuyện. Về đoàn sứ giả Huyền Không cùng đại hạ đàm phán sự việc, Giả Tông cũng không nghe thấy một tia thông tin. Dân gian vậy hoàn toàn không có truyền ra cái gì truyền đoán được. Quả nhiên, rất nhiều chuyện, chỉ có cao tầng muốn cho ngươi biết, ngươi mới có thể biết. Như cao tầng không muốn để cho ngươi biết, tầng dưới chốt bách tính, căn bản cũng không được biết. Thì dựa vào bản thân viên mãn tiên thuật, so sánh thử, Giả Tông hay là có nhất định lòng tin. Bất quá, nếu như cương quyết thật thế đại sư minh tỷ thí lời nói, kỳ thật vẫn là hội có phong hiểm. Đắc tội Huyền Không cũng không cần đi nói. Mà tỷ thí lần này, vốn là Thái Thượng Hoàng gật đầu đồng ý xuống. Mình nếu là lấy được nếu thắng, nói không chừng thì nếu đắc tội Thái Thượng Hoàng, đoán chừng còn phải đắc tội tần tướng một phương phe bảo thủ. Chỉ là, lẽ nào vì sợ đắc tội người, chính mình thì biết khó mà lui. Liền muốn đem thảo cấp huyện, chắp tay tặng cho Huyền Không. Tuân theo bản tâm, Giả Tông cảm giác, hắn làm không được. Đại trượng phu, có việc nên làm, có việc không nên làm. Mặc dù ngàn vạn người, ta tới vậy. Chương 136, ba đổ lỗ chương 136, ba đổ lỗ Giả Tông nhìn Phùng Tử Anh nói ra, "Đại sư minh, ta đáp ứng, bất quá ta chỉ có thể bảo chứng ta tận hết khả năng, không dám nói tất thắng. Nghe được Giả Tông đáp ứng, Phùng Tử Anh cười to nói, tiểu sư đệ cứ yên tâm, bằng ngươi xạ thuật, ngươi chỉ cần tham gia, chính là tất thắng không thể nghi ngờ. Đúng rồi, hôm nay lúc không còn sớm, và đến mai ta mang ngươi vào cung điện thánh, đem ngươi giới thiệu cho hoàng thượng. Giả Tông nói ra, được. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai, Phùng Tử Anh liền sớm tới cửa. Và Giả Tông thu thập xong sau đó, Phùng Tử Anh liền dẫn Giả Tông thẳng đến hoàng cung mà đi. Không bao lâu, Phùng Tử Anh liền dẫn Giả Tông đi vào ngự thư phòng bên ngoài. Phùng Tử Anh thấp giọng phân phó Giả Tông, nhường hắn chờ ở bên ngoài một lát. Sau đó, Phùng Tử Anh liền bị đưa vào trong ngự thư phòng. Vĩnh Long Đế nhìn thoáng qua Phùng Tử Anh hỏi, "Tử Anh, hôm nay ngươi không ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, còn mang theo một người, chạy chấm chỗ này làm cái gì?" Phùng Tử Anh vội vàng nói, "Bệ hạ, vi thần là chấm giới thiệu người mới tới. Hôm qua sau khi trở về, ta đi tiểu sư đệ nhà, đúng là phát hiện tiểu sư đệ tiên thuật càng là hơn trên ta. Nếu là đến mai nhường tiểu sư đệ tham gia tỉ thí lời nói, đều sẽ đây vi thần tham dự, có càng lớn chiến thắng nắm chắc. Bởi vậy, vi thần lần này mang theo tiểu sư đệ tới trước hoàng cung, chính là hướng bệ hạ giới thiệu người mới tới." Bị Phùng Tử Anh tiểu nói này, Vĩnh Long Đế ngược lại là thực sự đến rồi hào hứng. Hắn không khỏi hỏi, "Tử Anh, không biết ngươi tiểu sư đệ này là cái nào ra con cháu?" Phùng Tử Anh trả lời, "Khởi bẩm hoàng thượng, vi thần tiểu sư đệ vốn là Vinh Quốc phủ con cháu. Chẳng qua mấy ngày trước đây, vừa mới bị Vinh Quốc phủ trừ phổ đi tộc, bởi vậy, hiện tại hắn vẹn vẹn có một cái tú tài công danh mà thôi." Vĩnh Long Đế nghe đến đó, không khỏi nhíu mày hỏi, "Không biết ngươi tiểu sư đệ này là vì sao bị Giả gia trừ phổ đi tộc?" Thời đại này, có 10 phần nồng đậm dòng họ quan niệm, như là một người không bị gia tộc dung thân, trước bất luận gia tộc làm sao hà khắc, thường thường sẽ cho người sinh ra người này phẩm tính không quả thực không tốt ấn tượng. Cho dù là Vĩnh Long Đế cũng không ngoại lệ. Kế tiếp, Phùng Tử Anh liền đem Giả Tông vì sao bị Vinh Quốc phủ trục xuất trải qua, khoảng tự thuật một phen. Vĩnh Long Đế nghe, mới chợt hiểu ra. Vinh Quốc phủ nha, a, ngược lại là cực hiểu bo bo giữ mình chi đạo. Ngươi nói ngươi tiểu sư đệ này tiện thuật đây ngươi còn cao minh hơn nhiều lắm, quả nhiên như vậy. Phùng Tử Anh bộ nói, bẩm bệ hạ, vi thần sao dám lừa gạt bệ hạ. Bệ hạ nếu không tin, thử một lần liền biết. Vĩnh Long Đế không khỏi nói ra, tốt, kêu lên khấu tướng còn có Bắc Tĩnh Vương, vậy liền thử một lần. Khấu tướng vốn là phụ trách tuyển chọn nhân tài, bây giờ muốn thay đổi nhân tuyển, tự nhiên là muốn thông báo khấu tướng một tiếng. Về phần Bắc Tĩnh Vương, đến mai tỉ thí, theo sân bãi bố trí đến tỉ thí an toàn phòng ngự, toàn bộ cũng do Bắc Tĩnh Vương phụ trách. Bởi vậy, lúc này đem hai người này gọi tới, ngược lại là phải có chi nghĩa. Không bao lâu, khấu tướng cùng Bắc Tĩnh Vương liền bị gọi vào trong ngự thư phòng. Tiếp đó, Phùng Tử Anh lại đặt Giả Tông tiễn thuật cao hơn hắn mình, hắn chuẩn bị nhường tiểu sư đệ Giả Tông đến mai thế hắn tỉ thí sự việc, kể một lần. Khấu tướng cùng Bắc Tĩnh Vương nghe, cũng sâu cho rằng dị. Nhất là khấu tướng, hắn đối với Giả Tông vẫn có một ít ấn tượng. Rốt cuộc ngay tại mấy ngày trước đây, hắn còn từng trước mặt mọi người ngăn lại chính mình quốc hiệu, cáo trạng nghĩa trung thân vương. Mà cuối cùng, Giả Vũ Thôn bị giáng chức phạt ủi. Nghĩa trung thân vương cũng bị gọi vào hoàng cung khiển trách một chầu. Án này vừa mới chấm dứt không lâu, bởi vậy khấu tướng đối với Giả Tông là có ấn tượng. Cũng không từng ngờ tới, Giả Tông tiễn thuật lại cũng cao minh như thế. Bắc Tĩnh Vương thì là nói ra, khởi bẩm bệ hạ, việc này can hệ trọng đại, vẫn là để Giả Tông tự mình nghiệm chứng một phen tốt. Vĩnh Long Đế gật đầu nói, như thế cũng tốt, tuyên Giả Tông ý kiến. Rất nhanh, Giả Tông liền bị dẫn vào đến trong ngự thư phòng. Bái kiến qua đi, Giả Tông vậy lần đầu tiên gặp được Vĩnh Long Đế cùng Bắc Tĩnh Vương bộ dáng. Vĩnh Long Đế thân hình cao lớn, ứng thị lang cố, kiên nghị quả cảm. Chỉ nhìn hắn tướng mạo, liền có thể nhìn ra, người này ước chừng là hiếu chiến người. Nếu là đặt ở trong thời Thái Bình, chưa chắc là phúc. Mà phóng cho tới bây giờ đại hạ, lại là không có gì thích hợp bằng nhân tuyển. Mà Bắc Tĩnh Vương thủy dung, mặt như mỹ ngọc, mắt như ngôi sao, thật tốt tú lệ nhân vật. Giả Tông nhìn qua, liền không còn nhìn nhiều, rời đi ánh mắt đi. Tiếp đó, Vĩnh Long Đế sai người tại Ngự Hoa Viên bên trong dựng thẳng một khối bia tên, lại nhìn người cho Giả Tông lấy ra một túi mũi tên. Mà Giả Tông bảo cùng, cũng là ứng Phùng Tử Anh chi mời, trực tiếp mang tới. Không bao lâu, liền có thị vệ tra ra bước đến. Giả Tông trực tiếp đứng ở 150 bước bên ngoài, tại Vĩnh Long Đế, khấu tướng, Bắc Tĩnh Vương cùng Phùng Tử Anh chú ý phía dưới. Trực tiếp tiến hành bắn nhanh, không bao lâu, 16 mũi tên, rất bắn nhanh xong. Bất quá, Vĩnh Long Đế, khấu tướng còn có Bắc Tĩnh Vương, dù sao không phải là thần xạ thủ. Ánh mắt của bọn hắn còn lâu mới có được Giả Tông cùng Phùng Tử Anh như vậy nhạy bén. 150 bước bên ngoài, bọn hắn nhìn xem bia ngắm cũng 10 phần mơ hồ. Khấu tướng không khỏi sai người đem bia ngắm mang tới. Không bao lâu, hai cái thị vệ liền giơ lên bia tên đi tới. Vĩnh Long Đế, khấu tướng cùng Bắc Tĩnh Vương hướng bia tên thượng nhìn lại, chỉ thấy 16 mũi tên xen vào nhau tinh tế, đúng là toàn bộ cũng chính chúng hồng tâm. Một màn này, không khỏi nhường Vĩnh Long Đế đám ba người, nhìn xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi. Bọn hắn đều là người biết hàng, tự nhiên hiểu rõ, bực này tiễn thuật chỗ lợi hại. Vĩnh Long Đế còn nhịn không được hướng Phùng Tử Anh hỏi thăm một câu, "Thử anh, so với ngươi tiễn thuật làm sao?" Phùng Tử Anh cười khổ một tiếng nói ra, "Bẩm bệ hạ, vi thần chính là tại 130 bước lên, vậy sao không đạt được tiểu sư đệ chính xác, thậm chí không dám hứa chắc 16 tiễn cũng có thể bắn trúng hồng tâm." Nghe thấy lời ấy, Vĩnh Long Đế nhìn Giả Tông, càng phát ra thỏa mãn lên. Hắn nhịn không được nói ra, "Ta đại hạ, quả nhiên nhân tài đông đúc, anh tài xuất hiện lớp lớp à. Đến mai tỉ thí, nếu ngươi có thể thắng được, chấm nhất định nặng nghề có thưởng thức." Giả Tông bội nói, "Học sinh nhất định dốc hết toàn lực, vì ta đại hạ làm vẻ vang, là bệ hạ giải ưu." Tiếp đó, Vĩnh Long Đế nhường Phùng Tử Anh tiễn Giả Tông trở về, nghỉ ngơi cho tốt, chờ đợi ngày mai tỉ thí, thậm chí còn phái ra một đội hoàng gia thị vệ, bảo hộ giả tông an toàn. Mà một bên khác, Khấu tướng vậy hướng Hồng Lô tự nộp đại hạ ngày mai tỉ thí xuất chiến nhân tuyển, giả tông. Cùng lúc đó, Đại Thanh vậy nộp bọn hắn xuất chiến nhân tuyển, ba đồ lỗ. Ba đồ lỗ tại đầy trong lời nói có anh hùng, dũng sĩ ý nghĩa. Mà người này trực tiếp dùng ba đồ lỗ là tên của mình, công phu trên ngựa tinh xảo vô song. Nhất là một tay tiến thuật, có thể nói xuất thần nhập hóa, là huyền không thứ nhất thần tiến thủ. Thậm chí ngay cả Phùng Tử Anh cũng nghe nói qua ba đồ lỗ tên. Đồng thời đang nghe cái tên này lúc, hắn không khỏi lặng yên thở phào một hơi tới. May mắn, chính mình tìm thấy tiểu sư đệ thay thế mình ra sân. Nếu là mình tự mình ra tràng, nhất định không phải là đối thủ của ba đồ lỗ, tất thua không thể nghi ngờ. Mà kia ba đồ lỗ mặc dù lợi hại, tiểu sư đệ nhưng cũng không phải ăn chay. Có tiểu sư đệ ra sân, thắng bại đem tại phân ra 5 năm. Chương 137, ngàn người chỉ trỏ chương 137, ngàn người chỉ trỏ lúc này, đoàn sứ giả Huyền Không Phương Diện, vậy nhận được đại hạ đưa giao lên danh sách. Tại nhận được danh sách trước đó, đoàn sứ giả Huyền Không Phương Diện cũng đã trước giờ nhận được tin tức. Lần này đại hạ tham gia tỉ thí nhân tuyển, chính là Phùng Tử Anh. Mà đúng Phùng Tử Anh, bọn hắn vậy có sự hiểu biết nhất định. Cũng không phải tình báo của bọn hắn công tác làm tốt bao nhiêu, mà là bởi vì tại đại hạ có người cho bọn hắn mật báo. Căn cứ bọn họ mở, Phùng Tử Anh nhất định không phải là đối thủ của ba đồ lỗ. Như vậy, bọn hắn cũng liền hoàn toàn yên lòng. Mặc dù ba đồ lỗ bản chính là bọn hắn huyền không thứ nhất thần tiên thủ, mà huyền không thứ nhất dường như cũng liền mang ý nghĩa thiên hạ đệ nhất. Dưới gầm trời này, năng lực chiến thắng ba đồ lỗ người dường như liền không khả năng tồn tại. Nhưng mà rốt cuộc biết người biết ta, trong trận trăm thắng. Chuyện như vậy trước bọn hắn vẫn đang nỗ lực thu tập tình báo. Không ngờ lúc này làm danh sách giao cho đoàn sứ giả Huyền Không trong tay sau đó, bọn hắn lại là bất ngờ phát hiện, đại hạ phương diện lại thay đổi nhân tuyển. Nhân tuyển do Phùng Tử Anh biến thành giả tông, đây là một bọn hắn trước đây chưa từng nghe nói qua tên nhân vật. Cầm tới danh sách sau đó, Hách Xá Lý sắc mặt tâm trầm, không khỏi đứng dậy tiến về Nghĩa Trung Thân Vương phủ. Không bao lâu, Nghĩa Trung Thân Vương liền trong phòng khách tiếp đại Hách Xá Lý. Hách Xá Lý bất mãn hỏi, gian lận bài bạc tuổi, quý quốc ngày mai tham dự tỷ thí nhân tuyển, căn bản cũng không phải là gian lận bài bạc tuổi trước đó cung cấp cho nhân tuyển của chúng ta. Không biết gian lận bài bạc tuổi này là ý gì? Hẳn là gian lận bài bạc tuổi cố ý đùa giỡn chúng ta hay sao? Nghĩa Trung Thân Vương còn thật không biết chuyện này, rốt cuộc hắn không chịu trách nhiệm tỉ thí sự việc. Nghe được Hách Xá Lý lời nói, Nghĩa Trung Thân Vương nhịn không được nói ra, không đúng à, hôm qua trải qua tầm tầm tuyển chọn, cuối cùng thắng được nhân tuyển chính là Phùng Tử Anh. Làm sao có khả năng thay đổi nhân tuyển? Ngươi nói cho lão phu nghe một chút, rốt cuộc thay đổi người nào? Hách Xá Lý nói ra, người này tên là Giả Tông, không biết hắn có gì dòng dõi truyền thừa. Hẳn là tiện thuật đây Phùng Tử Anh còn cao minh hơn hay sao? Nghĩa Trung Thân Vương đối với Giả Tông có nhất định hiểu rõ. Nhưng cũng vẹn vẹn là vì Giả Tông từng tại trước đó vài ngày cáo trạng qua hắn thôi, hắn hiểu rõ cũng không hoàn toàn. Bởi vậy, nghe tới Giả Tông tên này sau đó, Nghĩa Trung Thân Vương không khỏi cười lạnh nói, Giả Tông, người này chẳng qua là cái tên hề nhảy nhót thôi, không đáng nói đến quá thay. Hách Xá Lý nghe, mặt mũi tràn đầy không tin, nhịn không được hỏi, cái này làm sao có khả năng? Ngày mai tỉ thí, liên quan đến Thảo Cốc huyện thuộc về, quý quốc như thế nào lại phái ra một nhân vật như vậy xuất chiến đâu? Nghĩa Trung Thân Vương cười lạnh một tiếng, liền đem Giả Tông cuộc đời giản lược nói một phen. Giả Tông cuộc đời, kỳ thực 10 phần đơn giản. Đại phòng Vinh Quốc phủ con thứ, một mực giả gia tộc học đọc sách, tại năm nay thi đậu tú tài, mấy ngày trước đây vừa mới bị Vinh Quốc phủ trục xuất khỏi gia môn. Hắn năm ngoái mới đi theo Triệu sư thành tập võ, là Phùng Tử Anh tiểu sư đệ. Tính toán đâu ra đấy, hắn tập võ cũng bất quá thời gian một năm mà thôi. Hách Xá Lý nghe, lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn nhịn không được hỏi, quý quốc làm sao có khả năng phái một tập võ một năm nhân xâm cùng tỷ thí? Sao sẽ như thế hoang đường? Theo Hách Xá Lý, tập võ còn không phải thế sao một sớm một chiều công phu? Liên nói bọn hắn huyền không thứ nhất thần tiễn thủ ba đồ lỗ. Cho dù là thiên phú dị bẩm, cũng là khoảng chừng qua hơn 20 năm khắc khổ tu luyện mới từng bước một trưởng thành. Tập võ một năm, cơ bản cùng thường nhân không khác. Nghĩa Trung Thân Vương cười lạnh nói, lần chọn lựa này là Khấu tướng phụ trách, ước chừng là Khấu tướng cảm thấy lần này nhất định không thể thu được thắng, bởi vậy có đề cử tiểu tử này ý nghĩa. Bởi vì này người trẻ tuổi trước đó vài ngày vừa mới cáo trạng qua ta, Khấu tướng nhường tiểu tử này tham gia tỉ thí, ước chừng vậy tổn lấy khó coi tâm tư của ta. Đồng thời, tiểu tử này chính là thất bại, đối với tiểu tử này mà nói, cũng là một lần phong phú lý lịch. Hừ. Hắn ngược lại là nghĩ rất đẹp, chẳng qua tất nhiên bị bản vương biết được, như thế nào lại để bọn hắn toại nguyện đâu. Mà Hách Xá Lý đang nghe Giả Tông chỉ là một tập võ chỉ có một năm tú tài sau đó, lập tức đối với hắn mất đi hào hứng. Một tập võ chỉ có một năm người, làm sao lại là bọn hắn huyền không thứ nhất thần tiễn thủ đối thủ? Mà Nghĩa Trung Thân Vương thì là tại Hách Xá Lý sau khi đi, gọi đến quản gia của mình, thấp giọng phân phó vài câu xuống dưới. Thế là ngắn ngủi nửa ngày thời gian, tất cả kinh thành liền truyền ra một thì làm cho người dị thường phẫn nộ thông tin. Nguyên lai huyền không phái ra đoàn sứ giả đi sứ đại hạ, hai bên giao ước. Hai quốc đều ra một tên cùng tiến thủ tỉ thí tiến thuật, sẽ lấy tỉ thí kết quả đến xác định Thảo Cốc huyện thuộc về. Mà đại hạ phương diện, Khấu tướng phụ trách tuyển chọn đại hạ trong thần xạ thủ. Mà cuối cùng, Khấu tướng tuyển ra nhân tuyển, đúng là mấy ngày trước đây mới bị Vinh quốc phủ đuổi ra phủ, đại phòng Vinh quốc phủ con thứ. Mà người này chỉ tập võ không đến thời gian một năm. Quy tắc này đồn đãi, lưu truyền dị thường nhanh chóng, rất nhanh liền quét sạch kinh thành, thậm chí đã từng bước lan tràn ra phía ngoài. Kỳ thực quy tắc này đồn đãi lưu truyền 10 phần kỳ bậc. Trước đó, đại hạ lên tới hoàng đế, xuống đến văn võ bá quan, tất cả đều tầng tầng phong tỏa tin tức, không cho hai bên muốn tiến hành cung tên tỷ thí, vì tỷ thí kết quả đến xác định Thảo Cốc huyện thuộc về sự việc tiết lộ ra ngoài. Bởi vì này đối với đại hạ mà nói, đây thật ra là một kiện mười phần sỉ nhục sự việc. Một sáng lưu truyền đến dân gian, bất lợi cho đại hạ hình tượng. Như nhân tuyển vẫn là Phùng Tử Anh lời nói, bách tính hơn phân nửa là sẽ không biết chuyện này. Cho dù đại hạ phương diện thua, đem thảo cốc huyện chắp tay nhường cho, bách tính cũng hơn nửa sẽ không biết được việc này. Nhưng mà bây giờ chỉ là đổi một ứng biên mà thôi, lại cứ tin tức này liền lưu truyền ra ngoài, hơn nữa còn là vì mười phần nhanh chóng tốc độ lưu truyền ra đi. Mà kinh thành bách tính, khi biết tin tức này sau đó, đã lòng đầy căm phẫn, vô cùng phẫn nộ. Bọn hắn thực không ngờ rằng, trong lòng bọn họ đại thanh quan Khấu Tướng, lại có thể làm ra chuyện thế này tới. Đây chính là quyết định thảo cốc huyện thuộc về tỷ thí a, Khấu Tướng vậy mà liền tuyển như thế một cái bao cỏ đi tham gia tỷ thí. Nay cũng đem thảo cốc huyện chắp tay tặng cho Huyền Không, có gì khác biệt? Không ngờ rằng, Khấu Tướng lại là cái bán nước chi tặc, mà bị Khấu Tướng tuyển ra nhân tuyển giả tông, đồng dạng bị mắng máu chó đầy đầu, thậm chí bị chửi đây Khấu Tướng còn bi thảm hơn một ít. Rốt cuộc Khấu vẫn là có rất nhiều người ủng hộ, còn có thật nhiều người không tin Khấu Tướng thật có thể làm loại chuyện này. Mà đúng giả tông mà nói, kinh thành bất tính, hiểu rõ tên hắn người, cũng lắc đắc không có mấy. Mặc dù ngẫu nhiên cũng có sẽ thay hắn phân biệt một hai, nói hắn hiếu kính, nói hắn kỹ năng vẽ xuất chúng, nhưng rất nhanh liền bị tiếng mắng bao phủ xuống dưới. Thậm chí còn có thư sinh xin đi giết giặc, muốn đi trước hoàng cung tính toán, yêu cầu hoàng đế chu sát bán nước chi cường đạo anh. Lúc này, Phùng Tử Anh sớm đi vào sân của giả tông trong, cực lực an ủi giả tông, chỉ sợ hắn nghĩ quẩn, ảnh hưởng đến tâm cảnh. Đồng thời, hắn cũng mang đến nhiều hơn nữa người hộ vệ tại nhà trung quanh, vì bảo đảm giả tông an toàn. Phùng Tử Anh cười khổ nói, tiểu sư đệ, sư minh vậy không ngờ rằng lại sẽ như thế, nhường tiểu sư đệ chịu ủy khuất. Bất quá, những người này hôm nay mắng có nhiều hung ác, đến ngày mai, bọn hắn liền sẽ có nhiều đau lòng. Tiểu sư đệ ngàn vạn lần đừng có chịu bọn hắn ảnh hưởng mới là. Chương 138, giết người Chu Tâm chương 138, giết người Chu Tâm giả tông cười nói, này cũng không có gì, ta nguyên cũng chưa từng để ở trong lòng. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, người này làm việc còn chưa đủ độc ác. Như hắn lại độc ác một chút, đại khái có thể tổ chức một nhóm không rõ chân tướng bách tính, xông vào trong nhà của ta phá phách cướp bóc đốt, thậm chí đem ta đả thương. Giả tông dù sao cũng là làm người hai đời, mặc dù tức giận, nhưng cũng không trở thành tâm tính mất cân bằng. Mà Phùng Tử Anh đang nghe xong giả tông sau đó, không khỏi u oán nói ra, may mắn này phía sau màn hát thủ, không bằng tiểu sư đệ như vậy độc ác. Bằng không, ta nhưng có được bận rộn. Giả tông cười ha ha một tiếng, vậy không thèm để ý hắn. Một ngày này, giả tông tại trên diễn võ trường, tại sẽ không xứ mọi cơ tình huống dưới, lại bắn ra mấy chục tiễn, đem kinh nghiệm tiễn thuật can đến 100 điểm. Mặc dù khoảng cách hoàn mỹ cảnh đại viên mãn còn kém xa lắm, nhưng mà kinh nghiệm cao một chút, hắn tiễn thuật đều sẽ có một tia tăng lên. Can mấy chục điểm kinh nghiệm, cũng có thể nhường hắn chiến thắng năm chắc, lại thêm ra một chút. Một thiên thời gian trôi qua rất nhanh. Đến buổi tối, Phùng Tử Anh sợ xảy ra biến cố gì, dứt khoát liền ở lại. Sáng sớm ngày thứ hai, hai người rửa mặt hoàn tất, đã ăn cơm rồi, liền cùng nhau lái xe thẳng đến hoàng cung mà đi. Giả tông vốn cho là trên đường còn sẽ trình diễn bách tính chặn đường, chứng thối lạn thái diệp nện xe tiết mục. May mắn một màn này cũng không từng chính xác xuất hiện, ngược lại là tiết kiệm rất nhiều công phu tới. Không bao lâu, hai người chính là tới trước hoàng cung. Xuống xe ngựa, hai người trực tiếp vào hoàng cung. Không bao lâu, hai người chính là tìm thấy Bắc Tĩnh Vương. Hôm nay tiện thuật tỉ thí chính là do Bắc Tĩnh Vương toàn bộ hành trình phụ trách. Hai người lặng lặng chờ đợi. Đại sau nửa canh giờ, đoàn sứ giả Huyền Không Thành viên đến. Sau đó bị Bắc Tĩnh Vương dẫn, rất mau tới đến tỉ thí hiện trường. Hiện trường sớm đã đứng lên hai cái bia tên, đồng thời trên mặt đất vẽ lên tuyến, đồng thời đánh dấu tốt bước đến. Tại hai bên cũng vào chỗ sau đó, không lâu, liền có một nhóm thái giám, tại tốt nhất quan sát vị trí, bài trí long ỷ, làm che bồng. Làm thật không lâu, Vĩnh Long Đế liền dẫn mười mấy cái văn võ quan viên, quần quần mà tới. Và Vĩnh Long Đế ngồi xuống về sau, bách quan cùng đoàn sứ giả Huyền Không, đủ bái Vĩnh Long Đế. Vĩnh Long Đế nói ra, chúng ái khanh miễn lễ, Bắc Tĩnh Vương, tỉ thí hai bên, có từng chuẩn bị kỹ càng. Bắc Tĩnh Vương không khỏi nói ra, thần này liền hỏi. Bắc Tĩnh Vương hỏi trước nhìn đoàn sứ giả Huyền Không một phương, kết quả Hách Xá Lý nói ra, không biết vương gia có thể hay không đem bia tên đổi thành một đám gỗ miếng tấm. Bắc Tĩnh Vương nhíu mày hỏi, rõ ràng có bia tên, các ngươi lại là muốn đổi thành một khối đại mục tấm, không biết đây là vì gì. Hách Xá Lý nói ra, là như vậy, đổi thành ván gỗ, chúng ta ba đổ lỗ trước tiên có thể bắn. Chỉ cần quý quốc thần tiễn thủ có thể hoàn thành cùng chúng ta ba đổ lỗ động tác giống nhau, liền coi như chúng ta thua, làm sao? Nguyên lai Hách Xá Lý sau khi trở về, trong lòng không khỏi nghĩ đến, tả hữu đều là tất thắng chi cục. Nếu là tầm tầm thường thường chiến thắng, không khỏi chưa đủ chấn động lòng người. Đã là như thế, cũng không phương thiết kế một phen. Bọn hắn chẳng những muốn thắng, còn muốn chu đại hạ chi tâm. Bởi vậy, bọn hắn mới đưa ra loại yêu cầu này, đây cũng chính là mục đích của bọn hắn chỗ. Bắc Tĩnh Vương đang nghe Hách Xá Lý sau đó, cũng không có lập tức đáp ứng, mà là hướng Giả Tông dò hỏi, Giả công tử, không biết ý ngươi thế nào? Giả Tông cười nhạt một tiếng nói ra, ta đều có thể, tùy bọn hắn ý là được. Bắc Tĩnh Vương nghe, liền gọi mấy cái thị vệ, mệnh bọn hắn đem hai cái bia tên thay đổi thành một khối đại mục tấm. Thay đổi hoàn tất sau đó, lần nữa hỏi sau đó, Bắc Tĩnh Vương lại đi xin phép Vĩnh Long Đế, sau đó tuyên bố, tỉ thí chính thức bắt đầu. Huyền Không phương diện, bọn hắn ba đồ lỗ chính thức ra sân. Kia ba đồ lỗ dáng người dị thường trắng kiện, hai tay khung kình hữu lực, đôi bàn tay vậy khác hẳn với thường nhân thô to. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Giả Tông một cái, trực tiếp lấy ba cái túi tên đọc đến trên lưng. Riêng làm một màn này, liền để đại hạ quân thần cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Một túi đựng tên có 16 mũi tên, ba cái túi tên chính là 48 mũi tên. lẽ nào hắn chuẩn bị một hơi đem này 48 mũi tên toàn bộ bắn đi ra hay sao? Chỉ là điều này, sợ là cơ bản đã không ai bằng. Rất nhanh, ba đổ lỗ liền đi tới khoảng cách ván gỗ 130 bước khoảng cách. Sau đó, hắn tùy ý giơ lên mũi tên, bắt đầu bắn nhanh lên. Siêu, siêu, siêu. Hắn xạ kích tốc độ cực nhanh, cơ hồ là một tiễn mới ra, tiếp theo tiễn lại tới. Những thứ này mũi tên, trên không trung đúng là như là tuần tự lẫn lộn mà ra. Mãi cho đến 48 mũi tên toàn bộ bắn sạch, ba đổ lỗ mới dừng tay. Mọi người không khỏi cùng nhau hướng ván gỗ nhìn lại, nhưng về sau phát hiện, ba đổ lỗ đúng là dùng bắn đi ra mũi tên, tại trên ván gỗ sắp xếp ra bốn chữ lớn tới. Mà bốn chữ này nội dung là Thiên Tâm Lấy Mễ. Thấy cảnh này, đại hạ quân thần mọi người không khỏi cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. 130 bước khoảng cách, 48 mũi tên, đồng thời sắp xếp ra bốn chữ tới. Cái này độ khó, thật sự là quá lớn. Ba đồ lỗ, quả nhiên không hổ là huyền không thứ nhất thần tiễn thủ a. Cho dù là kiến thức qua giả tông tiễn thuật Phùng Tử Anh, Vĩnh Long Đế, còn có Khấu Tướng cùng Bắc Tĩnh Vương đám người, sắc mặt đều là dị thường khó coi. Hôm qua giả tông tiễn thuật, mặc dù đồng dạng kinh diễm, nhưng là trừ bước đến đây ba đồ lỗ có thêm hai ngoài 10 bước, cái khác dường như cũng có vẻ không bằng. Về phần những người khác, sắc mặt thì càng thêm khó coi. Đồng thời, ba đổ lô bắn ra kia bốn chữ cũng là đang gây hấn với đại hạ. Thiên Tâm Lấy Mễ. Trung Nguyên một thẳng vì trong trời đất mà tự cho mình là ngày này tâm chính là thay mặt trong ngón tay nguyên. Thiên Tâm Lấy Mễ ý nghĩa chính là Trung Nguyên thế giới phồn hoa này chúng ta coi trọng cái gì liền tùy tiện tới lấy đi. Bốn chữ này có tranh giành quyền lợi Trung Nguyên chi dạ tâm. Bốn chữ này thế nhưng dùng 48 mũi tên tạo thành. Như đại hạ phương diện muốn thủ thắng lời nói, không nhưng cùng với dạng phải dùng 450 mũi tên tạo thành bốn chữ, đồng thời bốn chữ này còn muốn áp đảo Thiên Tâm Lấy Mễ. Không thể không nói, này độ khó thật sự là khó như lên trời. Bởi vậy, mặc dù giả tông còn không có ra sân, nhưng mà đại hạ quân thần đều là cảm thấy trận này bọn hắn sợ là đã thua. Chỉ có nghĩa trung thân vương, hắn mịt mở phủi Khấu Tướng một chút, nội tâm mười phần đắc ý lao giả này khắp nơi cùng hắn đối nghịch. Trước đó vài ngày càng làm cho giả tông tiểu tử kia bên đường cáo chẳng hắn, nhường hắn ra một đại xấu. Mà lần này chỉ cần giả tông thất bại, nhất định phải nhường lao giả này chịu không nổi. Nhìn hắn sau này còn thế nào cản rỡ. Đoàn sứ giả huyền không phương diện, bọn hắn nhìn thấy đại hạ quân thần biểu tình biến hóa, càng phát ra vênh vang đắc ý lên. Hách Xá Lý Ngạo Nghệ nói ra, đại hạ người trẻ tuổi, ngươi có thể có lòng tin có thể làm đến chúng ta ba đổ lỗ làm được tất cả. Như là không thể, sớm làm nhận thua, vậy đỡ phải mất mặt xấu hổ. Giả Tông cười lạnh một tiếng nói ra, cái kia nhận thua là các ngươi. Dứt lời, Giả Tông trực tiếp kết cục, sau đó lấy một túi đựng tên độc ở trên lưng. Riêng làm một màn này, nhường đại hạ quân thần không khỏi cùng nhau nhíu mày. Ba đổ lỗ thế nhưng lấy ba túi túi tên, mà bây giờ, Giả Tông chỉ lấy một túi. Riêng là theo về số lượng, bọn hắn chính là thua. Chương 139, nhường tự ngươi nói, ai thua ai thắng. Chương 139, nhường tự ngươi nói, ai thua ai thắng. Giả Tông lại là chưa từng để ý tới mọi người, hắn trực tiếp đi đến 150 bước khoảng cách. Một màn này, ngược lại để đại hạ người hai mắt tỏa sáng. Mà đoàn sứ giả huyền không thành viên, thì là đối với cái này khịt mũi coi thường. Bọn hắn hiểu rõ, trước mắt cái này Giả Tông, luyện võ chẳng qua mới thời gian một năm mà thôi. Nói cách khác, hắn bắn tên thời gian, cũng không có vượt qua một năm. 150 bước khoảng cách, hắn có thể hay không bắn tới cũng không nhất định, chớ đừng nói chi là chúng địa, đồng thời sắp xếp ra chữ đến rồi. Huống chi, hắn chỉ lấy chỉ là một túi đựng tên, 16 mũi tên. Những thứ này mũi tên, căn bản cũng không đủ để tạo thành bốn chữ. Lần này, bọn hắn quả thực không biết tại sao thua. Sau một khắc, bọn hắn chính là nhìn thấy. Giả Tông đồng dạng tùy tiện giơ lên cung tên tới. Siêu, siêu, siêu. Tốc độ của hắn, so với ba đồ lỗ, muốn càng nhanh hơn rất nhiều. Rốt cuộc, ba đồ lỗ thế nhưng bắn ra 48 mũi tên. Mà Giả Tông bên này, tổng cộng mới 16 chi mà thôi. Và Giả Tông sau khi bắn xong, mọi người không khỏi cùng nhau hướng ván gỗ nhìn lại. Nhưng về sau phát hiện, Giả Tông bắn ra này 16 mũi tên, lại vậy đồng dạng toàn bộ cũng bắn trúng ván gỗ. Cho dù là thua, đơn là có thể tại 150 bước bên ngoài khoảng cách, bắn trúng ván gỗ, liền là đủ tự hào. Có thể thấy được cái này Giả Tông, cũng không phải là như đồn đãi một không còn gì khác, là cái phê vật. Bản thân hắn tiến thuật hay là hết sức lợi hại. Bất quá, hắn 16 mũi tên, dường như cũng không có tạo thành mới chữ, mà là đem ba đổ lỗ bốn chữ làm sửa đổi. Tựa hồ là đang ba đổ lỗ bốn chữ bên trên, từng chữ cũng tăng thêm một bút. Sau đó, đưa hắn bắn ra Thiên Tâm Lấy Mễ, biến thành chưa hẳn dám đến bốn chữ. Một màn này, nhường đoàn sứ giả huyền không thành viên, không khỏi cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Mà đại hạ quân thần, thì là không không nhảy cẫng hoan hô. Tại từng chữ càng thêm thượng một bút, làm cho trở thành mới bốn chữ, đồng thời ý nghĩa vậy đã xảy ra hoàn toàn biến hóa khác. Thậm chí là nhìn trời Tâm Lấy Mễ một loại trả lời. Không thể không nói, đây quả thực là thần lai chi bút. Cứ như vậy, thắng bại đã là tại không thể biết được. Ba đổ lỗ thắng ở dùng mũi tên càng nhiều, dùng trọn vẹn 48 mũi tên, là Giả Tông gấp 3. Nhưng mà Giả Tông là tại 150 bước bên ngoài khoảng cách xa kích, khoảng cách đây ba đổ lỗ trọn vẹn có thêm 20 bước đi. Đồng thời Giả Tông tại Thiên Tâm Lấy Mễ trên cơ sở, từng chữ tăng thêm một bút, làm cho trở thành ngoài ra bốn chữ, tuyệt đối là trí lực bên trên nghiền ép. Ván này, tức liền có vẻ không bằng, nhưng vậy sẽ không thái quá rõ ràng, đại hạ phương diện là tuyệt đối sẽ không nhận thua. Trọng tài tổng cộng có 4 người, đại hạ cùng Huyền Không phương diện đều ra 2 người. Bốn vị trọng tài, quả nhiên tranh chấp không xuống, hai bên nào cũng cho là mình phải, nhao nhao túi bụi. Huyền Không phương diện trọng tài, thậm chí tỏ vẻ ván này có thể phán là bình quân, hai người lại đây một ván. Lúc này, Giả Tông không khỏi nói ra, sao không đem ván gỗ nhấc đến, phụ cận đến xem, cái tường tận xem xét. Nghe được Giả Tông lời nói, Bác Tính Vương biết nghe lời phải, rất nhanh mệnh binh sĩ đem ván gỗ nhấc đi qua. Không bao lâu, ván gỗ liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người không khỏi hướng bốn chữ này nhìn lại, tại rất gần về khoảng cách, này mới nhìn ra nhỏ xíu khác biệt tới. Nguyên lai ba đổ lỗ bắn ra 48 mũi tên, mỗi mũi tên vào một sâu cạn, đồng thời hai mũi tên khoảng thời gian, riêng phần mình không đồng nhất, có vẻ 10 phần lộn xộn. Mà Giả Tông bắn ra 16 mũi tên, dường như mỗi mũi tên đều là ăn vào gỗ sâu 3 phần. Đồng thời mũi tên ở giữa khoảng cách, cơ bản cũng gìn giữ nhất trí. Đồng thời, nguyên lai ba đổ lỗ bắn ra bốn chữ, có vẻ 10 phần thô kệch xấu xí, tựa như cùng một cái vừa học biết viết chữ hài đồng viết ra. Nhưng mà tại Giả Tông từng chữ tăng thêm một bút sau đó, bốn chữ này chỉ một cái biến thuận mắt nhìn khá hơn. Bốn chữ lại có thêm mấy phần thư pháp tình cảnh. Đám người cũng nhìn cái cẩn thận sau đó, Giả Tông không có đi nhìn xem trọng tài, mà là nhìn về phía ba đồ lỗ hỏi, ba đồ lỗ, ngươi ta cùng là thần tiết thủ, tự nhiên có chính mình bình phán, cũng có sự kiêu ngạo của mình. Ta nhường tự ngươi nói, ván này tỉ thí, đến tuột cùng là ai thua ai thắng. Ba đồ lỗ sắc mặt thảm đạm, hồi lâu sau đó mới là nói ra, ván này tỉ thí, là ta thua. Nhưng cũng không phải là ngươi tiện thuật thì thắng qua ta, thật sự là bởi vì ta khinh địch nguyên nhân. Lần tiếp theo, ta sẽ thắng về. Nếu là trên chiến trường đụng phải, người trước kia, nhất định là ngươi. Giả Tông lạnh nhạt nói ra, ngươi làm sao biết, ngươi thấy, chính là ta tiễn thuật toàn bộ đâu. Ngươi muốn khẩn cầu trên chiến trường không sẽ đụng phải ta, bằng không, ngươi sẽ chết. Nghe được Giả Tông lời nói, ba đổ lỗ đồng tử không khỏi có hơi co bảo. Hắn hôm nay đích thật là khinh địch. Nhưng mà cho dù hắn chưa từng khinh địch, hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Có thể hắn sức chịu đựng so với đối phương càng tốt hơn, nhưng cũng chỉ là có thể mà thôi. Nhưng mà Giả Tông lời nói, lại là khiếp sợ đến hắn. Hẳn là cái này Giả Tông, quả nhiên còn chưa từng thi triển ra hắn toàn bộ thực lực. Lẽ nào hắn thật sự còn có điều giữ lại hay sao? Nếu là như vậy lời nói, người này thì thật là đáng sợ. A, không phải liền là Trang Bê sao? Làm ai không biết tựa như. Giả Tông ngạo nghễ quay người rời đi. Gắn xong 13 bỏ chạy cảm giác, thật sự là quá kích thích. Vì ba đổ lỗ tự động nhận thua, lần này tỉ thí, đại hạ chiến thắng. Đại hạ quân thần đều bị tươi cười rạng rỡ. Đối bọn họ mà nói, đây là kết cục tốt nhất. Mà nghĩa Trung Thân Vương sắc mặt thì là có chút khó coi. Hắn trước đó phái người đối với Khấu tướng còn có Giả Tông chửi tới, bây giờ sợ là dậy rồi phản tác dụng, ngược lại là làm người làm áo cưới. Thực sự làm mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên a. Như Giả Tông hôm nay tỉ thí thất bại, vậy hắn cùng Khấu tướng thanh danh, tất nhiên sẽ hủy đi. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, bọn hắn thành công. Lần này, trước kia chửi bới Việt hung ác, ván ngược thì càng lợi hại a. Bọn hắn trực tiếp thì muốn trở thành đại hạ anh hùng. Bọn hắn thế tất thanh danh tăng vọt a. Thắng thua cố định, có chơi có chịu. Tiếp đó, Hách Xá Lý ngược lại cũng độc thân, gọn gàng dứt khoát cùng đại hạ ký tên hòa bình hiệp ước. Đồng thời tỏ vẻ chờ bọn hắn sau khi trở về, rồi sẽ đem thảo cấp huyện trả lại cho đại hạ, đồng thời đem sát hại đại hạ bách tính hung thủ giao cho đại hạ xử trí. Hợp đồng vừa ký, hai bên tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Vĩnh Long Đế cũng là tim rồng cực kỳ vui mừng, hắn chỉ vào Giả Tông nói ra, Giả Ái Khanh tiễn thuật như thần, tại hôm nay trong tỷ thí, đại triển thần uy, chẳng những dương nước ta uy, càng là hơn là đại hạ thắng được thảo cấp huyện. Thưởng cho ban thưởng Giả Ái Khanh 1000 ngân, tốt nhất gấm cống 100 tớt, ban thưởng tức ân kỵ úy. Trước mặt ban thưởng thì cũng thôi đi, mà cái cuối cùng ân kỵ úy tức vị, thì là nhường quần thần trên mặt hơi biến sắc. Ân kỵ úy nhưng thật ra là cấp thấp nhất tức vị, linh chính tác phẩm đồng lộc, 5 đồng lộc 45 lượng bạc. Nhưng mà ân kỵ úy là một có thể thế tập tước vị. Các triều đại đổi thay, trừ ra khai quốc bên ngoài, bình thường cũng 10 phần keo kiệt tại tước vị ban thưởng. Chính là cấp thấp nhất ân kỵ úy, tùy tiện vậy khó được phong. Chỉ là Giả Tông lần này thật là lập xuống đại công, Vĩnh Long Đế ban thưởng lại là cấp thấp nhất ân kỵ úy. Bởi vậy, bách quan trong lòng mặc dù có chỗ không muốn, nhưng cũng không có người ra mặt phản đối. Chương 140, anh hùng chương 140, anh hùng bên ngoài hoàng cung, bách tính còn đang ở quần tình xúc động phẫn nộ. Bọn hắn mắng Khấu tướng còn có Giả Tông. Nhưng vào đúng lúc này, một tin chấn phấn lòng người từ trong hoàng cung truyền ra. Lần này tỷ thí, đại hạ lại thắng. Vinh quốc phủ con rơi Giả Tông lại thắng Huyền Không thứ nhất thần tiễn thủ. Đồng thời ngay cả tỷ thí chi tiết cũng đều lưu truyền ra ngoài. Huyền Không thứ nhất thần tiễn thủ ba đồ lỗ, tại 130 bước bên ngoài, liên xạ 48 tiễn, tổ ra thiên tâm lấy mẹ bốn chữ đến, 10 phần phách lối. Mà Giả Tông thì là bình tĩnh lấy ra một túi tên, trực tiếp tại 150m chỗ, bắn ra 16 tiễn. Tại thiên tâm lấy mẹ bốn chữ bên trên, riêng phần mình tăng thêm một bút, tạo thành chưa hẳn dám đến bốn chữ. Hai bên tranh chấp không xuống, lúc này Giả Tông đề nghị đem bia tên, thực tế là ván gỗ, mang tới. Sau đó mọi người lúc này mới phát hiện, Giả Tông bắn ra 16 tiễn, tiễn tiễn ăn vào gỗ sâu 3 phần, khoảng cách dường như hoàn toàn nhất trí. Giả Tông trước mặt mọi người hỏi Huyền Không thứ nhất thần tiễn thủ ba đổ lỗ, ba đổ lỗ ở trước mặt nhật vua. Đại hạ chiến thắng, đoạt lại thảo cốc huyện, đồng thời còn đem trừng phạt sát hại đại hạ bách tính hung thủ. Tin tức này vừa ra, nhất thời làm kinh thành vô số dân chúng, xấu hổ không thôi. Bọn hắn hôm qua, đúng là mắng Khấu tướng cùng Giả Tông cả ngày, thậm chí ngay cả hôm nay buổi sáng, bọn hắn đều còn tại mắng. Hai người này mới là lần này chiến thắng chân chính công thần, mới là anh hùng a. Mà bọn hắn vậy mà tại nhục mạ công thần, còn tính là người sao? Thế là, kinh thành các nơi, vô số người cũng tại cuồng phiến cái tát vào mặt mình, tại dùng loại phương thức này, là anh hùng tạ lỗi. Sau đó, vô số dân chúng chính là triệt để xa vào đến mừng như điên trong. Đại hạ thắng, đại hạ vạn tuế. đại hạ vô địch. Khấu tướng thật là thiên cổ hiền tướng. Giả Tông thật là đại hạ chi anh hùng vậy. Vô số người còn đang ở hoan lạc, mà thông minh người kể chuyện thì là đã yên lặng đem lần này tỉ thí quá trình tập kết trầm động chập trùng chuyện xưa. Sau đó thừa dịp cỗ này nhiệt độ, bắt đầu nói lên ly kỳ tỉ thí tới. Ngắn ngủi đến trưa công phu, những người kể chuyện này chính là bằng vào cỗ này danh tiếng, kiếm lời cái đầy buồn đầy bát. Lại nói Giả Tông chân trước vừa về đến nhà, chân sau hoàng cung ban thưởng liền đi theo đến. Mãn phủ nha hoàn, bà, gã sai vặt, không không vui mừng hớn hở, sôi nổi chạy đến chúc mừng. Mai Di nương tươi cười rạng rỡ, vung tay lên, mỗi người ban thưởng một tháng tiền tiêu hàng tháng tiền thưởng. Thế là mãn phủ trên dưới tất cả đều vui vẻ. Đến sân của Mai Di nương, Mai Di nương lôi kéo Giả Tông tay, lo âu hỏi: Tông ca nhi, ngươi có thể có bị thương hay không? Nghe được câu này, Giả Tông trong lòng không khỏi ấm áp. Người khác chỉ thấy ngươi làm sao phong quang, chỉ có mẹ ruột quan tâm nhất là ngươi có bị thương hay không. Giả Tông không khỏi cười nói: Nương, tỷ thí cũng không phải sinh tử lẫn nhau bắn, chỉ là đúng bia ngắm bắn tên mà thôi, nơi nào sẽ bị thương. Mai Di nương cười nói: Này thuận tiện. Mai Di nương lại hỏi: Vừa rồi trong cung đến tiễn ban thưởng lúc, ta nghe được một câu, nói là ban thưởng ngươi ân kỷ ý tước vị, rốt cục là thật là giả? Giả Tông cười nói: Nương, tự nhiên là thật, ta vốn là muốn vì ngươi cầu một cáo mệnh à. Chẳng qua ân kỷ ý chỉ tương đương với chính thất phẩm đãi ngộ, trung vi là thấp chút. Chờ ta lần sau, nhất định vì ngươi dãy một cáo mệnh quay về. Nghe được Giả Tông lời nói, Mai Di nương không khỏi cười nói: Cái nào cáo mệnh đó là tốt như vậy dãy? Đó là muốn bắt mệnh đi liều. Nương lại không có thèm những thứ này, chỉ cần ngươi bình an, nương thì thỏa mãn. Ngược lại là lần này ngươi được phong ân kỵ úy tước vị, mặc dù chỉ là cái cấp thấp nhất tước vị, thế nhưng cũng là có thể thừa kế đi xuống. Có tước vị này, chuyện trung thân của ngươi thuận tiện tìm rất nhiều. Nương thật tốt nghe ngóng, nhất định vì ngươi tìm một ôn nhu hiền lành, công việc quản gia có đạo cô nương tốt tới. Hoặc, đây là không dứt đúng không? Giả Tông đội vàng dùng lời nói dạ quá khứ. Lúc này, Thiết Di mụ người một nhà tới trước đến nhà chúc mừng. Giả Tông nhìn thấy Tiết Bảo thoát lúc, phát hiện nàng nhìn xem hướng trong ánh mắt của mình, dường như ẩn chứa chỉ riêng mang, chẳng qua này một chút ánh sáng, rất nhanh liền ảm đạm xuống. Giả Tông còn tưởng rằng bị hoa mắt, cũng chưa từng để ý tới. Hai nhà vốn là thông gia chuyện tốt, ngược lại sẽ không cần tị ý cái gì. Thiết Di mụ cùng Tiết Bảo thoa hướng Mai Di nương chúc. Mai Di nương hỉ khó tự đè xuống địa ứng thừa, còn nói thêm: Hoàng thượng ban thưởng 100 thất tốt nhất gấm cống, chúng ta vậy dùng không nhiều như vậy. Nhà các ngươi dân số lại nhiều, chờ thêm một chút, ta tiễn một nửa quá khứ, các ngươi vậy làm thân trang phục thử một chút. Thiết Di mụ nghe cười nói: Dạng này đồ tốt, nhà chúng ta tùy tiện vậy khó được thấy, ngược lại là dính các ngươi hết. Chỉ là chúng ta ở đâu dùng này rất nhiều, cho chúng ta 10 thất 8 ngựa, làm thân trang phục vậy là đủ rồi. Mai Di nương là chân tâm thật ý cấp cho, rốt cuộc mặc dù Tông Ca Nhi cùng Tiết gia có ân cứu mạng, thế nhưng bọn hắn tiễn thứ gì đó quả thực hơi quá nhiều. Lại là nhà, lại là tiền, sau đó lại tiễn bảo mã, trường thương, khôi giáp, còn có sau đó bảo cung. Những thứ này cộng lại, đã không biết là mấy một vạn lượng bạc. Bây giờ khó khăn được chút ít đồ tốt, tự nhiên là nghĩ nhiều tiễn chút ít, cũng tốt còn một chút tử ân tình. Mà thực chất, Tiết gia vốn là hoàng thương, nhà bọn hắn vật gì tốt không có. Thấy Mai Di nương khăng khăng muốn đưa, Tiết Di mụ liền cũng không có từ chối. Thế là, Mai Di nương càng phát ra bắt đầu vui vẻ. Mà Tiết Bản thì là lôi kéo Giả Tông tay, thần tình kích động, nét mặt khoa trương, thật giống như thắng được huyền không thần tiễn thủ người là hắn đồng dạng. Giả Tông bất động thanh sắc tránh ra khỏi Tiết Bản mã chảo, cùng hắn cùng nhau. Hai nhà người chuyện phía một trận, Mai Di nương muốn phần cơm, Tiết Di mụ từ chối nhã nhặn, cáo từ. Và bọn hắn một nhà người sau khi đi, Mai Di nương liền đuổi người đem 50 thất gấm cống đưa đi Tiết phủ. Mai Di nương lại thương lượng với Giả Tông nhìn: Tông ca nhi, bây giờ nhà chúng ta còn thừa lại 50 thất gấm cống, sợ là 10 năm 20 năm vậy dùng không hết, không có phóng làm hư. Ngươi nhìn xem tiễn vài thất cho cứu cứu ngươi nhà, để bọn hắn vậy mở mang kiến thức một chút đồ tốt làm sao. Lúc nói lời này, Mai Di nương lộ ra cẩn thận đến, rất sợ Giả Tông không đồng ý. Giả Tông cười nói: Nương, nhà chúng ta mới bao nhiêu người, ở đâu dùng này rất nhiều. Cho nhà cậu tiễn 20 thất quá khứ cũng được, tặng quá ít, ngược lại là có vẻ chúng ta hẹp hòi. Nghe được 20 thất cái số này, Mai Di nương lại đau lòng nói ra: Ở đâu muốn đưa nhiều như vậy. Ta nhìn xem nhiều nhất tiễn 10 thất quá khứ cũng là phải. Giả Tông cười nói: Nương, trừ ra nhà cậu, nhà chúng ta nơi nào còn có thực sự thân thích. Đưa nhà cậu, cũng không có nhà khác có thể đưa, đúng rồi, còn có Triệu sư chỗ nào, cũng muốn tiễn 10 thất quá khứ, đưa xong nhà chúng ta còn có thể còn lại 20 thất vài đâu, đầy đủ chúng ta dùng thật lâu. Đúng vậy, Giả Tông bị Vinh Quốc phủ trục xuất phủ đi sau đó, thật sự không có mấy cái thân bằng hảo hữu. Ngược lại là còn có một cái Liêu Tương Liên, chỉ là Liêu Tương Liên là lẻ loi một mình, ngay cả nhà đều không có thành, cũng không có tiễn hắn thiết yếu. Mai Di nương nghe, liền gật đầu đáp ứng. Nàng đang muốn đánh điểm dưới, tự mình đưa qua. Mai thủ lễ người một nhà, lại là đã tới cửa chúc đến rồi. Mai Di nương vội vàng mang theo Giả Tông, tự mình nên đón ra ngoài. Chương 141, tướng phụ thiệp mời chương 141, tướng phụ thiệp mời Mai Thế Minh cùng Giả Tông hai cái tiểu bối, cũng bước lên phía trước cho trưởng bối chào. Mai thủ lễ một bên kéo Giả Tông, một bên cười to nói: Tông ca nhi, tốt, rất tốt. Quả nhiên không hổ là ta Mai mỗi cháu trai, làm tốt. Lần này, ta cháu trai có thể thành ta đại hạ anh hùng. Ngay cả ta cái này làm cứu cứu, đi ra ngoài đều đi theo được nhờ đây. Các ngươi là không biết, trung quanh đích thân tới, hiểu rõ ta là Tông ca nhi mẹ ruột cứu, bây giờ bọn hắn thấy vậy ta, đều là khâm phục có thừa. Giả Tông cười nói: Cứu cứu quá khen rồi, quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, ta cũng chỉ là làm chuyện ta nên làm mà thôi. Giả Tông lời nói, Nhường Mai Thủ Lễ càng phát ra thỏa mãn lên, hắn cười to nói, khiêm tốn Thủ Lễ, rất mực khiêm tốn, tốt, tốt à. Một bên khen ngợi Giả Tông, Mai Thủ Lễ một bên ghét bỏ hướng Mai Thế Minh nhìn lại, không như cái này nghiệt xúc, ngoan minh không thay đổi, bùn nhau dán không lên tường, gỗ mục không điêu khắc được vậy. Mai Thế Minh trợn trắng mắt nói ra, cha, ngươi khen em họ thì khen em họ, lại tới rèm pha ta làm cái gì? Mai Di Nương cười nói, Thế Minh cũng là cứ tốt, đi, nhanh đến trong phòng nói chuyện. Một đoàn người vào nhà chính, Mai Thế Minh lôi kéo Giả Tông tay, ánh mắt lấp lánh nói ra, em họ, nguyên bản ta cho là ngươi chỉ là cái thư sinh yếu đuối, đối với ngươi hơi có chút không để vào mắt, lại không liệu em họ đúng là sinh mãnh như vậy, đúng là tháng qua huyền không thứ nhất thần tiễn thủ, không biết em họ có võ công hay không, chúng ta cũng tốt luận bàn một phen. Hắn cái này biểu ca, ngược lại là cái võ si. Giả Tông không khỏi nói ra, biểu ca, ta chỉ là hơi thông quyền cước, cũng không tinh thông, sợ hoàn toàn không phải biểu ca đối thủ đâu. Mai Thế Minh không khỏi cười nói, em họ không khỏi quá khiêm lượng, ngươi nếu là thần tiễn thủ, lại làm sao có khả năng không tinh thông quyền cước công phu đâu. Em họ, đi, chúng ta đi ra bên ngoài luận bàn một hai. Thấy Mai Thế Minh như thế nhảy thoát, Mai Thủ Lễ vừa trừng mắt quá lớn, ngươi ở nhà hồ đồ thì cũng thôi đi, bây giờ ở bên ngoài vậy như thế hồ đồ, nhìn ta về nhà sao thu thập ngươi. Mai Di Nương bội nói, huynh trưởng này nói rất đúng chuyện này, chúng ta làm sao còn ngược lại thành người ngoài đâu. Huynh đệ bọn họ thân cận, này chẳng lẽ không phải chuyện tốt, chỉ là chớ có tổn thương hòa khí mới là. Giả Tông không khỏi nói ra, cứu cứu, nương, ta rõ. Dứt lời, Giả Tông liền dẫn Mai Thế Minh đi diễn võ trường, cùng Mai Thế Minh so tài một phen. Luận bàn kết quả, tự nhiên là Giả Tông toàn thắng. Rốt cuộc Giả Tông là có treo, hắn bắt cực quyền đã đạt thành tiếp cận viên mãn chi cảnh. Phong Vân kiếm pháp cũng đã đại thành. Chỉ có ẩm huyết thương pháp cảnh giới yếu đi chút ít, vẹn vẹn chỉ có tiểu thành cảnh giới mà thôi. Nguyệt Côn năm đao cả đời thường, có thể không phải chỉ là nói xuông, thương pháp cảnh giới tăng lên là chậm nhất. Chẳng qua cho dù là tiểu thành cảnh giới ẩm huyết thương pháp, cũng có thể treo lên đánh Mai Thế Minh. Bất quá, hắn vị này biểu hình, võ nghệ hay là không kém. Cơ sở 10 phần vững chắc, bình thường nhất định là xuống khí lực lớn chuyên cần khổ luyện. Đồng thời còn quen đọc binh pháp, khát vọng ra trận giết địch, khu trục mang gì, thu phục non sông. Đối với kiểu này 10 phần thuần túy người, Giả Tông trong lòng, vậy ôm lấy kính ý mà Mai Thế Minh tại kiến thức qua Giả Tông cao cường võ nghệ sau đó, càng là hơn vui mừng quá đỗi. Hy vọng về sau năng lực thường xuyên đến tìm hắn luận bàn, Giả Tông vậy vui vẻ đồng ý Mai Thủ Lễ người một nhà lưu lại đã ăn cơm rồi sau đó, lại nói một chút lời nói, này mới đứng dậy cáo tử. Trước khi đi, Mai Di Nương cho bọn hắn an bài chiếc xe, lại ở trên xe lắp đặt 20 thất gầm cống. Mai Thủ Lễ đủ tiểu từ chối không được, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận, thắng lợi trở về. Hôm nay lúc không còn sớm, không tốt lại đi thăm hỏi Triệu sư, cũng chỉ đành đợi đến ngày mai lại đi. Tiếp đó, Giả Tông đi thư phòng nhìn lên thư, lại nói sát vách Tiết phủ, mẹ con huynh muội người một nhà chính cùng nhau nói chuyện. Nói đến, từ trải qua lần trước kiện cáo sau đó, Tiết Bàn một chút thay đổi rất nhiều. Mặc dù vẫn đang không đổi được hắn uống rượu vui đùa khuyết điểm, nhưng mà đã bất hòa những kia hồ bằng cầu hữu lui tới. Nhất là Giả gia con cháu, Tiết Bàn càng là đối với bọn hắn kính nhi biết chi. Lần trước hắn bị giam giữ vào tù sau đó, chỉ có Tông huynh đệ, Phùng Tử Anh còn có Liêu Tương Liên ba người ở bên ngoài vì hắn buôn tẩu nghĩ cách cứu viện. Mà cái khác những thứ này hồ bằng cầu hữu, đừng nói vì hắn buôn tẩu, ngay cả một thăm tù đều chưa từng có. Thậm chí hận không thể cách hắn xa xa, đội vàng cùng hắn rũ sạch quan hệ. Hoạn nạn thấy chân tình. Kinh cái này bị nhi sau đó, Tiết Bàn tự nhiên cũng liền cùng bọn hắn đoạn mất lui tới. Chính là hắn ra ngoài uống rượu đi dạo thanh lâu số lần, cũng đều ít đi rất nhiều. Ngược lại là ở nhà thời gian, tăng nhiều hơn. Nhìn thấy Tiết Bàn biến hóa, có thể nói là nhân họa đắc phúc, Tiết Di Mụ cùng Tiết Bảo Thoa, tự nhiên hoan hỉ không thôi. Lúc này, Tiết Bàn không khỏi nói ra, mẹ, lần trước ta nói, đem muội muội hứa gả cho Tông Ca Nhi, người ghét bỏ người ta dòng dõi thấp, bây giờ lại như thế nào? Tông Ca Nhi còn không phải bằng bản lãnh của mình thì kiếm lời cái tước vị quay về. Và sang năm, hắn chưa hẳn không có thể trúng cử, thậm chí bên trong cái tiến sĩ trở về. Đến lúc đó, ngươi chính là muốn đem muội muội gả đi, người ta sợ là cũng không nguyện ý, ghét bỏ nhà chúng ta là thương nhân nhà đây. Ta nhìn xem lão nhân gia người này ánh mắt, sợ là còn không bằng ta đây. Tiết Bàn những lời này, tức giận đến Tiết Di Mụ cầm lấy phất trần lông gà đến, lại muốn đánh hắn. Tiết Bàn một bên cả phòng trong trông tránh, một bên lớn tiếng nói, mẹ, ta dù sao cũng phải phân rõ phải trái có được hay không? Nào có phân rõ phải trái dạng chẳng qua thì đạo thủ. Tiết Di Mụ tức giận nói, ngươi cái nghiệt tử, thật sự là nghĩ tức chết ta hay sao? Tông Ca Nhi là phải cái tước vị, nhưng cũng bất quá là cuối cùng các loại một tước vị thôi, lại đáng giá cái gì? Đừng quên, hắn bây giờ còn bị nghĩa trung thân vương ghét ở đây. Này cố nhiên là vì cứu duyên cớ của ngươi, mẹ cũng là nhìn qua hắn tốt. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn là bị nghĩa trung thân vương nhớ, chính là sang 5 năm sau hắn trúng cử, thậm chí đậu tiến sĩ lại như thế nào? Có nghĩa trung thân vương để ép, hắn như thế nào mới có thể lên? Đuổi bài vòng, Thiết Di Mụ mẹ thở hổn hển, mới hận hận ngừng lại. Thiết Bàn không phục nói, mẹ, Tông Ca Nhi bây giờ vừa mới thi đậu tiến sĩ, thì có thể thu được tước vị. Tương lai chưa hẳn sẽ không bị phong bá tước thậm chí hầu tước, thử, đến lúc đó sợ là ngươi hối hận cũng không kịp. Lúc này, Tiết Bảo Thoa đứng dậy, lạnh lùng nói, mẹ, ca, chuyện này, đừng nói nữa có được hay không. Dứt lời, Tiết Bảo Thoa trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Tiết Di Mụ đứng dậy đuổi theo, vừa ra đến trước cửa, hung hăng chừng Tiết Bàn một chút nói ra, nghiệt trướng, lại trêu đến muội muội của ngươi tức giận, đều tại ngươi. Tiết Bàn không phục thầm nói, ngươi nếu sớm đồng ý cửa hôn sự này, muội muội lại làm sao lại tức giận đâu. Cũng duyên cớ là bởi vì ngươi, lúc này ngược lại là trách đến trên đầu của ta đến rồi. Lại nói Giả Tông chính trong thư phòng đọc sách, lúc này quản gia Tiết Đại cầm một tấm thiệp mời đi đến. "Thiếu gia, đây là tướng phủ ở dưới thiệp mời. Bọn hắn người còn ở bên ngoài chờ lấy, muốn hay không đón lấy thiệp mời, còn xin thiếu gia chỉ thị." "Tướng phủ thiệp mời, mời mình." Giả Tông nhịn không được theo Tiết Đại trong tay tiếp nhận thiệp mời tới. Phát hiện này thiệp mời, đúng là Khấu phủ đưa tới. Chương 142, Lưu Hình tại Lâm Nguyệt tại Thiên. Chương 142, Lưu Hình tại Lâm Nguyệt tại Thiên. Những thứ này hảo môn thế gia, quan to quý tộc, mời khách ăn cơm, hoặc là đến nhà thăm, đều là muốn trước giờ hẹn trước, trước giờ hạ thiệp mời hoặc là bái tiếp. Nói ví dụ đến nhà thăm, ngươi nếu đột nhiên tới cửa, người ta chưa hẳn thì nếu không có chuyện gì khác, chưa chắc có công phu tới tiếp đãi ngươi. Thậm chí người ta chưa hẳn nghĩ tiếp đãi ngươi. Bởi vậy, như không nói trước hạ bái tiếp, đột nhiên đến nhà thăm, chính là làm ác khách. Mời khách cũng giống như nhau đạo lý, cần trước giờ đưa tiếp mời hỏi một phen mới tốt. Giả Tông cầm bái tiếp xem xét tỉ mỉ một phen, phát hiện ngày bái tiếp, đúng là Khấu tướng tự mình ở dưới, đồng thời chỉ mời hắn một người. Giả Tông suy đoán Khấu tướng mời hắn mục đích, trong lúc nhất thời, ngược lại là không để ý tới ra đầu mối gì tới. Theo đạo lý nói, giữa hai người thân phận địa vị, thật sự là kém quá xa, Khấu tướng không có lý mời hắn mới đúng. Chỉ là Khấu tướng rốt cuộc giúp đỡ qua chính mình, tất nhiên đã hạ bái tiếp, chính mình liền không có từ chối lý do, nếu không thì triệt để đem người làm mất lòng. Nghĩ đến đây, Giả Tông liền nhận lấy thiệp mời, mệnh Tiết Đại gia đi trả lời, 3 ngày sau, nhất định đúng hạn đến nhà thăm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ 2 ăn xong điểm tâm sau đó, Giả Tông thường phục 10 thất gấm cống, đi một chuyến Triệu sư nhà. Triệu sư thành thấy Giả Tông đến, 10 phần vui sướng. Quả thực khen ngợi Giả Tông một phen. Sau đó, Triệu sư lại kiểm nghiệm một phen Giả Tông tại trên võ học tiến triển, lại càng hài lòng không thôi. Nói thẳng tương lai Giả Tông chắc chắn có thể kế thừa y bát của hắn, thậm chí có thể trò giỏi hơn thầy cũng là tất nhiên. Về đến nhà sau đó, Giả Tông vào sân, đúng là không nghe được âm thanh, bên trong yên tĩnh. Như thế nhường Giả Tông kinh ngạc lên. Hắn trong viện người không nhiều, bây giờ đại nha đầu chỉ có Tình Văn, Hồng Tụ cùng Hương Lang ba cái. Thô sử nha hoàn cùng bà ngược lại là có một ít, đều là lúc trước Tiết Bàn lưu lại. Những thứ này thô sử nha hoàn cùng bà, tại hắn trong viện, ngược lại là tùy tiện không dám lên tiếng nhi. Chỉ là Tình Văn vốn là cái hoa bát, có nàng một người tại, thì sánh được mấy người. Mà Hương Lang từ chuyển đến nơi đây sau đó, vậy không ai quản buộc, thời gian dần trôi qua vậy khôi phục vài ngày tính. Mặc dù hồn nhiên vẫn như cũ, nhưng cũng dần dần hoạt bát lên. Thường ngày Giả Tông quay về, luôn có thể nghe được các nàng liễu díu vui đùa ầm ĩ, lần này quay về đúng là an tĩnh như thế, ngược lại là khiến Giả Tông rất ngạc nhiên lên. Hắn nhịn không được lặng lẽ vào nhà, ngược lại là muốn nhìn một chút các nàng đang làm cái gì. Và vào phòng về sau, lại là giật mình phát hiện, tam nữ vậy mà đều tại học tập. Là đúng nghĩa học tập. Phương Lang ôm một quyển tập thơ nhìn xem như si như say, mà Tình Văn cùng Hồng Tụ hai nữ thì là đang tập trung tinh thần địa viết chữ. Đoạn này thời gian, Giả Tông mỗi ngày đều sẽ giáo cho các nàng tám chữ. Nhoáng một cái công phu, một quyển tiên tự văn vậy giáo hơn phân nửa. Lúc trước học chữ thiếu còn tốt, tới phía sau học hơn nhiều, các nàng liền phí sức lên. Bất quá, các nàng học tập biết chữ, bản vậy không phải là vì đọc sách khoa cử chúng chẳng nguyên. Cũng không có cỡ nào để ý hôm nay tam nữ vậy mà đều như thế cố gắng, ngược lại là khiến Giả Tông rất ngạc nhiên lên. Vào phòng đến, Giả Tông không khỏi kinh ngạc mà hỏi thăm, hôm nay các ngươi không phải là chuyển tính hay sao? Sao cũng như vậy dù công? Lẽ nào các ngươi nghẹn lấy tình muốn kiểm tra cái nữ trạng nguyên quay về hay sao? Hồng Tụ cười nói, tam gia hồi đến, nhanh ngồi xuống nghỉ một lát tử, ta để người đưa nước đến rửa cái mặt, ta đi châm trà cho tam gia ăn. Không nhiều một chút, liền có tiểu nha đầu bưng lấy chậu rửa mặt đi tới, xoay người đem bồn đặt tại trước mặt, Giả Tông liền buồn, Âu Lá lách rửa tay, dùng khăn mặt lau khô. Tiểu nha đầu từ lúc này mới bưng lấy chậu rửa mặt lui xuống. Cuộc sống này quả thực có chút mục nát, chẳng qua nhập gia tùy tục, Giả Tông cũng không muốn quá mức lập dị. Kỳ thực Giả Tông vừa tới vậy sẽ tử, rửa tay lúc những thứ này tiểu nha đầu tử đều là muốn quỳ trên mặt đất, hai tay giơ cao lên chậu rửa mặt hầu hạ người rửa tay. Giả Tông cảm thấy không khỏi quá qua dày xéo người, liền đổi thành xoay người bưng lấy bồn, đã coi như là mười phần khoan thứ chủ tử. Và Giả Tông tẩy qua tay, lại từ Hồng Tụ trong tay tiếp nhận chén trà đến ăn hai cái phóng. Lại tự hỏi, lúc này nên nói, các ngươi hôm nay như sao như thế dụng công đi. Hẳn là thật là muốn nghẹn lấy kình thi nữ trạng nguyên hay sao? Hồng Tụ cười nói, tam gia đừng dày xéo chúng ta, đừng nói nữ tử không thể khoa cử. Mà có thể khoa cử, chỉ chúng ta này chậm hiểu dáng vẻ, chỗ nào có thể thi đậu. Còn không phải bởi vì Hương Lăng đi theo tam gia học những ngày gần đây, đúng là đã viết ra một bài thơ đến rồi. Tình Văn thấy vậy, liền bị kích thích, vậy sử dụng công đến rồi. Nghe được Hồng Tụ lời nói, Tình Văn không khỏi trừng lên mắt tới nói, Hồng Tụ, ngươi còn nói ta. Ngươi không phải cũng là cùng theo một lúc sử dụng công đến rồi. Nói liền cùng chỉ có ta tự mình một người dụng công giống nhau. Hương Lăng năng lực viết ra thơ đến, ngược lại là chẳng có gì lạ sự việc. Rốt cuộc tại Hồng Lâu trong sách, nàng đi theo Lâm Đại Ngọc học làm thơ, cũng là vô dụng bao lâu, có thể viết ra một bài ai cũng thích thi tác ra đây. Giả Tông còn nhớ, Hương Lăng viết kia hai câu, một mảnh châm gõ ngàn dặm bạch, nửa vòng kê. Sướng canh năm tàn, còn từng là hắn làm lớn tuổi thi tất đọc thơ câu. Chỉ là bởi vì Hương Lăng viết ra một bài thơ đến, thì dẫn Tình Văn cùng Hồng Tụ đi theo cuốn lại, ngược lại là hắn không ngờ tới. Bất quá suy nghĩ một chút cũng có thể đã hiểu. Trước đây tất cả mọi người là nha hoàn, dựa vào cái gì đột nhiên trong lúc đó ngươi rồi sẽ làm thơ? Ở thời đại này, làm thơ làm phú chính là việc cực kỳ tao nhã sự việc. Ai nhà tiểu thư thơ viết tốt, lập tức liền trở thành tài nữ. Chính là trong thanh lâu hoa khôi, nếu là có thể viết thi từ ca phú, cũng sẽ giá trị bản thân tăng gấp bội. Nghe đến đó, Giả Tông không khỏi cười hỏi, Hương Lăng, ngươi viết cái gì thơ, lấy ra cho tam gia xem xét, Tam gia cho ngươi lợi bình một hai. Hương Lăng e thẹn nói, Tam gia, người ta chỉ là trò chơi chi làm, ngay cả cách luật cũng không ổn, ở đâu tính được là thơ. Chẳng qua là bịa chuyện, nhiều nhất cũng bất quá là vẻ thôi, không dám lấy ra dơ bẩn Tam gia con mắt. Giả Tông cười nói, làm thơ nguyên là theo bịa chuyện tới, viết có được hay không, ta xem liền biết, lẽ nào ngươi còn sợ ta chế giễu ngươi hay sao? Nghe Giả Tông nói như thế, Hương Lăng mới xấu hổ địa đứng dậy, đem chính mình viết thơ lấy ra cho Giả Tông nhìn xem. Giả Tông mở ra nhìn lên, chỉ thấy Hương Lăng viết bài thơ này viết là tương tư, lúc này thê lương đêm, tương tư hiểu nhau chưa phát hiện năm. Năm ngoái người ấy nay ở đâu, lưu hình tại Lâm Nguyệt tại Thiên. Giả Tông nhìn không được hỏi, a, Hương Lăng ngươi này viết lại là tương tư, hẳn là trong lòng ngươi có ý chung nhân hay sao? Bị Giả Tông hỏi lên như vậy, Hương Lăng lập tức bị giật mình, vội vàng giải thích nói, tam gia, lại chuyện không hề có. Ta chỉ là nhìn rất nhiều viết tương tư thi tử, liền nghĩ đến bắt chước viết một bài. Trong lòng ta trong mắt, liền chỉ có tam gia, nơi nào sẽ có cái gì ý chung nhân đâu. Tam gia, ta nói đều là tình hình thực tế, như tam gia không tin, ta xin thể nếu ta nói tới có nửa phần hư giả, liền để ta. Thấy Hương Lăng bị hù nhanh muốn khóc, đều muốn xin thể lên, Giả Tông vội ngắt lời nàng. Sau đó cười nói, ta chẳng qua hỏi không ngươi một câu, này đáng giá cái gì, đúng là đem ngươi dọa thành như vậy dáng vẻ. Chương 143, Hương Lăng cô nương thật đáng thương. Chương 143, Hương Lăng cô nương thật đáng thương. Kỳ thực Giả Tông kia lời nói, vẫn đúng là không phải hỏi không hỏi mà thôi. Thấy Hương Lăng viết tương tư, hắn thật đúng là sợ Hương Lăng thật sự có ý chung nhân. Hắn thậm chí còn nghĩ đến, Hương Lăng ý chung nhân, có phải hay không là tiếp bản. Bây giờ đạt được Hương Lăng trả lời chắc chắn, Giả Tông chính là yên lòng. Thiếu niên không biết buồn mùi vị, vì làm bài từ mới nên nói gượng là buồn. Loại chuyện này, hắn vậy trải qua, cũng chẳng có gì lạ. Tất nhiên yên lòng, Giả Tông liền an tâm nhìn lên Hương Lăng viết thơ tới. Bài thơ này, cách luật thì không tới nói, tự nhiên có thật nhiều không thông chỗ. Mà cả bài thơ theo ý cảnh nhìn lên tới, vậy không có nhiều chỗ thích hợp, chính là một bài người mới học trình độ thi tác mà thôi. Chẳng qua ngược lại cũng không tốt thái đả kích nàng tính tích cực. Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi cười nói, Hương Lăng, ngươi này thơ, là người mới học viết ra thứ nhất bài thơ, đã là cực tốt. Nhất là một câu cuối cùng, lưu mình tại Lâm Nguyệt tại Thiên, ngược lại là rất có vài phần ý cảnh, để người thấy vậy câu này, tựa như cùng thân lâm kỳ cảnh bình thường, để người nhịn không được phát lên một loại nhàn nhạt phiền một tới. Hương Lăng nghe, con mắt lóe sáng tinh tinh mà hỏi thăm, tam gia, do ta viết thật sự có tốt như vậy sao? Giả Tông nghiêm trang gật đầu nói, đây là tự nhiên, tam gia chẳng lẽ còn năng lực gạt người sao? Hương Lăng nghe, càng phát ra vui mừng. Tình Văn nghe, thì là ghen tuông đại phát nói, không phải liền là một bài thơ mà thôi, có cái gì tốt đắc ý? Chờ ta học được, bảo đảm viết ra còn muốn tốt hơn đâu. Giả Tông vậy gật đầu nói, và là, Tình Văn ngươi vốn là khéo tay, viết ra thơ đến tự nhiên cũng là cực tốt. Tình Văn khéo tay ngược lại là thực sự, Giả Tông lại là không nhìn ra nha đầu này có ghi thơ linh tính. Thật không biết nàng học được làm thơ sau đó, năng lực viết ra cái gì thi tác ra đây, Giả Tông ngược lại là nhịn không được mong đợi. Bên cạnh, Hồng Tụ thì thầm nắm lại Tú Quyền, trong lòng cũng đang tính toán, lại là cũng không nói ra miệng tới. Tiếp đó, Giả Tông không có chỉ hoãn các nàng cố gắng, chính mình vậy cầm lấy một quyển sách nhìn lại. Trong lúc nhất thời, trong thư phòng học tập không khí, ngược lại là càng phát ra nồng dày. Ăn xong cơm tối sau đó, Giả Tông tiếp tục giáo Tình Văn cùng Hồng Tụ hai cái nha đầu học viết chữ. Đang dạy học trước đó, theo thường lệ nhường hai nữ chép lại phía trước học qua nội dung. Tình Văn biết, đột nhiên dừng lại. Nàng không khỏi áo nào nói, ta buổi chiều rõ ràng còn viết qua, sao lúc này lại cứ thì không nghĩ ra được đây. Nghe đến đó, Giả Tông nhãn tình sáng lên, không khỏi nói ra, viết không ra được trước hết trống không, trước viết phía dưới, và đã đến giờ viết không hết, thế nhưng phải bị phạt. Nâng bút quên chữ tình huống 10 phần thông thường, có đôi khi thậm chí sẽ đối với một hết sức quen thuộc chữ, đột nhiên cũng cảm giác mạch phát lên tình huống xảy ra. Không bao lâu, thời gian đến, hai nữ cũng nộp lên chính mình chép lại thiên chương. Tình Văn tới cuối cùng, vậy không nghĩ ra cái chữ kia viết như thế nào tới. Giả Tông trước nhìn Tình Văn đáp án, chính là nói ra, Tình Văn, ngươi có một chữ không có viết ra, còn không mau đến bị phạt. Tình Văn quyền miệng, bất mãn hết sức đi đến Giả Tông trước mặt vươn tay ra. Giả Tông ho khan hai tiếng nói ra, ai nói muốn đánh lòng bàn tay. Tình Văn không rõ ràng cho lắm mà hỏi thăm, ta nghe nói học Lý tiên sinh trừng phạt học sinh, không phải đều là đánh lòng bàn tay sao? Không đánh lòng bàn tay đánh ở đâu? Giả Tông cười nói, ngươi cũng đã nói đó là học Lý tiên sinh, ta cũng không phải học Lý tiên sinh, tự nhiên không đánh lòng bàn tay. Quy củ của ta chính là đánh đòn, còn không ghé vào trên chân ta chịu hình. Cái gì? Cái này hình phạt là ghé vào trên đùi đánh đòn. Cái này hình phạt, nó đứng đắn sao? Này không phải hình phạt, đây rõ ràng là nghi chiếm người ta tiện nghi. Tình Văn chưa phát hiện bên trong thì tức giận lên, nàng đứng lên hai đạo lông mày đến, liền muốn nổi giận. Chẳng qua là khi nàng liếc nhìn Giả Tông đang dùng một đôi sâu xa như biển con ngươi nhìn về phía mình lúc, lửa giận của nàng trong lúc bất chi bất giác lặng yên biến mất. Nàng mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, một bên xỉ, một bên cắn hàm răng út sấp Giả Tông trên đùi. Thấy thế, Giả Tông không khỏi hơi cười một chút. Vốn cho là Tình Văn đầu này bướng bỉnh lựa, sẽ để cho hắn điều giáo thật lâu, không nghĩ tới nhanh như vậy chính là thuận theo. Cái này cùng nàng tại Hồng Lâu trong sách, Giả Bảo Ngọc trước mặt loại đó cao ngạo tính tình, hoàn toàn khác biệt ta. Kỳ thực sở dĩ có biến hóa như thế, ngược lại cũng không phải không có thể hiểu được. Nữ tử vốn là mộ cưỡng ép. Giả Tông thi chúng tú tài liền không nói, lại vừa mới chiến thắng Huyền Không Thần Tiễn thủ, biến thành anh hùng đại hạ. Loại nhân vật này, cùng Giả Bảo Ngọc loại đó nữ hài nhi một bông hoa giống nhau tính tình, lại sao có thể đánh đồng? Giả Tông nặng nghề trụ ba lần, hành hình hoàn tất. Tinh Văn ảo não xoa cái mông đứng dậy, hung hăng chừng Giả Tông một chút. Đã thấy Giả Tông nét mặt nghiêm túc, ngồi nghiêm chỉnh. Tinh Văn lời đầu tiên hồ nghi, chẳng lẽ là mình nghĩ lầm? Tam gia cũng không phải là chính mình tưởng tượng bên trong như vậy người. Rất nhanh, Tinh Văn lại cắn răng nghiến lợi nghĩ đến, làm sao lại như vậy kém? Vừa nãy Tam gia đang đánh mình lúc, tay rõ ràng là không thành thật. Nghĩ đến đây, Tinh Văn chỉ cảm thấy mình trên người như là có côn trùng bỏ qua, toàn thân không dễ chịu. Tiếp đó, Giả Tông lại nghiêm trang kiểm tra lên Hồng Tụ đáp án. Hồng Tụ tự tin chính mình cũng không có viết sai chỗ, mười phần bình tĩnh ung dung. Nhưng mà Giả Tông sau khi xem, không khỏi nói ra, Hồng Tụ, ngươi viết sai một chữ, giống như Tinh Văn đến bị phạt. Hồng Tụ nhịn không được nói ra, Tam gia, không thể sao? Ta rõ ràng cảm thấy không có viết sai, đến tột cùng là một chữ nào viết sai. Giả Tông nghiêm mặt nói ra, ta muốn ta nghĩ, ta không muốn ngươi cảm thấy, lẽ nào ta còn có thể oan uổng ngươi hay sao? Còn không qua đây bị phạt. A, Hồng Tụ không còn dám phân biệt, như cái bị khinh bị cô vợ nhỏ một dạng, tự động đến bị phạt. Phương Lăng ở bên cạnh, không biết khi nào, thì thầm buông xuống tập tơ, nhìn có chút hả hê nhìn một màn này. May mắn ta không cần đi theo hai người bọn họ cùng nhau viết chữ, bằng không, sợ là cũng phải cùng các nàng một bị đánh đâu. Các nàng, thật đáng thương. Thật tình không biết, lúc này ở ngoài phòng chờ lấy bà nhóm, cũng là cảm thấy, Phương Lăng cô nương thật đáng thương, vậy mà đều không có phần của nàng. Hai ngày sau đó, tình cờ là nghỉ một nhật. Khấu tướng mở tiệc chiêu đãi thời gian của hắn, ổn định ở giữa trưa. Giả Tông thu thập thỏa đáng, cầm trước đó chuẩn bị xong lễ vật, trước giờ một khắc đồng hồ đi vào khấu phủ. Sau đó, Giả Tông dâng lên thì mời. Cửa lúc này liền đem Giả Tông dẫn vào khấu phủ. Không có trước khi đến, Giả Tông trong tưởng tượng, khấu phủ hội tương đối keo kiệt. Đoán chừng cùng Triệu sư nhà vậy không kém bao nhiêu cái chủng loại kia. Mà chờ hắn đi vào sau đó, mới là phát hiện, cùng hắn trong tưởng tượng, kém rất nhiều. Khấu phủ, đúng là mười phần xa hoa. Hắn trong phủ, đình đài lầu tạ, cầu nhỏ nước chảy, kỳ sơn dị thạch, các loại quý báo hoa cỏ ganh đua sắc đẹp, các loại chim chóc quyển chuyển chủ chuột. Chính là so với Giả phủ, ước chừng cũng chỉ là hơi ít đi một chút mà thôi. Nhưng mà tại tinh xảo phía trên, dường như còn muốn càng thắng rồi hơn một bậc. Đúng, chính mình chỉ nhớ rõ Khấu tướng là thanh quan quá tốt, ngược lại là suýt nữa quên đi, nhà họ Khấu tại đại hạ, vốn cũng là danh môn bậc tộc. Chương 144, vì sao mà đọc sách, đoán xem đáp án, chương 144, vì sao mà đọc sách, đoán xem đáp án, không bao lâu, Giả Tông liền bị mời đến Khấu tướng trong thư phòng. Nhìn thấy Khấu tướng sau đó, Giả Tông hành lễ nói, học sinh gặp qua Khấu tướng. Khấu tướng gật đầu, nhường Giả Tông ngồi xuống. Hai người chuyện phiếm vài câu sau đó, Khấu tướng đột nhiên hỏi, không biết ngươi vì sao mà đọc sách? Vì sao mà đọc sách? Nghe được vấn đề này, Giả Tông trong lòng nổi lên đi ra thứ một đáp án, chính là vì thiên địa lập tâm. Chẳng qua rất nhanh hắn chính là trong lòng bác bỏ đáp án này, không ổn, không ổn. Cái này tiểu đoạn, quyển sách trước trong đã dùng qua. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, phương thế giới này là có Tống Triều, cũng có Trương Trở người này. Nhặt người sót lại thì không nhiều lắm ý tứ. Suy tư sau một lát, Giả Tông không khỏi nói ra, ta là vì đại hạ nổi dậy mà đọc sách. Nghe được đáp án này, Khấu tướng không khỏi cười to nói, tốt. Lão phu nhìn qua ngươi thi tú tài toàn bộ quyển tử, thấy ngươi thư pháp tự thành một trường phái riêng. Ẩn ý vậy rất có chương pháp, đồng thời một lần đây một lần tốt. Bất quá, lại là nhiều hơn mấy phần khúc hàn, mất mấy phần linh tính. Ngươi đây là chưa được danh sư chỉ điểm à, như được danh sư chỉ điểm, chắc chắn có thể nâng cao một bước. Lão phu hỏi ngươi, ngươi có thể nguyện bái lão phu làm thầy? Nghe đến đó, Giả Tông con mắt không khỏi sáng lên, lập tức phúc đến thì lòng cũng sáng ra địa quỳ lại nói, sư phó tại thượng, xin nhận học sinh cúi đầu. Khấu tướng cười to nói, tốt, tốt. Mau dậy đi, đứng lên mà nói. Tạ sư phụ. Giả Tông lên, trong lòng vẫn hơi nghi hoặc một chút. Mặt ngoài nhìn qua, tựa hồ là chính mình trả lời Khấu tướng vì sao mà đọc sách vấn đề, đạt được Khấu tướng tán thành, sau đó Khấu tướng mới thu chính mình làm đồ đệ. Nhưng mà lần này hắn đến tướng phủ, bản thân liền là Khấu tướng hạ thiếp mời hắn tới. Nay không khỏi nhường Giả Tông hoài nghi, mặc kệ hắn trả lời cái gì đáp án, Khấu tướng đều sẽ thu chính mình làm đồ đệ. Chỉ là, Khấu tướng tại sao lại làm như thế? Chính mình thật chẳng lẽ thiên tài đến nhường Khấu tướng kinh diễm trình độ sao? Mà Khấu tướng, tựa hồ là nhìn ra Giả Tông nội tâm hoài nghi. Hắn không khỏi cười nói, không sai, lần này lão phu mời ngươi đến phủ đến, đích thật là chuẩn bị thu ngươi làm đồ. Đương nhiên, tại thu đồ trước đó, lão phu vậy phái người đã điều tra một phen, ngươi phẩm tính tài học đều tốt, quả nhiên là giai đồ. Mà lão phu sở dĩ thu ngươi làm đồ, nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì ngươi đầu tiên là cáo trạng qua nghĩa trung thân vương, sau lại tại trong tỷ thí thắng qua huyền không thứ nhất thần tiễn thủ. Ngươi là ta đại hạ anh hùng, có thể lại đắc tội rất nhiều người, lão phu sợ có người hội gây bất lợi cho ngươi, sẽ dùng dơ bẩn thủ đoạn hủy diệt rồi ngươi. Như quả nhiên như vậy, không khỏi là ta đại hạ thứ bị thiệt hại. Bởi vậy, ta liền nghĩ đến thu ngươi làm đồ, có cái thân phận này, người khác còn muốn động tới ngươi, vậy cần ước lượng một phen có phải hay không đáng giá mới ổn thỏa. Nghe đến đó, Giả Tông cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ lên. Khấu tướng hạ thiếp mời mình, nguyên nhân đúng là như thế. Khấu tướng quả nhiên yêu quý nhân tài, dịu dắt người chậm tiến. Phần này lòng dạ, liền để cho hắn khâm phục không thôi. Nhất là bảo vệ dịu dắt, hay là chính mình. Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi nói ra, học sinh đa tạ lão sư dịu dắt bảo vệ tình. Khấu tướng không khỏi nói ra, tương lai ngươi tất sẽ thành ta đại hạ nhân tài chủ của ta. Lão phu làm sao có thể trơ mắt nhìn ngươi bị tiểu nhân cho hủy đi. Như vậy, ngươi vừa bái ta làm thầy, này lễ bái sư liền không thể thiếu. Sau 10 ngày, lão phu hội rộng mời hảo hữu, mời bọn họ làm chứng. Thế này sao lại là muốn mời người làm chứng? Đây rõ ràng là mời người tới làm cái tuyên truyền. Giả Tông đã bái ta làm thầy, tất cả mọi người cho ta cái mặt mũi, nếu ai dám động đồ đệ của ta, đó chính là sống mái với ta. Giả Tông lần nữa nói tạ. Tiếp đó, Khấu tướng lại kiểm tra Giả Tông một phen học vấn. Phát hiện Giả Tông mặc dù ẩn ý thiếu ít một chút linh tính, nhưng mà cơ sở mười phần vững chắc. Cái này khiến Khấu tướng hết sức hài lòng. Hắn chủ động thu Giả Tông làm đồ đệ, cố nhiên là vì muốn dịu dắt người chậm tiến, bảo hộ Giả Tông. Nhưng sao lại không phải vì Giả Tông học thức, nhân phẩm đã động hắn. Chỉ cần Giả Tông cùng hắn học tới mấy năm, tương lai chưa hẳn không thể cao chúng Trạng Nguyên. Mà Khấu tướng làm năm, đã từng cao chúng Trạng Nguyên. Nếu sau này sư đồ hai Trạng Nguyên, thậm chí sư đồ hai tướng quốc, chắc chắn có thể trở thành một đoạn tiên cổ giai thoại. Khấu tướng căn cứ Giả Tông không đủ, kiên nhẫn chỉ đạo một phen Giả Tông học vấn. Giả Tông chợt cảm thấy được lợi rất nhiều, càng là hơn khiêm tốn nghe đoạn khởi giảng tới. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa một thiếu niên vào nói nói, phụ thân, bên ngoài tiệc rượu đã dọn xong, có thể thỉnh khách nhân dự tiệc. Khấu tướng khẽ cười nói, Tông Ca Nhi, đến, ta cho các ngươi giới thiệu một phen. Đây là ta tiểu nhi tử, tên là Khấu Kiệt, lớn hơn ngươi hơn mấy tuổi, về sau ngươi gọi hắn sư minh là được. Kiệt Nhi, đây là vi sư thu quan môn đệ tử, về sau ngươi liền gọi hắn tiểu sư đệ là được. Đúng, sư phó. Đúng, phụ thân. Không ngờ rằng, chính mình tại Triệu sư chỗ nào là quan môn đệ tử, đến Khấu tướng nơi này, hay là quan môn đệ tử. Xem ra chính mình chỉ có làm tiểu sư đệ mệnh a. Là hai người giới thiệu xong sau đó, Giả Tông không khỏi hỏi, lão sư, không biết sư mẫu còn có vài vị huynh trưởng ở đâu. Học sinh muốn đi bái kiến một phen. Khấu tướng không khỏi nói ra, sư mẫu của ngươi là Tô Châu người, cơ thể không tốt, không thích đứng được kinh thành khí hậu, bây giờ tại gia tộc tu dưỡng thân thể. Lão phu tổng có ba đứa con một nữ, đại tử, thứ tử cũng bên ngoài làm quan, nữ nhi tử lâu xuất giá. Bây giờ chỉ có Kiệt Nhi đi theo ở bên cạnh ta, chỉ là hắn lại là cái không chịu thua kém, bây giờ ngay cả công danh tú tài đều chưa từng thi ra đây. Tương lai sợ còn muốn ngươi dịu dắt hắn một hai a. Nguyên lai Khấu tướng bên cạnh cũng chỉ có một đấu tử làm bạn ở bên cạnh hắn. Khấu tướng đối với cái này tiểu nhi tử, ước chừng là có chút không để vào mắt. Chẳng qua hắn làm phụ thân năng lực gièm pha con của mình, người khác là tuyệt đối không thể. Giả Tông lúc này nói ra, sư minh phúc phận nên dày, chắc chắn nhất minh kinh nhân, nhất phi trùng tiên, tương lai nói không chừng ta còn trông cậy vào sư minh dịu dắt đâu. Nghe Giả Tông nói như thế, Khấu tướng không khỏi cười to nói, ngươi ngược lại là cái biết nói chuyện, cũng được, về sau các ngươi sư minh đệ qua lại dịu dắt cũng được. Tiếp đó, Khấu tướng dẫn Giả Tông đi phía trước dự tiệc. Khấu tướng trong nhà quy củ cực kỳ khắc nghiệt, chú ý ăn không nói, ngủ không nói. Một bữa cơm ăn vắng lặng im mắng, Giả Tông cũng không từng chịu ảnh hưởng, liên tiếp ăn ba bát cơm lớn. Dẫn Khấu Kiệt liên tiếp ghé mắt nhìn chăm chú. Đã ăn cơm rồi sau đó, lại rảnh rỗi bảo một phen, Giả Tông liền đứng dậy cáo từ. Khấu tướng liền để Khấu Kiệt đưa hắn đưa ra cửa đi. Trên đường đi, Khấu Kiệt cực ít chủ động nói chuyện, chỉ có Giả Tông hỏi lúc mới trả lời thượng hai câu. Giả Tông không hỏi, hắn sẽ không tùy tiện chủ động mở miệng. Trải qua một phen mở, Giả Tông phát hiện, hắn người sư minh này tính cách có chút hướng nội, chẳng qua người cũng không hỏng. Từ biệt Khấu tướng, về đến nhà sau đó, Giả Tông liền đi cho Mai Di Nương tỉnh an. Không bao lâu, Giả Tông vào sân của Mai Di Nương, cho Mai Di Nương tỉnh an về sau, Mai Di Nương nhịn không được hỏi, Tông Ca Nhi, không biết Khấu tướng mời ngươi cần làm chuyện gì? Khấu tướng đường đường tướng quốc, đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ mời Giả Tông đi dự tiệc. Chương 145, gõ chữ đến đêm khuya, lười nhác đặt tên. Chương 145, gõ chữ đến đêm khuya, lười nhác đặt tên. Nghe được Mai Di Nương hỏi, Giả Tông cười lấy, đem Khấu tướng thu chính mình làm đồ đệ sự việc nói một phen. Mai Di Nương sau khi nghe, nhịn không được vui đến phát khóc. Nàng vội truy vấn, Tông Ca Nhi, ngươi nói có thể đều là thật? Khấu tướng quả nhiên thu ngươi làm đồ. Giả Tông cười nói, nương, ta nào dám gạt ngươi chứ? Này tự nhiên là thật. Sau 10 ngày, Khấu tướng còn có thể rộng mời hảo hữu, ta còn muốn trước mặt mọi người được lễ bái sư đâu. Mai Di Nương sau khi nghe, không khỏi vui vẻ nói, tốt, tốt. Nương đến mai đi chuẩn bị ngay lễ vật. Năng lực bái Khấu tướng vi sư, tương lai ngươi cũng có dựa vào, cũng có thể sống yên phận, cho dù nương. Giả Tông không khỏi nói ra, nương, ngừng, ngừng. Lão nhân gia người sống lâu trăm tuổi, ta không nói tiểu này điểm xấu lời nói. Giả Tông phát hiện, Mai Di Nương một kích động, liền không nhịn được muốn nói chính là nàng chết rồi, đến giới cửu tuyển cũng có thể nhắm mắt vân vân. Bị Giả Tông ngắt lời sau đó, Mai Di Nương vừa cười vừa nói, tốt, tốt, nương không nói vẫn không được sao. Nhưng vào lúc này, Phùng Tử Anh tìm tới cửa tới. Phùng Tử Anh bái kiến qua Mai Di Nương sau đó, liền cùng Giả Tông đi thư phòng. Đến thư phòng sau đó, Phùng Tử Anh mang đến sản phẩm mới. Lần này Giáng Châu sản phẩm mới, chẳng những đẩy ra hàng mới, đồng thời ngay cả đóng gói cũng tiến hành thay đổi. Nguyên bản 10 phần thổ khí đóng gói, bây giờ đổi thành tạo hình càng thêm độc đáo, đồ án càng tinh mỹ hơn. Được rồi, trước đó căn bản ngay cả đồ án đều không có. Trải qua phen này súng hơi đổi pháo sau đó, lập tức nhường phấn son Giáng Châu càng thêm cao đoan đại khí cao đẳng cấp lên. Trong khoảng thời gian này đến nay, Giả Tông một thằng đều chưa từng có hỏi phấn son làm ăn sự việc. Dù sao Giả Tông trong tay nắm giữ lấy cồn nồng độ cao cái này mạnh mạnh, theo mỗi tháng sử dụng cồn lượng, Giả Tông có thể ước chừng suy đoán ra mỗi tháng sản lượng ra đây. Bởi vậy trên cơ bản vậy đoạn tuyệt bọn hắn tại trên chương mục làm khả năng giả tính. Cho tới bây giờ Phùng Tử Anh ở trước mặt hắn xuất ra mới đóng gói đến, Giả Tông mới nhớ ra chuyện này tới. Giả Tông không khỏi hỏi, bây giờ chuẩn bị đẩy ra hàng mới. Nghe được vấn đề này, Phùng Tử Anh không khỏi tức giận nói, tiểu sư đệ, ngươi lại còn không biết xấu hổ hỏi ra vấn đề này. Tiểu sư đệ ngươi cũng vậy đại cổ đông đúng không? Vậy giống như ta cầm 4 thành cổ phần. Ngươi cũng biết, ta này 4 thành cổ phần, đến trên tay của ta, căn bản không có bao nhiêu. chỉ là làm ăn này từ bắt đầu làm đến bây giờ, ngươi chưa từng quan tâm tới một lần. Bị Phùng Tử Anh tiểu nói này, Giả Tông cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Hắn xoa xoa đôi bàn tay nói ra, hắc hắc, đại sư minh, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm mà. Tất nhiên một mình ngươi liền quản thật tốt, ở đâu còn cần ta lại khoa tay múa chân. Lời nói này trực tiếp đem Phùng Tử Anh tức giận cái ngược lại ngang, kém chút bị Giả Tông chọc cười vui lên. Phùng Tử Anh hít sâu một hơi nói ra, là như vậy, bây giờ chúng ta sản lượng đã ổn định lại. Thị trường nha, chúng ta tạm thời là nhiều nhất. Chẳng qua những nhà khác vậy không dung kinh thường, bọn hắn mặc dù công khai không tốt đối với chúng ta độc thủ, nhưng mà vụ trộm tiểu động tác cũng là không ngừng. Đã như vậy, vậy ta thì dứt khoát chuẩn bị đẩy ra chúng ta thứ một lá bài tẩy, trực tiếp đổi mới đóng gói, xem bọn hắn còn thế nào đấu với chúng ta. Nghe đến đó, Giả Tông không khỏi cười nói, đại sư minh, cũng không cần đem ánh mắt toàn bộ cũng phóng trên người bọn hắn. Vẫn là phải đem ánh mắt phóng trưởng xa một chút, nói ví dụ, làm sao đem làm ăn làm được xung quanh quốc gia, thậm chí hải ngoại đi. Ngoài ra, chúng ta thương hội này 8 nhà thương gia, nói không chừng trong ngắn hạn cũng sẽ có biến động. Bởi vậy, sau này chúng ta thị trường, thế tất còn sẽ có chỗ phóng đại. Bởi vậy, sư minh hay là nhanh chóng chuẩn bị mở rộng sản xuất tốt. Khoảng cách nghĩa trung thân vương xong đời thời gian, khẳng định đã không xa. Bởi vì nếu là không có giúp mình lời nói, sợ là Tần Khả Khanh đã bị Giả Chân đắc thủ. Mà Tần Khả Khanh bị Giả Chân đắc thủ sau đó, cũng không đến thời gian một năm, liền bị người gặp được hai người sự việc, cuối cùng Tần Khả Khanh chết bệnh. Mà nghĩa trung thân vương xong đời, nhất định là trước đó. Phùng Tử Anh không phải ghét bỏ chính mình đối với kinh doanh một chút cũng không quản không để ý sao? Kia dứt khoát thì cho hắn để lộ một chút tin tức tốt. Phùng Tử Anh nghe được Giả Tông sau đó, nhịn không được nghi ngờ hỏi, tiểu sư đệ, không biết cái nào một nhà hội phát sinh biến cố, lại sẽ phát sinh biến cố gì? Ta sao không nghe được một tia tiếng gió? Giả Tông cười nói, đại sư huynh, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, chưa chắc sẽ chuẩn. Bất quá, chính là thương hội thương gia không có gì biến động, riêng là đem những thứ này phấn son bán được nước lắng giềng, thậm chí hải ngoại đi. Vậy nhất định là muốn gia tăng sản lượng, bởi vậy ngược lại là muốn trước giờ dự bị tốt. Nghe đến đó, Phùng Tử Anh không khỏi hoài nghi gật gật đầu, luôn cảm thấy tiểu sư đệ đối với hắn che giấu cái gì tựa như. Lần này, Phùng Tử Anh cho Giả Tông mang đến dòng giã 50 bộ hàng mới. Giả Tông trong nhà cũng liền cho Mai Di Nương còn có hắn trong phòng mấy cái đại nhà hoàn phân đi ra. Cái khác, Giả Tông đều bị Giả Hoàn cho đưa đi Vinh Quốc phủ, cho mấy cái tỷ bội nhóm điểm. Những thứ này hàng mới cũng đều có công lao của các nàng, bây giờ muốn đẩy ra hàng mới, tự nhiên muốn cho các nàng đưa đi một ít. Mà Giả Hoàn vừa nghe đến lại muốn hắn chuyển lại đồ vật, liền không nhịn được hưng phấn không thôi. Bởi vì này đồ vật còn không phải thế sao bạch chuyển lại, mỗi lần tìm hắn chuyển lại đồ vật, nói ít cũng sẽ cho hắn một lượng bạc. Thậm chí Vinh Quốc phủ bên trong mấy người tỷ tỷ bên ấy, tâm trạng cao hứng, cũng sẽ thưởng cho hắn một ít tiền đồng. Mặc dù keo kiệt chút ít, nhưng bao nhiêu cũng là tiền phải không nào. Mấy tháng nay, Giả Hoàn đã để dành được mười mấy lượng bạc thể mình bạc. Cứ như vậy, còn chưa làm trễ nải hắn ở bên ngoài ăn uống thả cửa. Bởi vậy, vừa nghe đến Giả Tông lại muốn hắn tặng đồ đến bên trong, Giả Hoàn lập tức hấp tấp địa chạy tới. Khi mà Giả Hoàn nhìn thấy lại có nhiều đồ như vậy lúc, lập tức phạm lên khó tới. Tông Tam ca, không phải ta không chịu giúp người, chỉ là thứ này không khỏi vậy quá nhiều chút ít, này làm sao năng lực gặp người. Một sáng bị người phát hiện, nói với đến lao ra chỗ nào, ngay cả ta đều muốn chịu không nổi, ngay cả mẹ ta cũng không bảo vệ được ta. Nghe đến đó, Giả Tông cũng lười nói nhảm, trực tiếp lấy ra hai lượng bạc ném cho Giả Hoàn. Giả Hoàn lập tức mặt chó biến đổi, ha ha cười nói, chẳng qua nha, nếu là giúp Tông Tam ca làm việc, cách khẳng định vẫn là có. Ta nhiều chạy mấy chuyến cũng là phải, nhất định sẽ không để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Ta làm việc, Tông Tam ca cứ yên tâm. Tiếp đó, Giả Hoàn mang theo đồ vật về đến Minh Quốc phủ bên trong. Kỳ thực, ý tưởng này chuyện, ở đâu cần nhiều chạy mấy chuyến phiền toái như vậy. Giả Hoàn trực tiếp gọi đến chính mình gã sai vặt, giúp mình xách, nên ngang thì đưa vào trong. Sau đó, Giả Hoàn lại đặt những vật này phân phát cho mấy vị tỷ tỷ muội muội. Lại từ các nàng chỗ nào đạt được một phần ban thưởng. Giả Hoàn vui thích, mười phần sung sướng. Mà Lâm Đại Ngọc các nàng, tại nhận được Giả Tông lễ vật sau đó, hủy đi mở ra, phát hiện đúng là mới đóng gói phân son. Đồng thời những thứ này đóng gói, lại toàn bộ đều là các nàng tham dự thiết kế qua. Một khắc này, các nàng nội tâm lập tức sinh ra một loại thỏa mãn cùng cảm giác tự hào. Chương 146, Phi Hoa lệnh chương 146, Phi Hoa lệnh thời gian nhoáng một cái, 10 ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, vừa vặn đến khấu tướng thu đồ thời gian. Một ngày này, Giả Tông mang theo lễ bái sư, sớm đi vào khấu phủ. Một ngày này, khấu tướng rộng mời hảo hữu, đến cho thu quan môn đệ tử làm một chứng kiến. Theo giờ lành tiến đến, khấu tướng mời tân khách lần lượt đến. Khấu tướng mang theo Giả Tông, không ngừng vì hắn giới thiệu tới trước tân khách. Có thể bị khấu tướng mời, chí ít đều là lục bộ thị lang cấp quan lớn, kém một chút, căn bản không có tư cách này nhận mời. Ngay cả nghĩa trung thân vương, trung thuận thân vương, còn có tần tướng, đều bị khấu tướng mời tới. Lần này bái sư chứng kiến mời, vậy chẳng khác gì là khấu tướng cho Giả Tông trên người dán lên một tấm hộ thân phủ. Không bao lâu, tất cả tân khách toàn bộ đến, giờ lành đã đến. Ngay trước mặt mọi người, Giả Tông quỳ gối khấu tướng trước mặt, là giặc cùng dâng lên bái sư trà. Khấu tướng vui vẻ tiếp nhận, sau đó nâng chén trà lên đến uống một ngụm, đem trà thủy phóng tới bên cạnh án trên mặt. Đến tận đây, lễ bái sư chính thức hoàn thành. Tiếp đó, đông đảo tân khách cũng cho Giả Tông đưa lên lễ gặp mặt. Giả Tông một nhất trí tạ. Lễ bái sư sau đó, tiệc rượu chính thức bắt đầu. Khấu tướng ngồi ở chủ bàn, đang ngồi là nghĩa trung, một lòng nghe theo, Bắc Tĩnh Vương mấy vị vương gia, sau có tần tướng, thượng thư và quan lớn. Giả Tông thì là tại thế hệ trẻ tuổi bàn tiệc bên trên, ngồi thủ vị, khấu tướng Ấu Tử Khấu Kiệt ngồi cùng tịch. Lần này, Tần tướng vậy mang theo hắn đấu tử Tần Thao tới trước, tình cờ cũng đúng lúc tại một bàn này bên trên. Mà vị này Tần Thao, rõ ràng kẻ đến không thiện. Hắn cùng đang ngồi vài vị con em trẻ tuổi, có chủ tâm muốn làm khó dễ Giả Tông. Thế là theo tứ thư ngũ kinh, thi tử ca phú, không ngừng làm khó dễ Giả Tông. Bất quá, Giả Tông tuổi tác mặc dù nhỏ nhất, nhưng mà đọc sách lại là một chút cũng không so với bọn hắn thiếu. Huống chi, Giả Tông còn có hậu thế tư duy. Đối với Tần Thao đám người làm khó dễ, hắn đều nhất nhất thoải mái hóa giải. Tần Thao thấy Giả Tông học thức mạnh hơn bọn hắn quá nhiều, không khỏi nhíu mày, nảy ra ý hay. Tần Thao không khỏi cười nói, chúng ta đều là động môn tử đệ, thở nhỏ đọc đủ thứ thi thư, uống như vậy rượu cũng là không thú vị. Không bằng chúng ta chơi một phi hoa lệnh trò chơi làm sao? Chúng ta mỗi người theo thứ tự nói một câu câu thơ, câu này thơ một chữ cuối cùng, nhất định phải là màu đỏ. Như ai nói không nên lời, liền nằm dạp trên mặt đất học ba tiếng chó sủa làm sao? Tốt, rất tốt. Cái trò chơi này quả nhiên là hay lắm. Cái trò chơi này có hứng, ta đồng ý. Mà Giả Tông cũng không có phản đối. Nhan hạ thời điểm, hắn cũng không có thiếu đọc qua tập thơ. Hắn tin tưởng, nếu bàn về thi từ dự chữ lượng, hắn nhất định sẽ đây những con nhà giàu này đều muốn nhiều. Đến lúc đó người thua, nhất định không phải hắn. Giả Tông ngược lại là muốn nhìn một chút, như những con nhà giàu này thua, có thể hay không nằm dạp trên mặt đất học chó sủa. Bất quá, Giả Tông không thấy là, tại bên cạnh hắn Cấu Kiệt, lại là mặt lộ vẻ khó xử. Lúc này Tần Thao đứng dậy nói ra, nếu là do ta đề nghị, liền do ta trước đến tốt, chiếu nhật hoa sen khắc hồng. Tiếp đó, liền lấy thứ tự chỗ ngồi chỉnh tự sắp xếp xuống dưới tốt, vị kế tiếp, Trương Minh, đến phiên ngươi. Theo thơ 300 bắt đầu, các triều đại đổi thay tính tổng cộng tiếp theo, cuối cùng mang màu đỏ thi tử, số lượng thực không ít. Nhưng mà cái này cần rộng lượng thi tử tích lũy, đồng thời còn muốn tư duy nhạy bén, thời khắc mấu chốt có thể tưởng tượng lên. Mà loại trò chơi này, thường thường càng về sau càng là ăn thiệt thòi. Vì theo nói ra câu thơ tăng nhiều, còn lại câu thơ càng ít đi. Đáng sợ nhất là, ngươi có thể vừa định lên hai câu thích hợp câu thơ, nhưng mà lại cứ bị người phía trước đem nói ra. Như vậy, ngươi muốn lại đi liền nghĩ. Mà cái trò chơi này, thế nhưng có thời gian hạn chế, căng thẳng phía dưới, có thể trước đây sẽ, trong lúc nhất thời cũng khó có thể nghĩ ra được. Mà không góp trùng hợp là, dựa theo trò chơi trình tự, Khấu Kiệt tình cờ tại thứ hai đếm ngược vị bên trên, thứ nhất đếm ngược, tình cờ là Giả Tông. Không bao lâu, trò chơi chính là đến phiên Khấu Kiệt. Càng chết là, Khấu Kiệt nghĩ tới hai câu câu thơ, tình cờ liền bị người phía trước nói. Bởi vậy, đến phiên Khấu Kiệt lúc, Khấu Kiệt không khỏi ấp úng lên. Trong lúc nhất thời, đầu óc đúng là trống rỗng, đúng là một chữ cũng không nghĩ ra được. Lúc này, Tần Thao không khỏi cười nói, Khấu công tử, sao, không nghĩ ra được sao? Cái này cũng không quan trọng, có chơi có chịu, ngươi chỉ cần nằm dạng trên mặt đất, học ba tiếng chó sủa thuận tiện. Giọng Tần Thao có chút lớn, không khỏi hấp dẫn đến cái khác ghế chú ý bao gồm bản thứ nhất ở bên trong, ánh mắt của mọi người không khỏi đều là chú ý đến một bàn này đi lên. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Khấu Kiệt áp lực lớn hơn. Thủ tịch bên trên, Khấu tướng sắc mặt không khỏi một chút âm trầm. Mà Khấu Kiệt, tất nhiên là không muốn như vậy nhận thua, trong lúc nhất thời, hắn lại cũng nghĩ không ra hợp đồng câu thơ tới. Mắt thấy thời gian sắp tới, hắn muốn thua trận lúc, không thể không bịa chuyện một câu ra đây, thơ liễu bay tới từng mảnh hồng. Đang ngồi hắn con em trẻ tuổi, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Không ngờ rằng đến cuối cùng, đúng là bị cỏ này bao suy nghĩ ra đây. Chẳng qua vậy không quan trọng, nhiều lắm là vòng tiếp theo, hắn nên lộ ra nguyên hình. Không ngờ, lúc này Tần Thao lại là cười to nói, Khấu công tử, này quy tắc trò chơi là muốn nói tiền triều hoặc là bản triều nổi danh câu thơ, chính ngươi thuận miệng bịa chuyện lại là không tính. Khấu Kiệt mặt đỏ tới mang tai nói, ai nói đây là ta bịa đặt? Rõ ràng là chính ngươi ít đọc sách, kiến thức nông cạn thôi. Tần Thao cười lạnh nói, ta ít đọc sách, không biết Khấu công tử có thể nói ra câu thơ này xuất từ triều nào, là người phương nào làm ra? Tơ liễu bay tới từng mảnh hồng, nghĩ kia tơ liễu rõ ràng là màu trắng, bay tới làm sao có thể từng mảnh đều hồng đâu? Lẽ nào tác giả này con mắt mù, phân biệt không ra màu sắc hay sao? Tần Thao kiểu nói này, lập tức dẫn tới mọi người một hồi cười vang. Tần Thao chưa nói phá đi trước, mọi người trong lúc nhất thời, ngược lại là không có nghĩ đến cái này sơ hở tới. Xem ra, câu thơ này, quả nhiên là Khấu công tử bịa chuyện ra tới. Bây giờ ngược lại là càng phát ra mất thể diện. Thủ tịch bên trên, Tần tướng Mỹ tư tư uống một chén rượu ngon, cười mỉm nói, Khấu tướng ngược lại là gia học uyên thâm, dạy con có phép à? Khấu tướng hừ lạnh một tiếng, mặt trầm như đất. Khấu tướng nguyên bản bụng dạ cực sâu, có Thái Sơn băng vu đỉnh mà mặt không đổi sắt chi dưỡng khí công phu, lúc này lại bị ấu tử tức giận phá phòng. Tần tướng thấy thế, càng là hơn đắc ý cười ha hả. Mà nhưng vào lúc này, Giả Tông thì là đứng lên nói ra, Tần công tử quả nhiên không đọc sách nhiều, kiến thức nông cạn, đúng là ngay cả câu thơ này cũng chưa từng nghe qua. Nghe được Giả Tông lời nói, Tần Thao không khỏi nghiền ngẫm nói, à, nguyên lai Giả Tú Tài đúng là hiểu rõ bài thơ này sao? Kia không ngại nói ra nghe một chút, bài thơ này là vị nào người mù thơ nhà sở tác đâu? Tần Thao sau khi nói xong, hiện trường lần nữa cười vang lên. Giả Tông gật đầu nói, tất nhiên Tần công tử khiêm tốn thỉnh giáo, vậy ta liền dạy ngươi một giáo tốt. Bài thơ này chính là triều nguyên thi nhân Kim Nông Định Bình Sơn Đường thơ, toàn bộ thơ là 24 cảnh cầu 24 phòng, dựa vào lan can còn nhớ lại cũ Giang Đông. Ánh hoàng hôn phản chiếu hoa đảo, tơ liễu bay tới từng mảnh hồng. Quả thật, tơ liễu là màu trắng, thế nhưng ánh hoàng hôn nhuộm đỏ tơ liễu, bay tới sau đó, liền từng mảnh ửng hồng. Chương 147, tốt xấu lời nói đều bị một mình ngươi nói. Chương 147, tốt xấu lời nói đều bị một mình ngươi nói. Giả Tông sau khi nói xong, hiện trường lập tức bộc phát ra một hồi tiếng ồn ào. Ánh hoàng hôn phản chiếu hoa đảo, tơ liễu bay tới từng mảnh hồng. Hai câu này hợp lại cùng nhau, hình tượng thật sự là quá đẹp, để người nhịn không được liền đắm chìm trong đó. Chỉ là, làm cho người nghi ngờ là, ở đây cũng không thiếu tài cao tầm đấu, học phú ngũ sa hạng người. Nhưng lại là ai cũng không nhớ rõ Triều Nguyên có như thế cái thi nhân, có như thế một bài thơ. Bài thơ này, viết là cứ tốt, cũng không ai hoài nghi là giả tông hiện trường hiện làm ra tới. Người người chỉ là kinh ngạc, sao như thế xuất sắc một bài thơ, bọn hắn trước đây đúng là chưa từng nghe nói qua. Kỳ thực cái này cũng thật đúng là đúng dịp. Bài thơ này tác giả, còn thật sự là Kim Nông, giả tông cũng không từng ở phương diện này nói dối. Chẳng qua cái này Kim Nông không phải Triều Nguyên người, mà là Thanh Triều người. Bài thơ này, ở thời đại này, cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại là Khấu Kiệt trùng hợp nói ra giống nhau như lúc một câu cuối cùng tới. Nếu không phải như vậy, giả tông vậy rất khó cho giải vây. Mà bài thơ này tất nhiên chưa bao giờ tại phương thế giới này xuất hiện qua, mọi người trước đây ở đâu biết được bài thơ này đâu. Lúc này giả tông không khỏi cười nói, Tần công tử, ngươi không biết, cũng không có nghĩa là chính là không có. Biết thì nhận là biết, không biết thì nhận là không biết, đấy mới là biết. Không biết mà lấy là biết, đồ làm cho người ta cười thay, còn xin Tần công tử lấy đó mà làm gương mới là. Tần Thao cắn răng nghiến lợi nói ra, thụ giáo. Giả tông cười nói, hiện tại đến phiên ta, của ta câu thơ là, đáng yêu đỏ thâm yêu đỏ nhạt, kế tiếp, giờ đến phiên Tần công tử. Giả tông trong đầu cuối cùng là màu đỏ câu thơ, hay là rất nhiều, chẳng qua hắn trước tiên là nói về đơn giản nhất, một câu. Mà thật vừa đúng lúc là, Tần Thao nghĩ, tình cờ cũng là này câu. Lần này, chính là làm rối loạn Tần Thao suy nghĩ, hắn không khỏi hoảng loạn lên. Lúc này, Khấu Kiệt không khỏi nói ra, Tần công tử, sao, không nghĩ ra được sao? Cái này cũng không quan trọng, có chơi có chịu, ngươi chỉ cần nằm dạp trên mặt đất, hoặc ba tiếng chó sủa thuận tiện. Đây là vừa rồi Tần Thao nói Khấu Kiệt lời nói, lúc này, bị Khấu Kiệt còn nguyên trả lại. Có thể thấy được một thù trả một thù, báo ứng sắp đáng. Tần Thao sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, đầu cực tốc vận chuyển, lại cứ càng là sốt ruột, thì biệt là nghĩ không ra. Không bao lâu, thời gian đến, Tần Thao lại là cái thứ nhất thua trận người. Khấu Kiệt cười to nói, Tần công tử, có chơi có chịu, còn không mau nằm dạp trên mặt đất học chó sủa. Tần Thao sắc mặt khó coi, chỉ là lúc này, tại trước mắt bao người, hắn ở đâu khẳng nằm dạp trên mặt đất học chó sủa. Làm này cho hề. Tần Thao không khỏi nói ra, chúng ta đều là cao nhã chi sĩ, há có thể làm này thô tục cử chỉ, không bằng thay cái trừng phạt tốt, ta tự phạt ba chén làm sao. Tần Thao một bang tiểu đệ, lập tức sôi nổi gật đầu đồng ý. Khấu Kiệt thấy thế giận dữ, đang muốn nổi giận, cũng là bị Giả Tông ngăn lại. Giả Tông cười to đứng lên nói, chẳng thể trách Tần công tử thân rộng thể béo, nguyên lai là béo nhờ nuốt lời à. Này quy tắc trò chơi, vốn là Tần công tử nói ra, không ngờ rằng đến chính Tần công tử nơi này, thì có thể tùy ý phá hoại. Là cái này Tần tướng phủ bên trên gia giáo à, Tần tướng phủ bên trên, quả nhiên gia học bên thâm, giả mộ linh giáo. Giả Tông sau khi nói xong, Tần Thao sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Vì Giả Tông lời nói này, trực tiếp đưa hắn Tần Thao cùng lao tử hắn Tần tướng trói buộc chung một chỗ. Hắn nếu là béo nhờ nuốt lời, đó chính là bọn hắn tướng quốc phủ cũng là như thế. Chuyện này nếu là lan truyền ra ngoài, sợ là bọn hắn tướng quốc phủ thanh danh liền muốn rớt xuống ngàn trượng. Tần Thao sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, hồi lâu sau đó, hắn cắn răng nghiến lợi nằm sát xuống đất, gâu 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 học ba tiếng chó sủa. Và Tần Thao đứng dậy sau đó, Giả Tông lập tức nói, Tần công tử quả nhiên nhất ngôn cửu đỉnh, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, vừa nãy ngược lại là giả mỗ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, giả mỗ bội phục. Nghe được Giả Tông lời nói, Tần Thao suýt nữa bị tức đến phun máu. Thủ tịch bên trên, Khấu tướng vậy nói với Tần tướng dạy con có phép. Gia học bên thâm, lão phu thật chứ muôn phần khâm phục. Hừ, Tần tướng lạnh hừ một tiếng, sắc mặt dị thường khó coi. Phong thủy luân chuyển, bây giờ đến phiên Tần tướng phá phòng. Giả Tông vốn cho là Tần Thao tại học xong chó sủa sau đó, nhất định nhẫn nhịn không được bực này nhục nhã, tất nhiên sẽ rời thiệp mà đi. Không ngờ, nay Tần Thao lại gắng gượng nhịn được, đúng là không đi. Như thế nhường Giả Tông đối nó, sinh ra ba phần khâm phục chi tâm tới. Kỳ thực Tần Thao làm sao không nghĩ rời thiệp mà đi? Chỉ là như hắn đi, trò chơi này, sợ cũng sẽ không tiến hành tiếp. Trong mọi người, vậy chỉ một mình hắn xấu mặt, cái này chỗ bẩn, về sau sợ là muốn theo hắn cả đời. Đã là như thế, phản chẳng bằng lưu lại, nhường càng nhiều người đi theo hắn đi ra xỉu. Nhất là Khấu Kiệt, vòng thứ nhất nhường hắn may mắn chót lọt, Tần Thao không tin vòng thứ hai hắn còn có thể chót lọt. Chỉ cần Khấu Kiệt vậy học chó sủa, đi theo hắn đi ra xỉu, trên người hắn ô danh, cũng liền năng lực làm nhạt rất nhiều. Khấu Kiệt phía sau, cũng có mấy người vậy đồng dạng không nghĩ ra câu thơ đến, đành phải ngoan ngoãn nằm sát xuống đất học lên chó sủa tới. Lão đại bọn họ Tần Thao cũng nằm dạng trên mặt đất học chó sủa, bọn hắn nào dám ngoại lệ. Bên này cho Khôi Hải dẫn mọi người cười băng lên, mà lúc này Khấu Kiệt thì là âm thầm lo lắng, vì rất nhanh lại muốn đến tiên hắn, chỉ là hắn khó khăn mới nghĩ ra một câu đến, nhưng lại bị người khác cho dùng. Nếu là đến tiên hắn, hắn vẫn là không nghĩ ra được, lẽ nào hắn cũng muốn nằm dạp trên mặt đất học chó sủa hay sao? Mà nhưng vào lúc này hắn lại là phát giác được, bên cạnh Giả Tông nhẹ nhàng đụng phải hắn một chút. Khấu Kiệt nghi ngờ hướng Giả Tông nhìn lại, đã thấy Giả Tông một bộ đục dáng vẻ như vô sự, ngón tay lại là lặng yên chỉ hướng dưới chân. Khấu Kiệt ngầm hiểu, bận bịu lặng yên túi đầu nhìn lại, đã thấy trên mặt đất Giả Tông dùng chân đuổi nhìn một cục đá, viết xuống một câu thơ. Thơ đông hai bên bờ chiếu thuyền hồng. Ngạch, câu này là Khấu Kiệt chưa từng thấy qua. Chẳng qua nếu là tông sư đệ viết ra, tất nhiên là sẽ không hố hắn. Như thế, Khấu Kiệt chính là yên lòng. Rất nhanh liền đến phiên Khấu Kiệt, Khấu Kiệt lập tức lớn tiếng nói, thơ đông hai bên bờ chiếu thuyền hồng. Nghe được câu này, có người trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, không còn nghi ngờ gì nữa, trước đó cũng là chưa từng hiểu rõ bài thơ này. Mà có, trên mặt thì là lộ ra như nghĩ tới cái gì, những thứ này, tự nhiên là gặp qua bài thơ này. Mà Tần Thao trên mặt thì là lộ ra vẻ nghi hoặc. Vòng thứ nhất lúc, Khấu Kiệt rõ ràng chính là đã có chút bản lĩnh đã dùng hết rồi. Vòng thứ hai vừa mới bắt đầu, Khấu Kiệt vậy là một bộ vào đầu bức thai dáng vẻ. Sao nhanh như vậy liền muốn ra câu thơ đến rồi? Trong này, sợ là có ma a, không phải là Giả Tông bụng trộm nói cho hắn biết a. Mà liền tại Tần Thao suy nghĩ lung tung lúc, Giả Tông đã nói ra, của ta câu thơ là, cả sảnh đường duy có hoa đến hồng. Này phi hoa lệnh, quả thực ngược lại là có hứng, bất quá ta và đều là người đọc sách, mà này trừng phạt, lại là làm nhục nho nhã. Không bằng trò chơi này, liền dừng ở đây làm sao? Nghe được Giả Tông lời nói, Tần Thao sắc mặt càng thêm âm trầm. Vừa nãy ngươi nói ta lúc, cũng không là nói như vậy. Bây giờ ngươi lại cảm thấy làm nhục nho nhã. Hợp lấy tốt xấu lời nói đều bị một mình ngươi nói. Chương 148, kinh thành gì người không biết quân. Chương 148, kinh thành gì người không biết quân. Tần Thao có lòng không đồng ý, mặc dù vòng thứ hai quá khứ đã không phải là một mình hắn tại số mặt, còn có mấy cái bồi tiếp hắn số mặt. Nhưng mà số mặt cũng là tiểu đệ của hắn, cái này khiến hắn càng phát ra thành thằng hề. Hắn chỉ muốn kéo Khấu Kiệt đi theo hắn đi ra xỉu, nhưng mà không chịu nổi, hắn mấy cái mạo hiểm chót lọt, chưa từng xấu mặt tiểu đệ, sôi nổi đồng ý tiếp theo. Chính là mấy cái đi ra xỉu tiểu đệ, vậy do dự lên. Thật sự là vì, nếu là lại tiến hành tiếp, bọn hắn cũng không có lòng tin có thể nghĩ ra được, sợ là lại muốn một lần đều xấu. Cuối cùng, bọn hắn cũng là không cam lòng đồng ý xuống dưới. Ngay cả Tần Thao, cuối cùng cũng là trầm mặc xuống tới, không có đứng ra phản đối. Vì, lúc này, hắn vậy không nghĩ ra câu thơ tới. Như hắn đứng ra phản đối, trò chơi tiếp tục, như vậy lập tức liền đến phiên hắn lại muốn một lần đều xấu. Như quả nhiên như vậy, hắn chính là tự rước lấy đủ. Thế là, phi hoa lệnh trò chơi, dừng ở đây. Tiến hội như thường tiến hành, đều vui mừng mà tán. Đương nhiên, sung sướng là bọn hắn. Tần Hao và xấu mặt con cháu, cái gì cũng không có, lưu cho bọn hắn, chỉ có vô tận quất đủ. Tiến sau khi tan hội, Khấu tướng vô Giả Tông bà bay, thỏa mãn nói ra, Tông ca nhi, không sai, rất tốt, vi sư không nhìn lầm ngươi. Đúng rồi, ngươi nói kia bài thơ là Triều Nguyên Kim Nông viết, người này còn viết qua cái gì thơ? Ta sao đối với người này không hề ấn tượng? Thấy Khấu tướng hỏi, Giả Tông đành phải bất đắc dĩ nói ra, sư phó, bài thơ này thực là đệ tử bịa đặt, Triều Nguyên cũng không có Kim Nông người này. Nghe thấy lời ấy, Khấu tướng đầu tiên là sức sở, lập tức nhịn không được cười ha ha. Tốt, tốt ta. Chả trách ngay cả lão phu đều chưa từng đọc được qua bài thơ này, ta thấy đám người cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc. Con tưởng là bài thơ này vắng vẻ, nghĩ là mọi người đều chưa từng thấy qua, thực không ngờ, đúng là tiểu tử ngươi chính mình hiện trường viết ra. Bài thơ này đã tính được là truyền đời chi tác, liền là sư phụ, cả đời này cũng không biết ra qua bực này thi tác ra đây. Mà đoạn trải qua này, tất sẽ thành một đoạn giai thoại, lưu danh hậu thế. Vì sư sợ là cũng muốn dính ngươi đệ tử này ánh sáng, muốn tại văn đàn lưu danh lạc. Giả Tông cười nói, sư phó quá khen, đệ tử không dám nhận. Lại nói tiệc rượu giải tán lúc sau, Giả Tông một trên ghế phi hoa lệnh chuyện lý thú, còn có Tần Thao đám người học chó sủa một chuyện, tính cả Giả Tông làm kia bài thơ, lợi dụng phi tốc độ nhanh, tại trong giới trí thức lưu truyền ra tới. Mà vô số sĩ tử đang nghe kia bài thơ sau đó, vậy sôi nổi kinh ngạc lên. Như thế kinh diễm một bài thơ, không phải làm chưa từng nghe mới đúng. Sao không những mình, ngay cả người bên cạnh đều là chưa từng nghe nói qua đâu. Liền có một ít chuyện tốt người, nhịn không được chuyển ra nguyên thơ bách khoa toàn thư đến, nhịn không được tìm kiếm. Chỉ là lật khắp toàn bộ nguyên thơ bách khoa toàn thư, vậy không có tìm được Kim Nông cái tác giả này, cũng chưa từng nhìn thấy bài thơ này. Thẳng đến lúc này, mấy người này mới sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra lĩnh ngộ đến, nguyên lai bài thơ này căn bản cũng không phải là cái gì nguyên triều thơ, mà là Khấu tướng đệ tử mới thu, hiện trường hiện viết ra. Mà chính là bởi vì như vậy, mới để bọn hắn càng phát sợ hãi than. Hiện trường ngắn ngắn thời gian qua một lát, hay là tại một câu cuối cùng đã cố định tình huống dưới, có thể viết ra như thế kinh diễm, đủ để cho người nghĩ lầm thật là cổ nhân làm tuyệt diệu thơ ra đây. Khấu tướng tân thu này vị đệ tử, cái kia là bực nào tài tình. Mà nghe nói, vị này Giả công tử, lại còn vẫn là Vinh Quốc phủ con rơi. Này Vinh Quốc phủ, đúng là ngay cả bực này con cháu cũng dùng không được. Chẳng thể trách Giả phủ sẽ xuống dốc a. Dạng này gia tộc, nếu là không xuống dốc, mới là kỳ quặc quái gở. Kế tiếp, bài thơ này cũng không phải là nguyên thơ, mà là Giả Tông hiện trường hiện viết thi tử, lại là lừa gạt được ở đây tất cả mọi người chân tướng, cũng theo đó lưu truyền ra đi. Bực này ly kỳ hoang đường chuyện lý thú, truyền bá tốc độ cực nhanh. Dường như ngắn ngủi một buổi xế chiều, liền truyền khắp kinh thành. Thậm chí ngay cả dân chúng bình thường trong lúc đó, cũng lưu truyền ra. Bọn hắn mặc dù đối với thi tử ca phú cũng không có hứng thú, nhưng mà đối với tiểu này ly kỳ khúc chết chuyện xưa, thì là nghe được say sưa ngon lành. Quy tắc này chuyện lý thú, rất nhanh cũng là truyền vào đến Giả Chính trong lỗ tai. Giả Chính sau khi nghe xong, thậm chí cảm nhận được các đồng nghiệp nhìn về phía mình dị thường ánh mắt, nhường Giả Chính như ngồi bàn trông, như hóc xương, như có gai ở sau lưng. Lúc này, Giả Chính không khỏi vậy hối hận. Không ngờ rằng, Tông Ca Nhi đúng là có như thế đại tài. Sớm biết như vậy, trước đây thì không nên đưa hắn đuổi ra phủ đi. Nếu là Tông Ca Nhi chưa từng bị đuổi ra phủ đi lời nói, lúc này bọn hắn Giả phủ cũng liền muốn cùng theo một lúc nổi danh. Chỉ là, Tông Ca Nhi tất nhiên có tài, nhưng mà không khỏi cũng quá năng lực gây chuyện thị phi. Hắn trêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc nghĩa trung thân vương. Mà bây giờ, càng là hơn ngay cả Tần tướng vậy cùng trêu chọc. Như là lúc ấy đuổi hắn xuất phủ lúc, liền hiểu rõ hắn có này tài tình, như vậy làm lúc, là đuổi hắn hay là không đuổi. Trong lúc nhất thời, Giả Chính đúng là khó mà quyết đoán. Quy tắc này chuyện xưa, cũng là rất nhanh liền lưu truyền vào Vinh Quốc phủ bên trong. Giả Mẫu, Vương phu nhân, Vương Hi Phượng đám người nghe được, chỉ coi không nghe được, còn nghiêm cấm người làm trong nhà nghị luận. mà Giả Bảo Ngọc nghe thì là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn thích vô cùng bài thơ này, thậm chí còn biết tiếp theo, chậm rãi thưởng thức. Về phần Lâm Đại Ngọc, Tiết Bảo Thoa còn có Tam Xuân, đang nghe cố sự này cùng bài thơ này sau đó, đối với Giả Tông Khâm phục tình, không khỏi lại là bằng thêm ba phần. Lúc trước tại Nguyên Tiêu thi hội lúc, Tông Tam Ca chính là bày ra qua một lần tài tình. Chẳng qua lần kia viết kia bài thơ, tốt thì tốt vậy, nhưng cũng không có tốt đến trình độ như vậy. Ngày hôm nay viết bài thơ này, mấy có lẽ đã có thể đuổi sát Đường Tống. Đây là làm các nàng không ngờ tới qua. Lúc này, các nàng thậm chí hận không thể Giả Tông bỗng chốc thì xuất hiện ở trước mặt các nàng, cũng tốt để các nàng thật tốt lĩnh giáo một phen. Các nàng bản đều là tài nữ, đối với kiểu này kinh tài tuyệt diễm văn hảo, nhất là khâm phục bất quá. Các nàng âm thầm trong lòng tính toán, chờ sau này có cơ hội nhìn thấy Tông Tam Ca sau đó, nhất định không thể tùy tiện buông tha hắn. Lại nói Giả Tông trở về phủ sau đó, ngược lại là công việc lu bù lên. Ngày hôm nay tại bái sư bữa tiệc, hắn thật sự là thu quá nhiều lễ vật. Lúc này hắn thì vội vàng đem những lễ vật này phân loại khác loại, đồng thời một một ghi chép trong sổ. Có qua có lại. Những thứ này lễ, còn không phải thế sao không công thì nhận lấy. Về sau người khác có việc, là phải trả trở về. Bận rộn hết những thứ này sau đó, Tình Văn, Hương Lăng và nữ, bắt đầu hỏi thăm về hôm nay bái sư bữa tiệc đã xảy ra chuyện gì chuyện lý thú. Giả Tông lại là cũng không có nhiều lời, tuy tiện mấy câu đổi rồi các nàng đi. Hôm nay làm sự tình, mặc dù lộ mặt, nhưng là mình lại là không tốt có lát. Sau đó đến buổi tối, chúng nữ thì từ bên ngoài, nghe được chuyện này. Có thể thấy được chuyện này, lưu truyền chi nhanh chóng. Các nàng nghe được sau chuyện này, một bên than thở, một bên lại đối Giả Tông không buông tha lên. Hỏi Tam gia không có lén gạt đi các nàng làm cái gì. Các nàng cũng đều cực kỳ thích Giả Tông sở tác bài thơ này. Mặc dù trừ ra Hương Lăng bên ngoài, các nàng cũng chưa chắc hiểu rõ bài thơ này thật vừa lúc ở nơi nào. Nhưng mà chỉ cần là Tam gia biết, các nàng cũng là ưa thích.